Chương 83. Kim Đan chi bí mặc dù xa xa đàm không lên Tha Hương Nộ Cố chi, bất quá có thể tại cái này thâm sơn cung cốc gặp được một cái đã từng quen biết tu sĩ, cũng là vui sướng sự tình. Mà lại, Hạ Vịnh Sơ đối cái này tự xưng mạnh tương tử tu sĩ vẫn là có mấy phần hảo cảm, dù sao hắn chiếm tiện nghi của người ta, tương đương với trắng nữ phiếu một khối khả năng ẩn giấu đi bí mật lớn ngọc bội. Đương nhiên kia mạnh tương tử đối Hạ Vịnh Sơ ấn tượng tựa hồ cũng là vô cùng tốt, có lẽ là cảm thấy trên người Hạ Vịnh Sơ kiếm lời không ít, cho nên thái độ hòa ái dễ gần. Hàn huyên vài câu về sau, bầu không khí càng phát ra thân thiện. Các loại hai chén rượu vào trong bụng, mạnh tương tử hỏi, đạo hưu bình thường là ở chỗ này kiếm ăn? Hạ Vịnh Sơ cười nói, chỉ là tùy ý dạo chơi, nghe ngóng cương sát tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không gặp người liền nói, tự mình là nghĩ bái nhập môn phái. Không biết đạo hưu cần cô động cái gì cương sát? Tệ trong tông ngược lại là cất chứa một chút không tệ sát khí, nếu như giá cả phù hợp, cũng là không phải là không thể bán cho đạo hưu. Mạnh tương tử nhiệt tình nói. Hạ Vịnh Sơ trong lòng hơi động. Hắn hiện tại đương nhiên mua không nổi, nhưng người nào biết rõ đây, có lẽ qua một hồi, đánh dấu vận khí tốt, thu hoạch một chút cực phẩm pháp khí loại hình đây này. Hắn không nói tự mình cần cô động cái gì cương sát, chỉ là hỏi, quý phái cất chứa cái gì cương sát đây? Gặp mạnh tương tử có chút do dự, Hạ Vịnh Sơ cười nói, sẽ không phải lo lắng ta một cái mới vào cương sát cảnh tu sĩ tới cửa ăn cướp đi. Đạo hưu nói đùa, mạnh tương tử cả cười cười, nhìn bốn phía một cái, hạ giọng nói ra mấy đạo sát khí danh tự, Bách Hoa Ngân Xà Sát, Lưu Sa Thiên Cốt Sát. Hạ Vịnh Sơ trầm ngâm một cái, chậm rãi lắc đầu, đạo hưu vừa mới chỉ nói sát khí, quý môn có hay không cương khí bán ra đây? Mạnh tương tử kinh ngạc nói, tha thứ mắt của ta vụng, đạo hưu hẳn là đã ngưng cương đi. Hạ Vịnh Sơ gật đầu nói, vâng, đã ngưng cương. Mạnh tương tử không hiểu, kia đạo hưu vì sao còn muốn mua cương khí? Hẳn là dự định cô động hai cương tứ sát. Xin thứ cho ta thân thiết với người quen sơ, nếu là không có tuyệt thế chi tư, vẫn là cước đạp thực địa một điểm, cô động một cương nhị sát xung kích ôn dưỡng cảnh tương đối thỏa đáng. Hạ Vịnh Sơ cười cười, là vì đạo lữ mua. Mạnh tương tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hạ Vịnh Sơ trong lòng có chút xem thường cái này mạnh tương tử. Xem ra đây cũng là một cái cảm thấy chỉ cần một cương nhị sát liền có thể cương sát viên mãn, liền có thể bước vào ôn dưỡng cảnh. Kỳ thật nói trở lại, một cương nhị sát cũng không phải không thể tấn thăng. Bất quá vẹn vẹn ngưng luyện một cương nhị sát liền đội vàng tấn thăng, về sau liên tục tăng lên thăng thần thông cảnh đều tương đối khó khăn, càng là cơ hội trung thân vô vọng kim đan thôi. Dù là cuối cùng may mắn đột phá đến kim đan, vậy cũng vẹn vẹn chỉ có thể thành tiểu hạ đẳng nhất kim đan, tiềm lực là không, tuyệt không một tia nửa điểm có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Phàm là tâm hướng đại đạo, tính cách không quá mau công cận lợi người, đều không nên tại vẹn vẹn ngưng luyện một cương nhị sát lúc liền đội vã đột phá. Đây là Hạ Vịnh Sơ từ Trường Xuân Công bên trong học được. Bất quá thế giới này tu hành giới rất kỳ quái. Hạ Vịnh Sơ ly khai phường thị cái này hơn một tháng qua, cũng bái phỏng không ít địa phương, cùng rất nhiều tu sĩ nói chuyện phía qua. Mặc dù trong đó không có quan hệ tốt đến mức có thể không hề cố kỵ giao lưu công pháp, tu luyện tâm đắc, nhưng cũng có mấy cái có thể nói sơ lược, luận bản giao lưu đạo hữu. Bọn hắn trên cơ bản đều cho rằng, ngưng luyện một cương nhị sát tìm cầu đột phá, tiến vào ôn dưỡng cảnh là tương đối thích hợp. Chỉ có trăm năm khó gặp ngút trời kỳ tài, có thể nếm thử một cái cô đọng ba cương lục sát, đây chính là cực hạn. Hạ Vịnh Sơ đại khái xem như minh bạch, vì cái gì hắn nghe được 14 nhà đỉnh tiêm tông môn, cảnh giới tối cao tu sĩ cũng chính là kim đan. Cô đọng ba cương lục sát cuối cùng kết đan, cầm đầu đi đột phá cảnh giới cao hơn a. Cứ việc Trường Xuân Công chỉ có thể tu hành đến kim đan cảnh, lại không có đối cảnh giới cao hơn miêu tả, thậm chí liền cái tên đều không có. Nhưng Trường Xuân chân nhân cũng nói rất rõ ràng, trừ phi là người mang đại khí vận, có đại trí tuệ, đại nghị lực hạng người. Nếu không, ít nhất phải ngưng luyện 4 cương 8 sát về sau lại đột phá, dạng này mới có hy vọng nhìn thấy kim đan cảnh về sau đường. Về phần tại sao giới này tu sĩ phần lớn cho rằng ngưng luyện cương sát nghi ít không nên nhiều, Hạ Vịnh Sơ cũng có cái suy đoán. Bởi vì tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn phát hiện giới này tu sĩ một chút nhận biết là có sai lầm, có tính hạn chế. Bọn hắn phần lớn cho rằng ngưng tụ một cương hai sát thuần túy nhất, cơ hồ không ai biết rõ, nếu như ngưng cương luyện sát lúc cùng mình lựa chọn pháp thuật không phù hợp, là rất khó ngưng kết thành pháp thuật hạt giống, tương lai cũng khó có thể ôn dưỡng thành thần thông. Hạ Vịnh Sơ hoài nghi, bọn hắn cũng không rõ ràng, kỳ thật không phải tùy ý thần thông tổ hợp đều có thể tấn thăng kim đan. Bất quá dính đến kim đan chi bí, cũng không có người cùng hắn trò chuyện cái này đơn thuần suy đoán mà thôi. Chính Hạ Vịnh Sơ, đương nhiên là càng tin tưởng Trường Xuân Công trên ghi chép. So ra mà nói, hắn ngưng cương luyện sát con đường càng khó. Bởi vì giới này tu sĩ, phần lớn là tìm tới cái gì cương sát, liền cô động cái gì cương sát. Mà hắn không được, hắn tìm kiếm cương sát chi khí, nhất định phải phù hợp tự mình lựa chọn pháp thuật. Cương sát khí cùng pháp thuật không phải từng cái đối ứng, nhưng mỗi loại pháp thuật có thích hợp cương sát khí. Hạ Vịnh Sơ chuẩn bị cô động 9 cương 18 sát, cuối cùng ngưng kết 27 đạo pháp thuật hạt giống, ôn dưỡng ra 27 đạo thần thông. Sau đó tại thần thông cảnh lúc, từ 27 đạo thần thông, tam hợp nhất, tạo thành 9 đạo đại thần thông. Cũng không phải là tùy ý ba loại thần thông đều có thể tổ hợp, rất chú ý phối hợp. Cho nên xét đến cùng, tại cương sát cảnh lúc, lựa chọn pháp thuật cùng cương sát khí liền phi thường trọng yếu. Căn cứ Trường Xuân Công đi lại, 9 đạo đại thần thông có thể kết thượng đẳng nhất kim đan. Nếu là cô động một cương nhị sát liền tấn thăng, như vậy nhiều nhất ngưng kết 3 cái pháp thuật hạt giống. Tương lai chính là nuôi ra ba đạo thần thông, tạo thành một đạo đại thần thông, kết hạ đẳng nhất đan. Hạ Vịnh Sơ đã đi lên tu tiên lộ, tự nhiên muốn kết thượng đẳng nhất đan. Nếu không còn không bằng đường tu hành, toàn tâm toàn ý đi làm cái nhân gian đế vương, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Đương nhiên, thực sự góp không đủ hắn cần có 9 cương 18 sát, cũng không sao, bởi vì đem đến cũng có cơ hội thông qua hệ thống trực tiếp hối đoái thần thông. Mặc dù rất đắt, đắt đến để hắn đau lòng, nhưng dù sao cũng là có thể được. Về phần tự hành lĩnh ngộ thần thông, cái này không đi trông cậy vào. Mạnh Tương Tử nói, cương khí có hai đạo, đều là tông môn trưởng bối trước kia ra ngoài du lịch lúc may mắn thu hoạch được, theo thứ tự là Kim Phong Ngọc Lộ Cương, Lưu Vân Trăm Phúc Cương. Hạ Bình Sơ trong lòng hơi động, cái này hai đạo cương khí, mặc dù hắn hiện tại dùng không lên, nhưng là hắn trong kế hoạch tương lai ngưng cương lúc tương đối thích hợp. Bất quá hắn lại bất động thanh sắc, miễn cho bị người khác làm kẻ ngốc làm thịt, chỉ làm vô tình nói, đồng đều không phải ta cần thiết. Gặp Hạ Bình Sơ không hề bị lay động, Mạnh Tương Tử cũng có chút gấp. Hôm đó tại Chu An huyện, cái kia thần bí nữ tu mặc dù tha hắn một mạng, nhưng hắn nhọc lòng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn dựng vào một cái đồ đệ, thật vất vả luyện chế ra tới luyện thi, lại là không thấy. Hắn tự nhiên là cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, lại không dám đi tìm cái kia thần bí nữ tu phiền phức. Quỷ biết rõ kia nữ tu là cảnh giới gì, chính hắn đều từng là kim đan cảnh, từng gặp kim đan lão tổ số lượng đông đảo, không có một cái so ra mà vượt kia nữ tu. Bây giờ trở về nhớ tới bị kia nữ tu chi phối tình cảnh, hắn đều khắp cả người phát lạnh. Chương 84. Ngoài bầu trời kỳ thạch nguyên bản Mạnh Tương Tử đã chán ngán thất vọng, nhưng cũng trời có mắt rồi, vậy mà để hắn tại Lưu Lệ Sơn phường thị lần nữa gặp cái này Hàn Lập. Mà cái này Hàn Lập tu vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Mạnh Tương Tử hoàn toàn có lý do tin tưởng, Hàn Lập tại ngày đó Chu An huyện được chỗ tốt cực lớn. Cho nên Mạnh Tương Tử tuyệt đối không thể buông tha cái này Hàn Lập, nhất định phải bóc lột đến tận xương tủy một phen, đền bù tổn thất của hắn. Tốt nhất còn có thể ép hỏi ra cố kia luyện thi. Không, cái kia đang thương đổ nhi hạ lạc. Bất quá cái này Hàn Lập bây giờ tu vi không tệ, Mạnh Tương Tử khi đó mặc dù tìm hiểu một phen, lại chỉ biết rõ cái này Hàn Lập tên thật gọi Hạ Vịnh Sơ, xuất từ một phàm nhân gia tộc, tại thế gian giang hồ rất có hy vọng. Lại không biết hắn am hiểu cái gì, ngưng kết pháp thuật gì hạt giống, có cái gì pháp khí. Loại này không biết địch nhân, tốt nhất đừng tùy tiện khai chiến. Huống chi Mạnh Tương Tử có tự mình hiểu lấy, hắn những cái kia cường đại phân thân, tất cả đều bị kia thần bí nữ tu gây thương tích, không thể khinh động. Mà bây giờ cố này phân thân, cũng không am hiểu chính diện chém giết. Cho nên đoạn này thời gian đến nay, hắn đều không hề lộ diện, chỉ là xa xa ngừng tại Hàn Lập sau lưng chờ đợi cơ hội. Bây giờ cơ hội tới, Mạnh Tương Tử tuyệt không cho phép Hàn Lập lại chạy ra lòng bàn tay của mình. Suy nghĩ một lát, Mạnh Tương Tử tiến tới, thần thần bí bí nói, "Hàn đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, kỳ thật ta gần nhất trong tay tương đối gấp, coi trọng một kiện phi thường thích hợp ta pháp khí, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cho nên ta mới tận hết sức lực nghĩ bán một hai phần cương sát khí cho ngươi. Bất quá Hàn đạo hữu đã không cần cương sát khí, vậy ta cũng chỉ có thể cắn răng, nghĩ khác biện pháp. Không biết Hàn đạo hữu phải chăng nghe nói qua Tệ Tông nghe đồn?" Hạ Bình Sơ lại cười nói, "Chưa từng nghe nói, xin lắng hay nghe." "Vậy ta liền nói ngắn gọn, Tệ Tông lập tông gốc dễ, chính là một khối kỳ thạch. Kia kỳ thạch hoặc đến từ thiên ngoại, trên không văn tự, nhưng có rất nhiều kỳ dị đường vân. Mỗi người nhìn thấy khối kia kỳ thạch, đều sẽ có khác biệt lĩnh ngộ. Càng là thiên phú cao tuyệt hạng người, càng là thu hoạch kinh người. Tệ môn căn bản công pháp, mấy môn hộ đạo pháp, đều là từ kỳ bên trong đá ngộ ra." Nghe được cái này, Hạ Vịnh Sơ đã có chút ý động. Mạnh Tương Tử rèn sắt khi còn nóng, bây giờ, ta trong tông môn tất cả cương sát cảnh trở lên tu sĩ, đều tại bên ngoài du lịch. Hàn đạo hữu nếu là có ý, ta liền mang ngươi đến Tệ Tông làm khách, thuận tiện lấy ra kia kỳ thạch cho ngươi nhìn qua. Như Hàn đạo hữu có thể có thu hoạch, liền ta cho điểm linh thạch, hoặc pháp khí, hoặc cương sắc khí, hoặc cực phẩm linh tài. Hàn đạo hữu, ta cái này đề nghị như thế nào? Hạ Vịnh Sơn là thật tâm động, hắn đối với mình ngộ tính là có tự tin, dù sao hắn đem mấy đứa bé ngộ tính đều dùng tam sắc khai ngộ đan đống đến thăng không thể thăng tình trạng, mà mỗi cái hải tử đều cho hắn trình độ nhất định trả về. Hắn sở dĩ tại không có linh thạch, không có linh mạch, không có phục đan, không có danh sư chỉ điểm tình huống dưới, tu hành tốc độ còn nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy năm liền luyện khí viên mãn, một mặt là công pháp không tệ, một phương diện khác chính là ngộ tính cao. Một cái tư chất không tệ, nhưng không phải đỉnh tiêm tu sĩ, cho dù là có linh mạch, linh thạch, phụ trợ tu luyện đan dược liên tục không ngừng cung ứng dưới, cũng thường thường muốn tại luyện khí cảnh phí thời gian vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Lưu Ngữ Trinh nói nàng tiến vào luyện khí cảnh về sau hơn mấy tháng đều tu vi không có chút nào tiến thêm, đây mới là hiện tượng bình thường. Kỳ thật tư chất của nàng đã tương đương ưu tú, nhìn nàng ngắn như vậy thời gian liền hoàn thành trúc cơ liền biết rõ, nàng linh vận tiên tư tuyệt đối không kém. Giống Kinh Đông Đồng như thế, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền từ luyện khí cảnh đến cương sắc cảnh, nhưng thật ra là phi thường hiếm thấy hiện tượng. Lại thêm trôi này quỷ dị pháp khí ngọc kiếm, cùng viên kia hóa thần đàn tuyệt không có khả năng này là một cái bình thường luyện khí cảnh, cương sát cảnh tiểu tu sĩ có cơ hội lấy được. Nói rõ Kinh Đông Đồng tất có kỳ ngộ, chỉ là không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân, hắn không có đem cái này kỳ ngộ ghi chép tại Đông Đồng chân nhân trích lời bên trong. Một đoạn kỳ ngộ, có thể đem Kinh Đông Đồng dạng này môn phái khí đồ đều đẩy lên một cái cực cao độ cao. Mà nếu như mình có kỳ ngộ đây, Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, hiện tại thuộc về mình kỳ ngộ liền muốn tới. Có lẽ cái này Mạnh Tương Tử cho rằng, đem kia kỳ thạch cho mình nhìn một chút cũng không quan trọng, tự mình rất khó ngộ ra cái gì hữu dụng đồ vật. Nhưng Hạ Vịnh Sơ lại lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình có thể từ đó ngộ ra tuyệt thế thần công. Hạ Vịnh Sơ kỳ thật cũng minh bạch, người phải hiểu được ngăn chặn tham nghiệm. Nhưng giờ phút này, hắn thật tham. Bất quá cơ bản nhất tố chất Hạ Vịnh Sơ vẫn là có, lại thế nào muốn, hắn cũng không về phần thất tố. Mạnh đạo hữu, có mấy lời, vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Thì như cái này phương diện giá tiền, không ngại trước nói rõ ràng. Mạnh Tương Tử chỉ muốn tranh thủ thời gian lừa gạt cái này Hàn Lập vào trọng, cho nên không muốn đem giá cả định quá cao. Nhưng nếu như giá cả quá thấp, nói không chừng Hàn Lập sẽ tâm sinh cảnh giác. đi qua cũng có thân cận tu sĩ cầu xem khối này kỳ thạch, trừ phi là trên mặt mũi ngượng nghịu, hoặc là thực sự đánh không lại, bằng không hắn cố kia Nguyệt Tần Tông tông chủ yếu phân thân rất ít đáp ứng. Dù sao quan hệ này đến gốc rễ của hắn công pháp và hộ đạo pháp, làm sao có thể tùy tiện mặc người quan sát. Số ít mấy lần cho phép người khác quan sát, ngoại trừ không dám thu lệ phí, bình thường là thu lấy 5000 một vạn linh linh thạch hoặc đối ứng giá trị vật phẩm. Thế là Mạnh Tương Tử báo cái giá, mặc kệ đạo hữu nộ ra được cái gì, chỉ cần có chỗ linh ngộ, liền cần cho ta 1000 linh thượng phẩm linh thạch kết toán. Nếu như ngộ ra được cái gì đồ tốt, hy vọng đạo hữu lại thêm vào một điểm. Hạ Vịnh Sơ quyền hành một cái, cười nói, nhưng Mạnh đạo hữu làm sao xác định ta có chỗ linh ngộ đây? Mạnh Tương Tử mỉm cười nói, căn cứ quá khứ kinh nghiệm, chỉ cần là lần đầu tiên quan sát khối kia kỳ thạch, nhất định sẽ có chỗ linh ngộ, chưa từng ngoại lệ. Về phần đạo hữu ngộ ra tới đồ vật có được hay không, vậy cũng chỉ có chính đạo hữu biết rõ, ta tin tưởng đạo hữu là người. Như thế nói đến, vậy ta liền mặt dạy đến Quý Tông quấy dày một phen. Không biết Quý Tông Sơn môn ở đâu? Từ đây tới phía đông đi, hơn 3000 dặm bên ngoài, tại Vân Lộc Sơn mạch biên giới. Hạ Vịnh Sơ nghĩ nghĩ, vậy hôm nay trước riêng phần mình nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát. Mạnh Tương Tử mặc dù nóng nội, nhưng cũng biết do nếu như yêu cầu đi đường suốt đêm, sẽ để cho Hàn Lập sinh nghi, cười ha ha một tiếng, cũng tốt. Sau đó hai người chỉ trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không đồng nhất một lát liền thân thiện đến phảng phất thân huynh đệ đồng dạng. Ban đêm Hạ Vịnh Sơ tại quán rượu bên cạnh tìm gian khách sạn ở lại. Về phần kia Mạnh Tương Tử đi cái nào qua đêm, hắn không hứng thú biết rõ. Trong đêm hắn đếm thời gian, chợt phát hiện, ngày mai chính là hắn trưởng tử A Liệt 7 tuổi sinh nhật. Lập tức có chút buồn vô cớ. Thoáng thương cảm một hồi, hắn lại rất nhanh nhớ tới, A Liệt 7 tuổi sinh nhật, cũng chính là hắn kích hoạt hệ thống 7 tròn năm. Dựa theo hệ thống quá khứ quy tắc, mỗi khi gặp liên tục đánh dấu một tháng, tròn năm, 100 ngày các loại đặc thù thời gian, đều sẽ cho hắn không tệ khen thưởng thêm. Thế là Hạ Vịnh Sơ không khỏi mong đợi. Nhàn rỗi vô sự, hắn thở ra hệ thống bảng nhìn một chút. Hiện hữu dòng dõi số lượng, 8 trưởng tử, Hạ Kỳ Liệt. Tuổi tác, 7 tuổi. Độ thân mật, 70. Thứ tử, Hạ Kỳ Hy. Tuổi tác, 1 tuổi. Độ thân mật, 11. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Văn. Tuổi tác, 14 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Vũ. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Anh. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 1 nghĩa tử, Hạ Kỳ Hùng. Tuổi tác, 11 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 58. Tương đếm kỹ theo triển khai, thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 61.933 điểm tồn kho, đao binh phù ít 1, hậu thổ phù ít 1, duệ kim phù ít 6. Vân vân. Hạ Vịnh Sơ trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cái gì thời điểm, A Liệt cùng hắn độ thân mật đột phá đến 70 rồi. Chương 85. Thiên phú tốt liền có thể muốn làm gì thì làm nương, cha cái gì thời điểm mới có thể trở về a? Hạ Kỳ Liệt ngửa đầu, bình thường bộ kia ổn trọng tiểu đại nhân bộ dáng đều biến mất, một lần nữa biến trở về manh em bé. Phong Câm đem Hạ Kỳ Hy giao cho vũ em, cười mỉm sờ lên đại nhi từ đầu. Bất quá bên cạnh Phong Vận có thể nhìn ra đường tỷ trong mắt tịch mịch, đoán chừng nếu không phải tại nhi tử trước mặt, liền nước mắt đều muốn rơi ra tới. Phong Vận trong lòng thở dài, nàng lại làm sao không tưởng niệm phu quân đây? A Liệt, phòng bếp bên trong đang làm cho ngươi sinh nhật bánh gà tổ, ngươi có muốn hay không đi xem một chút, cùng bọn hắn cùng một chỗ làm đây? Phong Vận đề nghị. Sinh nhật bánh gà tổ tự nhiên là phu quân phát minh. Phu quân là nhà phát minh lớn, đại thi nhân, đại học vấn nhà, lớn chuyên gia giáo dục, đại thương nhân. Dù sao cái gì đều lớn. Hạ Kỳ Liệt móp méo miệng, không hăng hài lắm, ta không nghĩ tới sinh nhật. Phong Câm đã tức giận, lại cảm giác buồn cười, nương biết rõ ngươi cùng cha ngươi tình cảm tốt, thế nhưng là cũng không về phần hắn không ở bên người liền liền sinh nhật đều chẳng qua. Hạ Kỳ Liệt tiếp tục xem miệng, một bộ nhanh khóc lên biểu lộ, ta tất cả sinh nhật, cha mẹ đều làm bạn với ta. Cha không tại, ta không nghĩ tới sinh nhật. Phong Câm cười đem Hạ Kỳ Liệt kéo vào trong ngực, đứa nhỏ ngốc các loại ngươi trưởng thành, liền muốn tự mình thành gia lập nghiệp, cha mẹ không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi, về sau sẽ là thê thiếp của ngươi, con cái của ngươi cùng ngươi sinh nhật. Hạ Kỳ Liệt chui đầu vào mẫu thân trong ngực, nước mắt không tự chủ chảy ra. Nhưng là hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, cắn răng, không có phát ra âm thanh. Cha nói qua, nam tử hán đại trợ phu, không thể khóc sướt mướt, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, mặc kệ gặp được rất đau lòng sự tình, đều muốn mỉm cười. Giờ khắc này, hắn vô cùng tưởng niệm cái kia nghiêm khắc lại hiền hòa phụ thân. Hạ Vịnh Sơ nhìn xem thứ tử, Hạ Kỳ Hy. Tuổi tác, 1 tuổi. Độ thân mật, 11 có chút bất đắc dĩ. Chính các loại trở về, đoán chừng cái này tiểu gia hỏa cũng không nhận ra tự mình đi. Nhìn lại nghĩa tử, Hạ Kỳ Anh. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 1. Hạ Vịnh Sơ ghét bỏ bĩu môi. Ngươi thế nào không xuống đến số âm đây? Lão tử thật sự là lúc ấy trên đầu lớn một cái hố to, mới đem Trường Xuân Công cũng truyền thụ cho ngươi. Bạch Nhãn Lang đều không có như thế quá phận đi. Ngoài ra, Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Văn ly khai bên cạnh hắn hơn mấy tháng, độ thân mật đều không giảm ngược lại tăng. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Hạ Vịnh Sơ hiểu rất rõ bọn hắn. Bọn hắn đều là hiểu cảm ơn hài tử. Đoán chừng là, hiện tại bọn hắn đã cảm thấy được bọn hắn tư chất tu hành đến cỡ nào ưu tú đi. Mà tại bọn hắn trong nhận thức, là tự mình đút cho bọn hắn ăn những cái kia đan dược, trợ giúp bọn hắn tăng lên tư chất tu hành. Cái này tự nhiên sẽ để bọn hắn sinh lòng cảm kích. Không biết bọn hắn tại kia Hoa Minh phái có hay không đạt được đầy đủ coi trọng. Hạ Kỳ Lan mặc một thân nhỏ mã Hoa Minh phái nam đệ tử chế thức trường bào, chế thức trường bảo là chuyên cung cấp luyện khí cảnh trở xuống, tuổi tác 40 tuổi trở xuống đệ tử mặc. Nếu là đến cương sắc cảnh thì tính ra sư có thể không còn mặc chế thức trang phục, hoặc là 40 tuổi còn chưa thăng đến cương sắc cảnh, bị cho rằng là con đường phía trước đoạn tuyệt, không thể lại lưu tại trong môn dốc lòng tu luyện, thường thường muốn bị sùng quân ra ngoài phụ trách một phương công việc vặt, vậy cũng không còn muốn mặc chế thức trang phục. Hạ Kỳ Lan tiểu tiểu khả ái, dung mạo xinh đẹp, dáng góc lại còn chưa phát dục, nàng mặc nam đệ tử trang phục tựa như cái tú khí tiểu nam hải. Lúc này Hạ Kỳ Lan tràn đầy phấn khởi ngồi tại một cái nở đầy hoa sen ao nước nhỏ một bên, chân trần nha đá lấy nước. Trên tay của nàng cầm một tấm lưới tử, cán cây gỗ có gần một trượng, vừa mảnh vừa dài, lưới chìm vào trong nước, vớt đến vớt đi. Nàng một bên vớt, còn một bên khẽ hát, ta có một đầu con lừa nhỏ ta chưa hề cũng không cưới, có một ngày ta cưới nó đi chợ đi chợ. Bên cạnh một cái tóc trắng bạc tinh luyện khí cảnh tạp dịch đệ tử đau khổ cầu khẩn, tiểu tổ tông, ngài liền dơ cao đánh cái đi, ngọc này xương ngân tuyên cá nhưng quá chân quý, là trưởng môn nuôi dưỡng ở nơi này, chuẩn bị các loại nuôi lớn một điểm đưa cho khắc kim đan chân nhân làm lễ vật. Con cá này mầm đắt đỏ, sống sót khó khăn, nuôi lâu như vậy, tổng cộng mới sống sót 10 đầu, ngài đã ăn một đầu, liền dơ cao đánh khẽ, đừng có lại mò đi. Hạ Kỳ Lan mắt điếc hai ngơ, mang theo ngây thơ tiểu dung, khẽ hát, tiếp tục bớt. Hoa, mò được. Hạ Kỳ Lan hưng phấn dùng sức kéo một cái, một đầu phảng phất liếu diệp màu bạc cá nhỏ liền bị lưới lộ ra mặt nước, tại lưới đánh cá bên trong nguyệt vịnh. Là thịt kho tàu tốt đây, vẫn là hấp tốt đây. Nhìn qua cá nhỏ, Hạ Kỳ Lan liếm liếm ở môi, nhịn không được chảy nước miếng. Tiểu tổ tông, ngài cũng đừng lại ăn rơi mất, trưởng môn nếu là biết rõ, sẽ trách cứ. Tạp dịch đệ tử dọa đến mặt như màu đất, lại không dám đối Hạ Kỳ Lan dùng sức mạnh. Hạ Kỳ Lan hai mắt vụ sáng lên, trưởng môn sẽ đánh ta sao? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, sẽ không. Tạp dịch đệ tử tranh thủ thời gian quỳ xuống, chân nhân. Chân nhân, tạp dịch đệ tử hơi có chút ủy khuất nói, Lan sư muội nói muốn ăn ngọc cốt ngân tuyên cá. Liêu chân nhân không để ý, ăn thì ăn đi. Thế nhưng là, lui ra. Vâng, đệ tử cáo lui. Tạp dịch đệ tử mặt ngoài bị quất, trong lòng có thể thực nối lòng một hơi. Liêu chân nhân đến tiếp thủ chuyện này, mặc kệ về sau làm sao não, đều không có trách nhiệm của hắn. Liêu chân nhân nhẹ lời thì thầm hỏi Hạ Kỳ Lan, "Tiểu Lan, tại sao muốn ăn ngọc này xương ngân tuyên ca a?" Hạ Kỳ Lan tuyệt không sợ hắn, tiếu dung hồn nhiên ngây thơ, "Bởi vì ăn ngon a." "Nha." Rồi xuất thủ đến. Hạ Kỳ Lan ngây thơ rồi ra một cái tay, Liêu chân nhân nắm chặt cổ tay của nàng, xem chừng phương pháp nhập lực. Một lát sau, hắn lông mày giãn ra, "Ngươi trúc cơ thành công." "Đây không phải nghi vấn, trúc cơ thượng phẩm." Dường như thở dài, tạp dịch đệ tử không biết ra sao tư vị. Hắn trước đây trúc cơ, phục dụng nhiều mai đan dược, trọn vẹn dùng 6 năm, còn chỉ là miễn cưỡng trúc cơ. Mà cái này tiểu tổ tông, cái gì đan dược cũng không có phục, mới bỏ ra 3 tháng, liền trúc cơ thượng phẩm. Lúc gần đi, hắn lớn lá gan ngẩng đầu nhìn Liêu chân nhân một chút, đã thấy Liêu chân nhân mặt mũi hiền lành, tiếu dung dễ thân, cảm thấy chính là thở dài. Xem ra đầu này ngọc cốt ngân tuyến cá khó thoát tiểu tổ tông độc thủ. Giá trị 3000 linh, làm chân quý tài liệu luyện đan ngọc cốt ngân tuyến cá, bị tiểu tổ tông cứ như vậy trà đạp. Thế nhưng là từ trước đến nay nghiêm khắc Liêu chân nhân lại là không thèm để ý chút nào. Thiên phú tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tạp dịch đệ tử có chút bi phẫn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hóa thành một tiếng than thở. Hạ Kỳ anh vác lấy kiếm, nên ngang đi tiến phòng bếp, đông chọn tây lấy. Trong phòng bếp người đều đang bận bịu cho tiểu thiếu gia làm sinh nhật bánh gà tổ, không ai phản ứng hắn. Hạ Kỳ anh cũng không thèm để ý, tìm nửa cái đốt vịt, cầm liền đi. Vừa đi, một bên hử phát đất sở hồi hương từ địa phương tiểu khúc. Trải qua khoanh tay hành lang trước ao nước lúc, đột nhiên một cái thư hùng chớ phân biệt thanh âm truyền đến, ngươi ngược lại là hài lòng. Hạ Kỳ anh trong lòng run lên, cúi đầu hướng ao nước nhìn lại, chỉ gặp trên mặt nước mông lung, hiện ra một trương trẻ mặt mặt. Mang theo châm chọc thanh âm tựa hồ theo gợn sóng mà mơ hồ, anh thiếu gia, hiện tại liền tu tiên pháp cũng học được, thân sinh cha mẹ thủ, cũng có thể buông xuống, đúng không? Hạ Kỳ anh con ngươi trở nên tĩnh mịch. Chương 86. Đại bạo đặc biệt bạo buổi sáng tại bên ngoài trấn gặp mặt lúc, Mạnh Tương Tử nhìn Hạ Vịnh Sơ một chút, nhìn không được lại liền nhìn vài lần, Hàn đạo hữu tựa hồ tâm tình không tệ. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, cái này Hàn Lập hẳn là tâm cơ thâm trầm, thì nộ không lộ hạ người. Vì sao hôm nay sẽ có loại này xuất phát từ nội tâm mỉm cười vui sướng treo ở trên mặt? Hạ Vịnh Sơ cười nói, nghĩ đến lập tức liền có thể lấy tận mắt thấy kia thiên ngoại kỳ thạch, ta liền trong lòng vui vẻ. Mạnh Tương Tử thoải mái. Nếu đổi lại là hắn, nếu như biết rõ có một cọc đại cơ duyên bày ở trước mặt, cũng sẽ khó mà tự kiềm chế. Kỳ thật Hạ Vịnh Sơ mới không phải vì việc này mà cao hứng. Thật sự là hôm nay hệ thống cho quá nhiều. Đánh dấu thời điểm, hắn phảng phất có thể nghe được êm tai đinh đinh âm thanh. Mặc dù cái này nhược trí hệ thống kỳ thật không có bất luận cái gì phối âm, chỉ có từng hàng yên lặng xuất hiện chữ biết. Đánh dấu thành công, thu hoạch được 72 điểm tích lũy. Liên tục đánh dấu 7 năm, ngoài định mức thu hoạch được Trường Xuân Chân Nhân tự viết đan kinh, Trường Xuân Chân Nhân luận thuật phụ lục chi đạo, Trường Xuân Chân Nhân luận thuật thần thông thiên hà tông 360 nhặt 6 loại phổ biến cương sát khí tường giải Đông Minh tông chân truyền đệ tử ngự khí tinh yếu ngọc su thần lôi phù ít 1, kim độn phù ít 1, mộc độn phù ít 1, thủy độn phù ít 1, hỏa độn phù ít 1, thổ độn phù ít 1, thông vi phù ít 1, diệu hữu phù ít 1. Dòng dõi độ thân mật lần thứ nhất đột phá 70, thu hoạch được thương thành 7 chiếc quán một trường, có thể mua tùy ý vật phẩm, thời hạn có hiệu lực 100 ngày. Quả thực là soát cái tên là Trường Xuân Chân Nhân đại bút, sau đó đại bạo đặc biệt bạo. Cái gì gọi là một đợt mập? Đây chính là một đợt mập. Kia mấy bản thư tịch, mặc dù không phải công pháp, không ra gì cấp, nhưng đều là Hạ Vịnh Sơ cần thiết. Cái gọi là tri thức chính là lực lượng, nếu như đọc hiểu cũng lĩnh ngộ những sách vở này, đối với hắn tăng lên, có lẽ so cho hắn một kiện pháp khí rõ ràng hơn. Mà lâu dài xem ra, pháp khí sẽ không làm bạn hắn quá lâu, luôn có đào thải thời điểm, mà tri thức lại vĩnh viễn làm bạn hắn. Ngoại trừ những này điện tịch bên ngoài, những cái kia phủ, so với trước kia đánh dấu lúc lấy được phủ, cũng rõ ràng cao một cái cấp bậc. Càng có thể quý, nhưng thật ra là tấm kia nhìn qua không chút nào thu hút bảy chiếc khoán. Đây là không bị hạn chế, có thể mua sắm bất luận cái gì thương phẩm bảy chiếc khoán. Hạ Vịnh Sơ không nhịn được nghĩ nói, nếu như đi mua sắm kia phần hắn thèm nhỏ dãi đã lâu thiên cấp thượng phẩm công pháp Thái Thượng Khai Thiên Kinh giá gốc 1000 vạn điểm tích lũy. Nếu như dùng chương này bảy chiếc khoán, liền có thể thay hắn tiết kiệm 300 vạn điểm tích lũy. Ngạch, vì cái gì luôn cảm giác có gan vi rượu không cân đối cảm giác. Được rồi, không thâm cứu. Cho nên, có thể không vui vẻ sao? Có thể không cười chụp nhan mở sao? Hạ Vịnh Sơ hắn cũng là người a, còn không có thành tiên đây. Mà hắn lại thế nào tâm cơ thâm trầm, tại phát dạng này một đợt tiền của phi nghĩa về sau, cũng rất khó che giấu tự mình vui sướng. Bất quá bị Mạnh Tương Tử tùy tiện nhìn ra, tâm tình của mình không tệ, Hạ Vịnh Sơ cảm thấy cần tỉnh lại một cái. Thân là một cái lao ngân tệ, sao có thể như thế cảm xúc lộ ra ngoài đây? Huống chi hắn đối Mạnh Tương Tử cũng không phải là không có hoài nghi. Vô duyên vô cớ, chạy tới đưa một cọc cơ duyên cho hắn, đây là nào cái nào a? Mặc dù Mạnh Tương Tử biểu thị cái này cơ duyên là phải thu lệ phí, nhưng cũng không thể chủ quan. Đưa tới cửa chỗ tốt, đương nhiên muốn ăn, không thể bóng rắn trong chén, vì một điểm hoài nghi liền chỗ tốt gì đều hướng bên ngoài đấy. Cần biết, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Thiếu khuyết mạo hiểm tinh thần, vĩnh viễn tiểu phú tức an, kia là không thành được đại sự. Nhưng là đây, nói đi thì nói lại, tâm phòng bị người không thể không, nên có cẩn thận không thể thiếu. Ông đi thu hoạch một cọc đại cơ duyên chờ mong, nhưng cũng phải làm tốt tùy thời một cước bước vào cạm bẫy tâm lý chuẩn bị. Có cái này tâm lý chuẩn bị, là ngoài ý muốn phát sinh lúc, liền có thể đột nhiên gây khó khăn. Quản ngươi có âm mưu gì, có cái gì chuẩn bị ở sau, trước một đợt buộc phát đem ngươi giết chết làm tàn lại nói. Hàn huyên vài câu về sau, hai người lên đường, hướng Nguyệt Tần Tông Sơn môn bước đi. Hạ Vịnh Sơ còn chưa cương sát cân bằng, không thể cưới mây kia Mạnh Tương Tử tựa hồ cũng còn không có đạt tới cưới mây điều kiện. Bất quá chân của hai người lực đều viễn siêu thế tục tông sư, một lòng đi đường tình hồ giới, vẹn vẹn một ngày, bọn hắn liền đẩy vào 1/3 tiến trình. Ngày kế tiếp, bọn hắn đi vào Hạ Quốc cảnh nội, dọc đường phong mạo biến đổi. Bên đường khắp nơi có thể thấy được đổ dạng thi thể, dọc đường thôn trang phần lớn là hoang tàn vắng vẻ. Hạ Vịnh Sơ từ Sở Quốc xuất phát tiến về phường thị lúc, đi cũng không phải là con đường này. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, hắn có chút im lặng. Dù sao, hắn còn không có thoát ly người phạm chủ, cơ bản đồng tình tâm vẫn phải có. Hạ Quốc nơi này đã loạn vài chục năm, quân Việt nhóm đánh tới đánh lui, lại có ôn dịch lưu hành. Nước láng giềng hiện tại cũng không có xuất binh, liền đợi đến bên này có thực lực quân Việt lẫn nhau giết đến không sai biệt lắm, ôn dịch cũng kém không nhiều ngừng, lại đến nhẹ nhõm chiếm lĩnh nơi đây. Nói đến, vẫn là cái này quốc chi trước hoàng thất tạo nghiệt. Dừng lại lúc nghỉ ngơi, Mạnh Tương Tử dùng nói chuyện phiếm ngữ khí nói. Trên mặt hắn nhìn không ra cái gì thổn thức thương hại, có lẽ đối đây hết thảy sớm đã nhìn lắm thành quân đi. Hạ Vịnh Sơ có chút không lời nào để nói, qua tốt một lát mới hỏi, cái này Hạ Quốc người, còn tại oán hận bọn hắn trước hoàng thất văn thị sao? Ta làm sao biết rõ? Phàm nhân sự tình, không nên nhóm chúng ta tu sĩ quan tâm. Mạnh Tương Tử lời này, đại biểu đại đa số tu hành giả tâm thái, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều mẫn diệt đồng tình tâm. Nhưng tựa như là đại bộ phận người bình thường nhìn thấy một đám gia cẩu chịu đói, cũng sẽ sinh ra đồng tình, nhưng sẽ không đi quan tâm gia cẩu nhóm vì cái gì chịu đói, nhiều nhất tiện tay ném ra mấy khối thịt xương đồng dạng. Đối với các tu sĩ mà nói, nhìn thấy phàm nhân liền cùng nhìn thấy gia cẩu không sai biệt lắm. Trải qua đoạn này thời gian bốn phía thăm viếng, tìm kiếm bái sư, làm quen không ít tu sĩ, Hạ Vịnh Sơ đã làm minh bạch tu sĩ loại tâm tính này. Tu sĩ cảm thấy mình cùng phàm nhân không phải cùng một giống loài. Cứ như vậy chuyện, không hài lòng, Hạ Vịnh Sơ tự nhiên lười nhắc nhiều lời. Nghỉ ngơi một trận, tiếp tục đi đường. Ngày thứ tư buổi sáng, Mạnh Tương Tử rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, chỉ vào cách đó không xa một chỗ sơn mạch, nhanh đến, Tệ Tông Sơn môn ngay ở phía trước. Nhiều ba ngày một điểm thời gian, bọn hắn đi nhanh hơn 3000 dặm đường. Dù là bọn hắn đều là cương sát cảnh tu sĩ, cũng sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có đủ loại huyền diệu pháp thuật, sẽ không để cho tự mình lộ ra phong trần mệt mỏi. Nhưng dài như vậy cự ly 43, vẫn là để bọn hắn trên tâm lý cảm thấy mỏi mệt. Lúc này Hạ Vịnh Sơ đều có chút mất đi nhất quán lòng cảnh giác, chỉ bức thiết hy vọng tìm địa phương nghỉ ngơi, mới hảo hảo rửa mặt một cái. Bọn hắn lại đi nhanh thời gian đốt một nén hương, rốt cục đi vào trong núi. Người sống trên núi một ít dấu tích đến, càng không đạo lộ có thể nói, dù là bọn hắn thân là tu sĩ, leo lên cũng chẳng phải dễ dàng. Càng lên cao, thế núi càng dốc đứng, bất quá Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, đúng là như thế, mới sẽ không bị phàm nhân xung lầm. Tìm tới dạng này một chỗ tuyệt hảo chỗ, thật không dễ dàng, cái này địa phương, phàm nhân trên căn bản không đến đây đi. Mượn trên vách đá mấy chỗ nhô lên, liên tục nhảy vọt về sau, Hạ Vịnh Sơ đi vào trên vách đá bình đài. Mạnh Tương Tử kỳ quái nhìn hắn một chút, đây là Tệ Tổ tông sư bỏ ra rất nhiều tâm trí đem núi này tạo thành dạng này. Chương 87. Nguyên Thần Tông thuận một đầu có xanh nhân đường nhỏ đi một hồi, địa thế đột nhiên giảm xuống, trước mắt tầm mắt trống trải. Đúng là một cái ở vào đỉnh núi sơn cốc. Thật không biết rõ đất này thế là thế nào hình thành, xảo đoạt thiên công ai chờ đã, trước đó Mạnh Tương Tử nói qua, nơi đây là Nguyệt Tần môn tổ sư người vì tạo nên. Lớn như thế công trình, đối với phàm nhân mà nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tu vi cao sâu tu sĩ, xác thực có di sơn đảo hải bên trong. Tiếp trước thụ rất nhiều tiểu thuyết mạng hun đúc, Hạ Vịnh Sơ cũng không khuyết thiếu sức tưởng tượng, rất nhanh liền tiếp nhận điều này. Lại nói cái này Nguyệt Ẩn Tông tổ sư vẫn rất lợi hại, lớn như thế thủ bút, không biết là vị kim đan chân nhân, vẫn là thần thông cảnh cao nhân. Dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt trong sân gốc, chi chi khắp nơi lấy rất nhiều xinh đẹp như là bảo thạch ao nước nhỏ, còn có mấy đống tạo hình duyên dáng gỗ đá kết cấu kiến trúc xen kẽ tô điểm ở giữa. Nhìn qua không hề giống Hạ Vịnh Sơ trước đó bái phỏng qua những cái kia tu hành tông môn, giống như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, tiến tính mà mỹ lệ, di thế mà độc lập. Quý tông không có mở ra hộ tông đại trận a? Vạn nhất có phàm nhân đi đến nơi này làm sao bây giờ? Hạ Vịnh Sơ tùy ý hỏi. Phàm nhân làm sao có thể tới nơi này? Về phần hộ tông đại trận, Mạnh Tương Tử cười khổ một cái, tệ tông bất thiện kinh doanh, tại linh thạch phương diện có chút túng quẫn, khó mà duy trì đại trận chi tiêu hàng ngày. Thế là bình thường vô sự, bình thường là sẽ không mở ra hộ tông đại trận. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai không phải là không có đại trận, chỉ là không có mở ra. Nếu như về sau gặp được đột phát tình trạng cần trở mặt, phải đem yếu tố này cân nhắc đi vào. Hàn đạo hữu, mời. Mạnh Tương Tử vui vẻ dẫn đường. Hạ Vịnh Sơ đi theo hắn đi vào tối cao đại khí phái một tòa phòng lớn, phong cách có chút cung điện kia vị, bất quá không có nhân gian cung điện như vậy lộng lẫy đường hoàng. Trước điện có hai cái thiếu niên, mặc tiểu dáng đồng dạng nhạt trường bào màu lam, nhìn thấy Mạnh Tương Tử tới, xa xa hành lễ, gặp qua Mạnh trưởng lão. Đây là tạp dịch đệ tử, Hàn đạo hữu ngươi không cần hướng bọn hắn hành lễ. Mạnh Tương Tử nói với Hạ Vịnh Sơ một câu, lại quay đầu hỏi bọn hắn, trưởng môn ở đây sao? Trưởng môn ra ngoài du lịch chưa về. Mạnh Tương Tử lại nói mấy cái danh tự, tạp dịch đệ tử đều là đồng dạng trả lời, đồng đều ra ngoài du lịch chưa về, trong môn chỉ có đời thứ hai cùng đệ tử đời ba. Mạnh Tương Tử kỳ thật đã sớm rõ ràng, bất quá vẫn là giả bộ như vui vẻ dáng vẻ, như ta nói, trong môn cương sát cảnh trở lên tu sĩ đều không tại, Hàn đạo hữu, nên yên tâm đi. Chuyện này thành. Hạ Vịnh Sơ cười nói, rất tốt. Mạnh Tương Tử nói, nhóm chúng ta đuổi đến mấy ngày con đường đi mệt nhọc. Hàn đạo hữu không bằng đi trước tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một lát nữa nhóm chúng ta lại thưởng thức trà luận đạo, thưởng ngoạn ngoài bầu trời kỳ thạch. Hạ Vịnh Sơ tự nhiên là nghĩ trước nhìn khối kia tảng đá lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng là đây, đối phương đã đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đánh khách theo chủ liền, như thế vậy làm phiền. Hạ Vịnh Sơ vốn cho rằng tắm rửa thay quần áo là lời khách khí, không nghĩ tới một tên tạp dịch đệ tử đem hắn dẫn tới cách đó không xa một chỗ phòng xá, trong phòng có một cái phòng tập thể thao bể bơi lớn nhỏ ao nước, trông thấy cả đáy, nóng hôi hổi. Rất nhanh lại có hai cái hất lên lụa mỏng mỹ mạo phàm nhân thiếu nữ tiến đến, phục thị hắn thoát y tắm rửa các loại hắn vào nước về sau, lại giúp hắn trả lưng. Đối mặt loại chiến trận này, Hạ Vịnh Sơ tâm không gợn sóng. Hạ gia đã bị hắn kinh doanh thành gia tộc quyền thế, cái này sự tình sớm đã nhìn lắm thành quen. Nếu như điểm ấy định lực đều không có, hắn trong phòng không có khả năng chỉ có một vợ một thiếp. Có cái thiếu nữ tay có chút không thành thật, Hạ Vịnh Sơ bình tĩnh mở miệng, đừng làm chuyện dư thừa. Mặc dù hắn không có thần sắc nghiêm nghị, kia phàm nhân thiếu nữ lại là dọa đến cũng không dám thở mạnh, tiếp xuống một mực thành thật thật không dám bước qua. Hạ Vịnh Sơ tùy ý nàng nhóm tố thủ cho mình trả lưng, trong lòng lại tại tế phẩm. Cái này Nguyệt Tần Tông, rõ ràng là tu hành môn phái, thường ngày sinh hoạt lại là tràn ngập thế tục xa hoa lãng phí, tựa hồ một chút cũng không lo lắng bị mười trượng nhuyễn hồng mê say tâm cảnh, cũng là thú vị. Nói trở lại, chính Hạ Vịnh Sơ tu luyện Trường Xuân Công cảm giác có chút thiên hướng về đạo môn công pháp, công chính bình thản, lúc tu luyện cần thành tĩnh xa xăm tâm cảnh. Nhưng hắn những ngày thời gian, tham viếng rất nhiều môn phái, tựa hồ cũng không phải đạo môn đường lối. Càng thêm chưa từng gặp qua Phật môn tu sĩ, mà hắn tại sở quốc lúc, thế tục giới cũng không có Phật môn đạo môn. Có lẽ này phương thế giới, không tồn tại Phật môn đạo môn. Nhưng vì cái gì Trường Xuân Công phái từ đặt câu bên trong, lại khắp nơi lộ ra cùng loại với đạo môn phong cách đây? Thật sự là kỳ quái. Nghĩ đến những này loạn thất bát tao suy nghĩ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Qua một lát, Hạ Vịnh Sơ phóng ra ao nước, các thiếu nữ vì hắn lau khô thân thể, muốn cho hắn đổi một tiếng quần áo. Không cần. Hạ Vịnh Sơ lắc đầu cự tuyệt, đem y phục của mình ném vào trong ao, thi triển công năng tính pháp thuật thanh khiết thuật nhẹ nhõm rửa sạch, sau đó dùng pháp lực khống chế nhiệt độ biến hóa, đem cấp tốc hao khô, một lần nữa mặc vào. Đi ra nhà tắm, một tên tạp dịch đệ tử tại cửa ra vào xoay người, cung kính hành lễ, Hàn tiền bối, Mạnh trưởng lão xin ngài đi thính phòng các thưởng trà. Nếu như là phàm nhân, sẽ xưng hô tu hành giả là tiên sư tiên trưởng. Nhưng cái này tạp dịch đệ tử cũng là tu hành giả, chỉ bất quá thiên phú độ chênh lệch, tu hành tốc độ chậm chạp, đến nay vẫn chưa hoàn thành trúc cơ, cho nên xưng hô Hạ Vịnh Sơ tiền bối. Dẫn đường. Đi trên đường, Hạ Vịnh Sơ thuận miệng hỏi chút Nguyệt Tần Tông tin tức. Đương nhiên, không liên quan cơ mật. Trước đây tại đến Nguyệt Tần Tông trên đường, Mạnh Tương Tử cũng đã nói một chút, Nguyệt Tần Tông trưởng môn là một vị nửa bước thần thông cảnh tu sĩ, trừ cái đó ra, bao quát Mạnh Tương Tử ở bên trong, tổng cộng có một tên ôn dưỡng cảnh, ba tên cương sát cảnh tu sĩ. Xuống chút nữa, còn có mười mấy tên luyện khí cảnh đệ tử cùng tạp dịch đệ tử. Nhân số rất là khó coi, cùng những cái kia đại phái không cách nào so sánh được. Bất quá tại Mạnh Tương Tử trong miệng, Nguyệt Tần Tông cũng coi là tam lưu trong tông môn tương đối bạc điểm. Có kim đan chân nhân chấn giữ tông môn, tức là nhất lưu tông môn, toàn thiên hạ chung 14 nhà, có thần thông cảnh cao nhân tông môn, là nhị lưu tông môn, mà Nguyệt Tần Tông có nửa bước thần thông cảnh trưởng môn, cho nên xem như tam lưu bên trong hàng đầu. Hạ Vịnh Sơ không biết rõ loại này phép tính có đạo lý hay không, liền xem như bịa chuyện, hắn cũng chỉ sẽ vỗ tay gọi tốt. Dù sao hắn là đến thu hoạch cơ duyên, không phải đến gây thù hằn. Kia tạp dịch đệ tử tựa hồ không có gì xảo trá, hỏi gì đáp đấy. Hạ Vịnh Sơ đem hắn trả lời cùng Mạnh Tương Tử trước đó nói tới một ít lời lẫn nhau xác minh, ngược lại là không có phát hiện sơ hở gì. Trong sơn cốc hồ nước cùng hồ nước nhỏ đều mười rõ ràng triệt. Những cái kia hoa cỏ cây cối, nhìn như là tự nhiên sinh trưởng, kỳ thực đều trải qua tạp dịch đệ tử tỉ mỉ tu bổ. Trẻ tuổi có tu sĩ, dưới tảng cây mua kiếm. Có tu sĩ nhìn xem trong trẻo mặt hồ, giống như trầm tư. Cái này tạp dịch đệ tử một đường cho Hạ Vịnh Sơ giới thiệu các nơi phòng xá công dụng, đi vào một cái độc lập trước tiểu viện, hắn xoay người ra hiệu, đây chính là Thính Phong Các, sư trưởng trong môn phái nhóm thường xuyên ở đây tụ hội, đàm huyền luận đạo. Thính Phong Các lầu 2, có dấu trong môn rất nhiều vật quý giá. Hàn tiên bối, mời. Chương 88. Tuyệt linh trận nơi này bố trí trận pháp. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy linh tính nhiễu loạn, cũng cảm ứng được mạnh tương tử khí tức ngay tại trong viện. Vâng, dù sao Thính Phong Các bên trong cất giữ lấy tông môn chí bảo, một chút cần thiết phòng hộ biện pháp vẫn là đều có. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu, đè xuống kích động trong lòng, bước vào tiểu viện. Phía sau hắn, tạp dịch đệ tử nâng người lên, khóe miệng khẽ động, toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hạ Vịnh Sơ như có cảm giác, quay đầu nhìn lên, đã thấy kia tạp dịch đệ tử cung kính khẽ bước cằm. Hạ Vịnh Sơ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng trong tiểu viện ở giữa kia tòa nhà 3 tầng lầu cao kiến trúc đi đến. Hắn rõ ràng cảm giác được, Mạnh Tương Tử ngay tại trước lầu chờ hắn. Hàn đạo hữu, đưa lưng về phía Hạ Vịnh Sơ, Mạnh Tương Tử xoay người lại, mang trên mặt mỉm cười. Hạ Vịnh Sơ dừng lại bước chân, lòng có chút chìm. Nụ cười này, không thích hợp a. Mang theo vài phần trâm trọng, mang theo vài phần quỷ dị. Hạ Vịnh Sơ không phải một cái ưa thích nghi thần nghi quỷ người. Hắn một khi sinh ra hoài nghi, liền sẽ kiên quyết hoài nghi xuống dưới. Nếu như hắn đối với người nào tương đối tín nhiệm, cũng nhất định sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy vốn có hoài nghi. Trừ phi giống Đoạn Hành như thế, thông qua mấy lần xuất sinh nhập tử, thắng được hắn tuyệt đối tín nhiệm. Hạ Vịnh Sơ chưa từng nghi thần nghi quỷ, hắn chỉ là một cái có mãnh liệt hoài nghi tinh thần người. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Không tồn tại. Dùng đến lại thuận tay người, nên nghi, vẫn là đến nghi. Như vậy làm Hạ Vịnh Sơ dạng này một cái có mãnh liệt hoài nghi tinh thần người, phát hiện một cái có thực lực có thể uy hiếp đến mình cao thủ lộ ra khả nghi biểu lộ lúc, hắn sẽ làm thế nào đây? Đáp án chỉ có một cái. Tiên hạ thủ vi cường. Du Long kiếm bay ra, sát mặt đất bay về phía Mạnh Tương Tử, sau đó bỗng nhiên chọc lên, từ một cái xảo trá góc độ đâm về Mạnh Tương Tử yếu hại. Cùng lúc đó, Hạ Vịnh Sơ còn có thể phân ra một nửa tinh thần, bóp lên thủ thế, miệng lẩm bẩm, chuẩn bị phát ra pháp thuật. Hắn đương nhiên là có thần thông hình thức ban đầu, nhưng bây giờ vẫn là lẫn nhau thăm dò giai đoạn, thần thông hình thức ban đầu là muốn tại thời khắc mấu chốt dùng để giải quyết dứt khoát. Mạnh Tương Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, cực kỳ nguy cấp tránh thoát Du Long kiếm kia âm hiểm một đâm, bên trong miệng hỏi, "Hàn đạo hữu, ngươi đây là?" Hắn đắp lên trăm đầu to cỡ miệng chén dây leo đánh gãy. Những cái kia dây leo từ dưới đất tuôn ra, giống như là mọc mắt, từ từng cái phương hướng hướng hắn xoắn tới, phủ kín hắn tất cả né tránh không gian. Trừ phi hắn sẽ phi thiên độ địa, nếu không không có khả năng mau né tới. Hạ Vịnh Sơ đã tại chuẩn bị khác một đạo pháp thuật, nhưng là một giây sau, hắn ngạc nhiên. Những cái kia dây leo phảng phất đột nhiên bị rút sạch sinh mệnh lực, toàn bộ yên lặng. Hắn ngay tại bóp thủ thế, đọc chú ngữ, chuẩn bị thi triển pháp thuật, lại không cách nào để tụ lên một tơ một hào pháp lực. Du Long kiếm cũng cùng hắn bên trong gãy mất liên hệ, ken rơi xuống. Mạnh Tương Tử giẫm lên một đầu dây leo, lộ ra có chút muốn ăn đòn mỉm cười, trên tay của hắn cầm một cái mâm tròn trên đường vân rắc rối phức tạp. Đây là trận bàn. Hạ Vịnh Sơ phân biệt ra. Hàn đạo hữu, ta thế nhưng là hảo ý mời ngươi tới làm khách, ngươi tại sao muốn đột hạ ra tay ác độc đây? Không phải là ta chiêu đãi không chủ đáo. Không có, ta chỉ là bỗng nhiên ngứa nghề, muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen. Hạ Vịnh Sơ dùng phi thường tự nhiên biểu lộ, chân thành tha thiết ngữ khí nói. Thật sao? Ha ha, Mạnh Tương Tử cũng lời giả bộ, gượng cười hai tiếng. Không biết ta là nơi nào lộ ra sơ hở. Sơ hở gì? Ta không minh bạch đạo hữu đang nói cái gì. Hạ Vịnh Sơ lại thử mấy lần thi pháp, lại y nguyên không cách nào điều động thể nội pháp lực. Đừng uổng phí công phu, Mạnh Tương Tử dương lên trong tay trận bàn, tại cái này tuyệt linh trận bên trong, cho dù là thần thông cảnh cao nhân. Không chờ hắn nói cho hết lời, Hạ Vịnh Sơ đã như tiệm điện nào tới. Mặc dù dấu tinh dù tại nạp vật trong túi không có cách nào lấy ra, nhưng hắn không sợ chút nào cái này Mạnh Tương Tử. Trong chớp mắt, hai người giao thủ mấy chục lần, phanh phanh bang bang trầm đục nối liền không dứt. Tại cái này tuyệt linh trận bên trong, hai người hộ thể cương khí đều không cách nào sử dụng, thật sự là quyền quyền đến thịt, đánh cho xúc cảm vô cùng tốt. Tách ra, Hạ Vịnh Sơ nhìn chăm chú Mạnh Tương Tử, mặc dù vừa mới giao thủ, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí còn đem trận kia bàn đoạt lại. Nhưng hắn biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, vứt bỏ không phản ứng chút nào trận bàn, xoay người trầm mặc nhặt lên Du Long kiếm. Mạnh Tương Tử trên mặt xanh một miếng tử một khối, lại lộ ra người thắng mỉm cười, lão phu cả đời làm việc, chưa từng làm hiểm. Đây là giả trận bàn. Mạnh Tương Tử mỉm cười, không, là thật. Bất quá, chỉ là một cái phó trận bàn, đồng thời đã bị ta làm hư. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi lưu lại lật bàn cơ hội sao? Ha 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 ha. Mạnh Tương Tử ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập dương dương tự đắc, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại trận này bên trong đi. Có lẽ ngươi có nạp vật túi, nhưng pháp lực không thể điều động, liền nạp liên tiếp vật túi cũng mở không ra, cũng không thể đi chu thiên vận chuyển, không thể nắm lấy giữa thiên địa linh cơ. Dù là ngươi thể phách cường tráng, lại có thể chống bao lâu? Một tháng, hai tháng, ta liền chờ ngươi chết đói chết khát lại đi vào nhặt trên người ngươi bảo vật đi. Hạ Vịnh Sơ trầm mặt, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp từ trước đến nay lúc đường chạy tới. Dù là tiểu viện cửa bị đã khóa, cùng lắm thì một quyền đánh mở, nếu là anh không ra, nhảy tường được đi, kia thấp bé tường viện, với hắn mà nói căn bản cũng không cần phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên liền đi qua. Nhưng mà chạy không có mấy bước, hắn liền ngừng bước chân. Lọt vào trong tầm mắt là cao ngất trong mây lại bóng loáng một bức tường. Cái này cũng được. Hắn cực nhanh đi vào bên tường, vòng quanh tường chạy một vòng. Tường vây không có lỗ hổng, không có thể cung cấp leo lên lối ra. Coi như có thể động dụng linh lực, hắn đều rất khó lật qua. Mà lại, bức tường không thể phá vỡ. Đừng hỏi vì cái gì, hắn đều đưa tay giấu ở phía sau, có thể đừng cái nào ấm không ra bóc cái nào nổi sao? Trở lại Mạnh Tương Tử trước mặt, Hạ Vịnh Sơ y nguyên duy trì bình tĩnh, nếu như ta sẽ chết đói chết khát, vậy ngươi khẳng định chết tại phía trước ta. Bởi vì ngươi đánh không lại ta, ngươi chỉ cần xuất ra ăn, uống, liền sẽ bị ta cướp đi. Mạnh Tương Tử gật gật đầu, ta sẽ chết tại ngươi trước mặt. Tại Hạ Vịnh Sơ kinh nghi trong ánh mắt, Mạnh Tương Tử mỉm cười, nếu như ngươi chịu trả lời ta một vấn đề, ta cũng không phải không thể thả ngươi. Dù sao, nhóm chúng ta không thủ không oán, đúng không? Hạ Vịnh Sơ nghĩ nghĩ, đem hai tay một đám, nguyên lai là dạng này. Đạo hữu nếu có vấn đề, hỏi chính là, ta tuyệt đối biết gì nói nấy, làm gì làm ra chiến trận này. Vậy thì tốt, Mạnh Tương Tử cũng không bán cái nút, ta bật mí cho ngươi một chút. Chú An huyện, ngươi là cái kia phía sau màn hát thủ. Hạ Vịnh Sơ con ngươi co vào, mắt lộ ra sát ý rất nhanh, hắn liền mỉm cười, Chu An huyện sự tình, ta biết rõ Mạnh đạo hữu muốn hỏi cái gì. Cố kia luyện thi. Không tệ, Mạnh Tương Tử nói, kia thế nhưng là ta thân ái nhất đồ nhi, hắn bởi vì thao tác không thích đáng, đem tự mình biến thành luyện thi. Ta muốn đem hắn tìm trở về, hảo hảo an táng. Hàn đạo hữu, có thể nói cho ta a, ta kia đang thương đồ nhi hạ là ga. Hạ Vịnh Sơ than nhẹ một tiếng, hôm đó ngươi đã tại Chu An thành, khẳng định liền biết rõ cái kia nữ nhân. Có nàng tại, ta còn có thể làm cái gì tiểu động tác hay sao? Kia luyện thi tự nhiên là bị nàng lấy đi. Mạnh Tương Tử mặt trầm xuống dưới. Chương 89. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ Hạ đạo hữu nói lời, mặc dù nghe vào rất có đạo lý, nhưng ta lại không quá tin tưởng. Mạnh Tương Tử âm trầm nói, "Nguyên lai ngươi điều tra qua ta." Hạ Vịnh Sơ cười nói, "Mạnh đạo hữu ngươi không tin, có lẽ chỉ là không muốn tin tưởng đi, không muốn tự mình một lời tâm huyết giao chi chạy về hướng đông. Nhưng kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, vị tiên nữ tu căn bản chính là chạy ngươi đầu kia luyện thi tới." Mạnh Tương Tử thở dài nói, "Hạ đạo hữu lời nói, mặc dù nghe chói tai, lại là nói trúng tim đen. Đã như vậy, không ngại ngươi thả ta ra, từ đây đại đạo hướng lên trời, cắt đi một bên." Hạ Vịnh Sơ thử thăm dò nói. Mạnh Tương Tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn, "Ta có một cái khác đề nghị, Hạ đạo hữu không ngại đưa ngươi nạp vật túi giao cho ta, lại đem công pháp của ngươi đọc thuộc lòng cho ta, ta liền thả ngươi ra ngoài." "Thật thả ta ra ngoài? Không cần ta đem thân thể cũng lưu cho ngươi chế tác thành luyện thi." Mạnh Tương Tử ngửa mặt lên trời cười to, hắn là thật cảm thấy vui vẻ, mặc dù cùng Hạ đạo hữu ở chung không nhiều, nhưng nhóm chúng ta thật sự là mới quen đã thân, a ta cảm giác Hạ đạo hữu so với ta bạn tri kỷ hảo hữu càng hiểu hơn ta. Đề nghị này phi thường tốt, Hạ đạo hữu yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo chế ngươi, tuyệt không lãng phí cái này chất lượng tốt vật liệu. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Vịnh Sơ, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên, kia mừng rỡ như điên liền như là một cái lão nhị thứ nguyên rốt cục lấy được câu hiếm vị cũ lúc. Hạ Vịnh Sơ kiệt lực khống chế mới không có đánh cái dùng mình. Hắn cũng coi là cái lao ngân tệ, nhưng là đối cái này loại tâm lý biến thái ra hỏa, vẫn là khó thích ứng, a đã không thể đồng ý, vậy liền không cần lại nói chuyện. Bất quá ta hiếu kỳ chính là, Hạ Vịnh Sơ cầm trong tay Du Long kiếm, sáng cái kiếm hoa, chính ngươi cũng bị nhốt tại cái này tuyệt linh trận bên trong, ngươi nói phải chết đói ta, chết khát ta, nhưng ngươi tổng cho mình chuẩn bị ăn a. Ta đoạt ngươi không được sao? Hoặc là ngươi có thuấn di đến tuyệt linh trận bên ngoài đi thần thông? Vẫn là ngươi cảm thấy, tại cũng không thể vận dụng pháp lực tình huống dưới, ngươi đánh thắng được ta? Ngươi quá coi thường tuyệt linh trận, ở trong trận này, liền liền thần thông cũng không thể vận dụng, Mạnh Tương Tử sửa sang lại quần áo, ta cũng không cần đánh thắng được ngươi. Cô thân thể này, liền đưa ngươi cho giết, như thế nào? Hạ Vịnh Sơ con ngươi rụt, đống nhiên đệm bước tiến lên, rất kiếm đâm thẳng. Mạnh Tương Tử quả nhiên tránh đều không tránh. Hạ Vịnh Sơ trong nháy mắt này trong đầu đã làm theo chuyện này, chắc hẳn Mạnh Tương Tử cỗ thân thể này chỉ là một bộ phân thân, chết cũng không tiếc. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn hay không thu kiếm, đem cái này Mạnh Tương Tử lưu lại, hỏi nhiều nữa mấy câu. Nhưng là Mạnh Tương Tử cái này lão ngân tệ, hẳn là sẽ không cho hắn cái gì hữu dụng tin tức. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Hạ Vịnh Sơ trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn không do dự, một kiếm đâm xuyên qua Mạnh Tương Tử yết hầu. Rút kiếm ra, Mạnh Tương Tử cổ họng tiên huyết chảy ra, trên mặt lại mang theo thỏa mãn ý cười, tràng cảnh kia kỳ thật mười phần khiếp người. Bất quá Hạ Vịnh Sơ ngược lại không về phần sợ hãi, hắn thậm chí lại vung kiếm nhất chặt, đem Mạnh Tương Tử đầu bổ xuống. Sau đó một cước đem đấm máu đầu lâu đá văng ra, miễn cho cái gì thời điểm thi thể này lại sát chết vùng dậy. Hạ Vịnh Sơ không xác định Mạnh Tương Tử còn có hay không lưu lại khác giám thị biện pháp, cũng không cách nào đi xác nhận, chỉ có thể nhiều hơn xem chừng. Hắn thử một chút, nạp vật túi xác thực không có cách nào mở ra, bất luận cái gì pháp thuật đều không cách nào thi triển. Nếm thử vật công, vận chuyển chu thiên, cũng xác thực không cách nào nắm vào tay một tơ một hào thiên địa linh cơ. Tựa như là tất cả linh cơ đều bị tòa đại trận này ngăn cách bên ngoài. Nếm thử thất bại, Hạ Vịnh Sơ cũng không có nhu trí, đây là trong dự đoán sự tình, Mạnh Tương Tử kia lão ngân tệ luôn không khả năng lưu cái lớn như vậy sơ hở cho hắn. Hắn dẫn theo kiếm, trước đem kia ba tầng tiểu lâu tính phong cắt đi một lượt. Không ngoài sở liệu, lầu 2 cùng lầu 3 bên trong trước đó hẳn là trưng bày không ít vật quý giá, nhưng bây giờ đều đã bị lấy đi. Từ tính phong cắt bên trong ra, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là nơi này đi một chút, nơi đó nhìn xem. Mặc dù rất không có khả năng hữu dụng, nhưng người cũng không thể ngồi chờ chết đi. Mặc dù hắn kỳ thật căn bản không lo lắng bị chết đói, chết khát. Hạ Vịnh Sơ thở ra hệ thống bảng, mở ra hệ thống thương thành. Tích cốc đan, nhu cầu 40 độ thân mật. Hồi đoái giá cả, 1 điểm tích lũy, mỗi khỏa. Cho nên, chết đói chết khát không tồn tại. Nhưng hắn cũng muốn làm ra tự mình sẽ không ngồi chờ chết, lại tích cực nghĩ biện pháp tư thái. sẽ chậm chậm chính là biểu hiện ra mất đi hy vọng, trở nên tiêu cực, sa sút tinh thần. Dạng này mới có thể để cho kia mạnh tương tử ảo giác, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đợi đến mạnh tương tử buông lòng cảnh giác, chính là hắn phản sát thời điểm. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Trước đó là mạnh tương tử diễn kỹ càng hơn một bậc, cho nên hắn mới lên xứng nhận lừa gạt, bị vây ở chỗ này. Nhưng là Hạ Vịnh Sơ tin tưởng, kỹ xảo của mình cũng không kém. Vua màn ảnh không nhất định là Hải Vương, nhưng Hải Vương nhất định là vua màn ảnh. Mạnh tương tử, thú này sớm muộn gấp 10 hoàn trả. Khuôn mặt mỹ lệ, trải lấy tóc dài, phong lưu phóng khoáng thiếu niên lười biếng nằm nghiêng. Mấy cái mỹ mạo thiếu nữ cũng không có bởi vì mạnh tương tử đổi cố thân thể cũng không nhận ra hắn đến. Nguyên ẩn tông bên trong, tất cả tu sĩ đều là mạnh tương tử. Trưởng môn là hắn, trưởng lão là hắn, chấp sự đúng hắn, tạp dịch đệ tử hay là hắn. Đã từng có bị bắt lên núi thiếu nữ, dùng hết thảy biện pháp, bỏ ra hết thảy, rốt cục đã động một vị chấp sự, để kia chấp sự lặng lẽ đưa nàng xuống núi. Thiếu nữ vốn cho rằng thoát ly ma chảo, tiếp xuống có thể cùng bị kia chấp sự vượt qua hạnh phúc cả đời. Sau cùng kết cục, tự nhiên không tươi đẹp lắm. Cho dù là thoáng tưởng tượng một cái, vị kia thiếu nữ tại phát hiện chân tướng lúc tuyệt vọng cùng sụp đổ, cũng đủ để cho các thiếu nữ câm như ve mùa đông, cũng không dám lại sinh ra dị tâm. Các thiếu nữ nơm nớp lo sợ ngồi quỳ chân, có người cho hắn đấm chân, có người cho hắn theo bay, còn có người phụ trách đem trên bàn mới mẻ hoa quả đút tới bên trong miệng hắn. Mạnh tương tử thần sắc lười biếng, nội tâm lại không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cố kia nửa bước thần thông cảnh phân thân, cùng mặt khác mấy cố gương sắt cảnh phân thân, lần trước đều bị kia vị thần bí nữ tu trọng thương. Bất quá lại điều dưỡng mấy tháng, hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa. Đến lúc đó, liền đóng lại tuyệt linh trận, xông đi vào đem kia Hạ Lao Tam giết đi. Hạ Lao Tam dù sao cũng là cương sắt cảnh tu sĩ, sinh mệnh lực cứng ngạnh, chỉ là mấy tháng thời gian, khốn bất tử hắn. Mạnh tương tử cũng không muốn thật đem Hạ Lao Tam cho vây chết. Người này đến tuyệt cảnh, khẳng định sẽ đem trên thân quý báu nhất đồ vật đều phá hủy, sẽ không lưu cho chính mình. Cho nên muốn tại Hạ Lao Tam thoát, nhưng còn chưa có chết thời điểm, đi đem hắn giải quyết hết. Cái này thời gian, nhất định phải nắm chắc tốt. Cái kia đang chết thần bí nữ tu. Không, không thể ở trong lòng mắng. Hắn không biết rõ đối phương là cái nào cấp độ tu sĩ, nhưng là hắn từng ngẫu nhiên nghe nói qua, ở phương thế giới này bên ngoài, có chân chính đại năng, như thế đại năng, ngươi dù là ở trong lòng niệm tình hắn một câu, hắn đều sẽ lập tức cảm ứng được. Cho nên, lý do an toàn, ở trong lòng cũng không thể mắng cái nào nữ tu. Nghĩ đến cái này, nét mặt của hắn hung ác nham hiểm rất nhiều. Đáng chết Hạ Lao Tam. Ta ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, cũng nên tìm địa phương bù lại mới được. Kỳ thật ta và ngươi không thù không oán, ta cũng không oán hận ngươi. Muốn trách, thì trách ngươi vận khí không tốt ta. Chương 90. Phá cục chi pháp đại sư mình, vạn phần thật có lỗi, ta không thể tìm tới người kia. Có phụ ngươi trọng thác, mời đại sư minh trách phạt. Trương Đông Uy một thân mùi rượu, thái độ thành khẩn, mười phần ra sức đuổi theo. Nguy Đông Mẫn thật sâu liếc hắn một cái, sau đó mỉm cười, một chút chuyện nhỏ, làm không xong sẽ làm không tốt ta, dù sao ta sớm có sở liệu, vốn cũng không đối ngươi ôm bao lớn trông cậy vào. Sư minh đệ một trận, nói trách phạt liền quá mức, cứ như vậy đi. Nguy Đông Mẫn nói đến hời hợt, Trương Đông Uy lại tức giận đến hận không thể móc ra pháp khí cùng Nguy Đông Mẫn làm qua một trận. Cái gì gọi là vốn cũng không đối ngươi ôm bao nhiêu lớn trông cậy vào, có ngươi như thế xem thường người sao? Trương Đông Uy mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám cùng Nguy Đông Mẫn đối chọi gay gắt, chí ít bên ngoài không thể quá phận. Hắn đành phải nói, ta đối đại sư minh luôn luôn tôn trọng, không thể vì đại sư minh bài ưu giải nạn, ta nội tâm ấy nấy. Nguy Đông Mẫn xoay người, yêu thú chiều đến nay đã lui, ta không thể tự ý rời. Sư phụ đại thọ sắp tới, ngươi dù sao không thể tùy ý động thủ, lưu tại đây cũng là vô dụng, dứt khoát thay ta đi một chuyến chân đi, thay ta đem lễ vật giao cho sư phụ. Không biết đại sư minh chuẩn bị cho sư phụ đưa lễ vật gì đây? Nguy Đông Mẫn đã đi xa, thanh âm bay tới, ta cũng không biết, liền xin nhờ đáng yêu Trương sư đệ thay ta chuẩn bị đi. Trương sư đệ luôn mồm tôn kính ta, hẳn là sẽ không để cho ta tại sư phụ trước mặt mất mặt ta. Trương Đông Uy sững sờ, lập tức giận dữ, giận qua về sau, lại không thể thế nhưng. Nếu như Nguy Đông Mẫn là cái không được sủng ái, hắn vài phút có thể để Nguy Đông Mẫn kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, Nguy Đông Mẫn làm Hoa Minh phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tại Liêu chân nhân trong suy nghĩ vị trí là cực cao, cao đến để Trương Đông Uy căn bản không dám làm chút bàn ngoại chiêu, thật xuất ra, Liêu chân nhân hướng về ai, thật đúng là khó mà nói. Không phải liền là tu hành thời gian dài à, ta nếu là tu hành 50 năm, ta cũng thần thông cảnh. Trương Đông Uy chua chua nói. Chua xong hắn cũng không cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi phường thị đãi hai kiện thú vị bảo vật đi đưa cho Liêu chân nhân, Nguy Đông Mẫn kia phần, hắn cũng chỉ có thể nắm nuốt cái mũi nhận hạ. Hạ Vịnh Sơ tiện tay cho Hạ Kỳ Văn đổi một hạt tích cốc đan. Cái đồ chơi này quý cũng không đắt lắm, chỉ là nghĩ lại có chút không có lời. Tích cốc đan tại phường thị có bán, 10 linh một bình nhỏ là 5 hạt. Hạ phẩm linh thạch kết toán. Tính toán đơn giản, mỗi hạt 2 linh. Mà tại điểm tích lũy thương thành mua sắm, là một điểm tích lũy một hạt. Nhưng tứ một gần khí đan, tại phường thị là 45 linh một bình nhỏ đồng dạng 5 hạt. Mỗi hạt 9 linh. Mà tại điểm tích lũy thương thành mua sắm, đồng dạng là một điểm tích lũy một hạt. Có thể thấy được, mua sắm tích cốc đan lúc, một điểm tích lũy sức mua chỉ tương đương với 2 linh, mà mua sắm tứ một gần khí đan lúc, một điểm tích lũy sức mua lại tương đương với 9 linh. Cái này cũng chưa hết. Nhìn nhìn lại, trung cấp giải độc đan, phường thị giá tiền là 100 linh, thương thành hối đoái chỉ cần 10 điểm tích lũy. Một điểm tích lũy sức mua tương đương với 10 linh. Quần linh tối thể hoàn, tại phường thị mua sắm giá tiền là mỗi quả 5500 linh. Còn chỉ tiếp thụ thượng phẩm linh thạch kết toán. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, không sai biệt lắm cần 12000 linh. Mà tại thương thành hối đoái đây, chỉ cần 50 điểm tích lũy. Cho nên tại hối đoái luẩn linh thối thể hoàn lúc, một điểm tích lũy sức mua tương đương với 240 linh linh thạch. Đơn giản chính là hệ thống đưa ấm áp. Cho nên, kỳ thật tại hệ thống hối đoái cấp thấp đan dược là tương đương không có lời. Theo Hạ Bình Sơ, cấp thấp chính đan dược sưu tập vật liệu luyện chế, trung cao cấp đan dược đến thương thành đi hối đoái, mới là tính so sánh giá cả tương đối cao cách làm. Nhưng có thời điểm, cũng không có biện pháp chỉ cân nhắc tính so sánh giá cả, đến ưu tiên cân nhắc sinh tồn. Còn tốt, hắn hiện tại mỗi ngày nhập chướng điểm tích lũy có 83 điểm. Chỉ là trưởng tử Hạ Kỳ Liệt mỗi ngày liền có thể cho hắn cống hiến 50 điểm tích lũy, sau đó Hạ Kỳ chỉ mỗi ngày có thể mang đến cho hắn 10 điểm tích lũy. Văn, Võ, Anh, Hùng. Chán thật có lỗi, Văn, Võ, Hùng, Lan, mỗi người mỗi ngày là 5 điểm tích lũy, 4 người hết thể mang cho hắn 20 điểm tích lũy. Hạ Kỳ Hy mỗi ngày 2 điểm tích lũy. Hạ Kỳ Anh, mỗi ngày 1 điểm tích lũy. Vừa vận hối đoái một hạt tích cốc đan. Mỗi ngày hối đoái một hạt tích cốc đan, đơn giản không đau không ngứa. Về sau tích cốc đan cũng có thể dùng một loại mới tính toán phương thức để diễn tả, hối đoái một tích cốc đan, chỉ cần một anh. Những này đương nhiên đều là Hạ Vịnh Sơ vì giảm bớt tâm lý của mình áp lực, suy nghĩ lung tung đậu bị suy nghĩ mà thôi. Trên thực tế, hắn bị dạng này một cái phân thân không biết rõ có bao nhiêu quái vật, vậy ở cái này gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay địa phương, làm sao có thể hoàn toàn không có áp lực tâm lý đây. Huống chi, hắn còn ẩn ẩn có một cái có chút kinh dị suy đoán. Cái này Mạnh Tương Tử trong miệng cái kia Nguyệt ẩn môn sáng lập ra môn phái tổ sư, có thể hay không chính là chính hắn. Nếu như Mạnh Tương Tử thật sự là một cái sống qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, vậy hắn phải chăng còn ẩn giấu đi rất nhiều lăng lệ chuẩn bị ở sau. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ bất quá, Hạ Vịnh Sơ cũng minh bạch, tại loại này tình huống dưới, nếu như áp lực tâm lý quá lớn, nói không chừng không đợi địch nhân đánh ra chuẩn bị ở sau, tự mình là có thể đem tự mình bức cho điên. Cho nên hắn mới khổ trung tác nhạc, dùng đậu bị đến đối kháng áp lực. Toàn này tuyệt linh trận cũng không có ngăn cách màn trời. Hạ Vịnh Sơ như thường có thể nhìn thấy mặt trời lên mặt trời lặn. Ban đêm, hắn leo lên tính phong các tầng cao nhất, thưởng phong ngâm nguyệt, đọc thuộc lòng hai câu dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt không để lại hận, chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn với hắn mà nói cũng không có cái gì khó khăn, cũng không tồn tại gánh nặng trong lòng. Hắn không biết rõ Mạnh Tương Tử có thể hay không dám thị đến hắn, chỉ mong những cử động này có thể tạo được nhất định mê hoặc tác dụng. Trên thực tế hắn ngay tại nhìn xem hệ thống bảng, tự hỏi phá cục chi pháp. Hiện hữu dòng dõi số lượng, 8 trưởng tử, Hạ Kỳ Liệt. Tuổi tác, 7 tuổi. Độ thân mật, 70. Thứ tử, Hạ Kỳ Hy. Tuổi tác, 1 tuổi. Độ thân mật, 11. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Văn. Tuổi tác, 14 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Vũ. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Anh. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 1 nghĩa tử, Hạ Kỳ Hùng. Tuổi tác, 11 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 58. Tương đếm kỹ theo triển khai, thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 62.264 điểm tổn kho, Trường Xuân Chân Nhân tự viết đan kinh Trường Xuân Chân Nhân luận thuật phụ lục chi đạo Trường Xuân Chân Nhân luận thuật thần thông Thiên Hà Tông 360 nhặt 6 loại phổ biến cương sát khí tường giải Đông Minh Tông chân truyền đệ tử ngự khí tinh yếu đao binh phù ít 1, hậu thổ phù ít 1, duệ kim phù ít 6, ngọc su thần lôi phù ít 1, kim độn phù ít 1, mộc độn phù ít 1, thủy độn phù ít 1, hỏa độn phù ít 1, thổ độn phù ít 1, thông vi phù ít 1, diệu hữu phù ít 1, thương thành 7 chiếc khoán ít 1. Đầu tiên có thể bài trừ những điển tịch kia. Điển tịch mặc dù lâu dài xem ra cực kỳ hữu dụng, nhưng lại không thể thời gian ngắn bên trong gia tăng lực chiến đấu của hắn. Những cái kia phù ngược lại là có khả năng phát huy được tác dụng, nếu như Mạnh Tương Tử sẽ đem tuyệt linh trận triệt tiêu lại đi vào. Ngoài ra, mặc dù không nghe nói qua cái này phương thiên địa có thể tu truyền thuyết, nhưng cũng không thể không phòng, nói không chừng Mạnh Tương Tử liền có một bộ thể tu phân thân đây. Về phần Mạnh Tương Tử đồng thời điều khiển mấy cái cương sát cảnh phân thân sống tới hành hung hắn khả năng, Hạ Vịnh Sơ hoàn toàn không cân nhắc. Mạnh Tương Tử muốn thật có như vậy, căn bản cũng không cần tuyệt linh trận, đã sớm ở bên ngoài đánh nổ tự mình. Chương 91. Thương thành chiết khấu 70% khoán càng nghĩ, Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lợi dụng thương thành nhanh chóng khắc một đợt, tăng lên thực lực của mình. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Mạnh Tương Tử cho là mình tại tuyệt linh trận bên trong, nói đến choáng đầu hoa mắt, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, nhưng kỳ thật tự mình có tích cốc đan, hơn nữa còn thông qua khắc điểm tích lũy để thực lực đại trướng. Tại dạng này tương phản phía dưới, chính mình mới có thể xuất kỳ bất ý, chiếm cứ chủ động, hoàn thành phản sát. May mắn là hiện tại Văn Võ Anh Hùng Lan Chỉ, a thật có lỗi, hiện tại Văn Võ Hùng Lan Chỉ đều đã bắt đầu tu hành, có thể nhỏ khắc một đợt. Hạ Kỳ Anh, hắn đương nhiên cũng bắt đầu tu hành, dễ thân mật độ không đủ a, không có cách nào khác. Tiểu tử, về sau tu vi bị huynh đệ của ngươi tỷ muội kéo xa, cũng không nên oán hận vi phụ. Không phải vì cha không muốn giúp ngươi, ai bảo ngươi tự mình bất tranh khí đây? Đối tử nữ nhóm thuộc tính, Hạ Vịnh Sơ đã nhớ kỹ trong lòng. Ngoại trừ Hạ Kỳ Anh, không có cách nào khác, cùng tuổi tác quá nhỏ Hạ Kỳ Hy bên ngoài, còn lại con cái thuộc tính cơ sở đều đã bị hắn khắc đến trước mắt mức cực hạn. Lấy Hạ Kỳ Liệt làm thí dụ, con trai trưởng, Hạ Kỳ Liệt, tuổi tác 7 tuổi, độ thân mật 70, cảnh giới phàm nhân thể chất, linh vận, tiên tư, nộ tính, bị lực, tốt nhất tuổi thọ 110-120 khỏe mạnh, tốt nhất khí vận, bên trong tương lai thành tựu, kim đan đều có thể. Hạ Kỳ Liệt mặc dù đi theo Hạ Vịnh Sơ học tập Trường Xuân Công, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, còn chưa chính thức tu hành. Hắn khí vận một mực là cao nhất, đặt đến bên trong. Hạ Kỳ Văn cùng Hạ Kỳ Lan từ khi bị Hoa Minh phái người mang đi về sau, khí vận cũng đạt tới bên trong Hạ Vịnh Sơ tin tưởng đây không phải trùng hợp, trong đó nhất định có tương đối khắc sâu nội hàm, đáng ra suy nghĩ tỉ mỉ. Mà cái khác hải tử, ngoại trừ Hạ Kỳ Anh khí vận là hạ bên ngoài, Hạ Kỳ Hy, Hạ Kỳ Vũ, Hạ Kỳ Hùng cùng Hạ Kỳ Chỉ đều là trung hạ. Về phần tuổi thọ, tất cả hải tử đều là 110-120 tuổi, hồ đây chính là thân người mức cực hạ. Tương lai thành tựu, tất cả hải tử đều là kim đan đều có thể. Hạ Vịnh Sơ đã từng hoang mang không hiểu, lấy bọn nhỏ như thế thiên tư, cũng không thể siêu việt kim đan cảnh. Bất quá, kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, Hạ Vịnh Sơ có suy đoán, có lẽ bọn nhỏ thiên phú là đầy đủ, chỉ là cái này phương thiên địa không cho phép có người siêu việt kim đan cảnh. Văn võ anh hùng Lan Chỉ số liệu thì có biến hóa, bởi vì bọn hắn đã bắt đầu tu hành, cho nên nhiều hơn mấy hạng số liệu. Thì như Hạ Kỳ Chỉ, nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ, tuổi tác 13 tuổi, độ thân mật 58, cảnh giới trúc cơ, thể chất linh vận, tiên tư nội tính mỹ lực, tốt nhất tuổi thọ 110-120, khỏe mạnh, tốt nhất công pháp Trường Xuân Công Hộ Đạo Pháp, không bản mệnh thần thông, không thiên phú, không tiềm lực kỹ nghệ, linh thực, luyện đan khí vận, trung hạ tương lai thành tựu, kim đan đều có thể gia tăng thuộc tính, công pháp cùng hộ đạo pháp bản mệnh thần thông đều không khó lý giải. Thiên phú Hạ Vịnh Sơ còn không có tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn tất cả con cái tại cái này một cột đều là không. Tiềm lực kỹ nghệ cũng không khó lý giải, tỉ như Hạ Kỳ Chỉ đứa nhỏ này, Hạ Vịnh Sơ về sau liền sẽ có ý thức chỉ đạo nàng luyện đan cùng tiến hành linh thực, bởi vì nàng ở phương diện này tương đối có tiềm lực phát triển. Như vậy muốn làm sao khác mới có thể tại không làm thương hại bọn nhỏ điều kiện tiên quyết, để cho mình cũng thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất đây. Hạ Vịnh Sơ suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào thương thành 7 chiếc khoán ít một bên trên. Mặc dù càng về sau sử dụng cái này đồ vật sẽ càng có giá trị, nhưng dù sao cái đồ chơi này là hắn lúc muốn tại 100 ngày bên trong dùng xong. Cái này để giữ lại giá trị của nó đánh lớn chiết khấu, cùng hắn lưu đến 100 ngày sau, không bằng dùng tại mấu chốt thời điểm. Mà bây giờ chính là mấu chốt thời điểm. Bất quá cụ thể làm như thế nào dùng nó, ngược lại là nên suy nghĩ thật kỹ. Trong thương thành tất cả vật phẩm đều là bên trong dùng hình, các loại đan dược, 10 năm công lực, 100 năm công lực, cương sát khí, thần thông. Cương sát khí cùng thần thông đều là Hạ Vịnh Sơ trước mắt cần, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không cho bọn nhỏ hối đoái, dù sao lại bổ đồ vật, bù đắp đầu chính là độc dược. Hiện giai đoạn nếu như cho hải tử hối đoái cương sát khí cùng thần thông, có trời mới biết sẽ cho bọn hắn tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương. Ngoài ra, cũng có thiên tài địa bảo, tiêu thai cản kiếp chi vật, công pháp cao cấp các loại. Bất quá đây đều là lấy Hạ Vịnh Sơ hiện tại điểm tích lũy trình độ không cần thiết đi xem. Dù là nhìn xem chảy nước miếng cũng sẽ không để hắn điểm tích lũy đằng sau gia tăng 1-2 cái số không. Cho nên cần gì chứ? Cho nên, chương này chiết khấu 70% khoán nhất có tính so sánh giá cả cách dùng, hẳn là. Hạ Vịnh Sơ ánh mắt rơi vào một cái chi nhánh hạng mục bên trên. Tiên tiên bảo thể. Hoàng cấp tiên tiên bảo thể nhu cầu 60 độ thân mật. Huyền cấp tiên tiên bảo thể nhu cầu 70 độ thân mật. Chỉ luận độ thân mật, hắn đã có thể cho Hạ Kỳ Liệt hối đoái huyền cấp tiên tiên bảo thể. Mà lại cái đồ chơi này đổi không có nỗi lo về sau, không sợ uống nhầm thuốc hố hải tử. Nhưng mà trả về vấn đề y nguyên tồn tại, cho Hạ Kỳ Liệt hối đoái tiên tiên bảo thể, trả về cho hắn tỷ lệ là 70. Như vậy 70 tiên tiên bảo thể là thứ đồ gì? Về phần điểm tích lũy cũng không phải vấn đề. Nếu như không có chiết khấu 70% khoán, hắn liền rẻ nhất hoàng cấp tiên tiên bảo thể đều hối đoái không dậy nổi. Bất quá chiết khấu 70% xuống tới về sau, liền huyền cấp tiên tiên bảo thể hắn cũng có thể chọn một chút. Chỉ là, thật muốn hiện tại cho Hạ Kỳ Liệt hối đoái tiên tiên bảo thể a? Hạ Vịnh Sơ có chút lo lắng, tiên tiên bảo thể thậm chí 80 độ thân mật tiên tiên thánh thể cùng 90 độ thân mật mới có thể hối đoái tiên tiên đạo thể, nếu như chỉ có thể hối đoái một cái làm sao bây giờ? Nếu như bây giờ cho Hạ Kỳ Liệt đổi tiên tiên bảo thể, tương lai liền không thể lại cho hắn hối đoái tiên tiên đạo thể, có thể hay không ảnh hưởng Hạ Kỳ Liệt thành tựu cuối cùng? Làm phụ mẫu, đương nhiên đều hy vọng đem tốt nhất cho con cái. Cho nên Hạ Vịnh Sơ đương nhiên càng muốn tiếp tục kìm nén, thẳng đến về sau cho Hạ Kỳ Liệt hối đoái tiên tiên đạo thể. Bất quá cẩn thận nghĩ, hắn cười khổ lắc đầu. Không nói trước hắn có thể hay không đem cùng Hạ Kỳ Liệt ở giữa độ thân mật bồi dưỡng đến 90 trở lên, dù sao mắt trần có thể thấy, càng về sau, độ thân mật càng khó tăng lên. Liền nói tiên thiên đạo thể cần thiết giá trên trời điểm tích lũy, kia thật không phải trong vòng mấy chục năm hẳn là cân nhắc sự tình. Huống chi, mình bây giờ gặp dạng này khốn cảnh, chỉ có thể thuận lợi thoát khốn mới có thể đảm về sau. Nếu là chết ở chỗ này, vậy liền vạn sự đều yên. Nói câu không dễ nghe, nếu như mình chết rồi, ai đi cho Hạ Kỳ Liệt khắc điểm tích lũy đi? Cho nên, hiện tại liền phải khắc, không có gì tốt do dự. Hạ Vịnh Sơ bắt đầu chuyên chú tại hắn điểm tích lũy cho phép phạm vi bên trong chọn lựa tiên thiên bảo thể. Nguyên bản coi như rực rỡ muôn màu, nhưng là tăng thêm điểm tích lũy cho phép cái này hạn chế về sau, có thể cung cấp hắn lựa chọn liền không nhiều lắm. Nhìn xem, Hạ Vịnh Sơ chợt phát hiện, tại bộ phận nhưng hối đoái bảo thể về sau, tăng lên một đầu chú thích. Tỷ như thanh vi bảo thể đằng sau đánh dấu đạt tới điều kiện đặc biệt nhưng hối đoái thanh vi đạo thể thăng cấp. Thật sự là chi kỷ hệ thống, biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Chương 92. Trọng quang bảo thể thế là Hạ Vịnh Sơ lựa chọn phạm vi, lại trở nên hẹp, tăng thêm một đầu hạn chế, phải có thăng cấp tiềm lực. Tiến vào vòng chung kết, 2-1. Thanh vi bảo thể cùng trọng quang bảo thể, tương lai có thể phân biệt thăng cấp làm thanh vi đạo thể, cùng lại thấy ánh mặt trời đạo thể. Đối với hai loại bảo thể giải thích, hệ thống giữ vững nhất quán lời ít mà ý nhiều phong cách. Tiên tiên thanh vi bảo thể, thanh đạm vi diệu chi thể. Có này thể chất người, có được phi phàm tư chất tu hành, cảm nhận được tỉnh đặc thù thiên phú và bản mệnh thần thông. Thỏa mãn điều kiện đặc biệt sau có thể thăng cấp đến thanh vi thánh thể, thanh vi đạo thể. Hối đoái cần 88.000 điểm tích lũy. Thiên tiên trọng quang bảo thể, thịnh đức huy quang chi thể. Có này thể chất người, có được phi phạm tư chất tu hành, cảm nhận được tỉnh đặc thù thiên phú và bản mệnh thần thông. Thỏa mãn điều kiện đặc biệt sau có thể thăng cấp đến lại thấy ánh mặt trời thánh thể, lại thấy ánh mặt trời đạo thể. Hối đoái cần 85.000 điểm tích lũy. Cảm nhận được tỉnh đặc thù thiên phú đầu này, Hạ Vịnh Sơ không phải đặc biệt hiểu, chỉ có thể suy đoán. Mà cảm nhận được tỉnh bản mệnh thần thông liền lợi hại, ý vị này có được hai loại tiên tiên bảo thể người, dù là không tu hành, cũng có thể tại nhất định thời cơ thức tỉnh thần thông, một bước lên trời, trở thành thần thông cảnh. Đương nhiên, dạng này thần thông cảnh, sợ rằng sẽ là thần thông cảnh bên trong hạng chót. Nhưng lại hạng chót, cũng là thần thông cảnh a lần này xuất hành, Hạ Vịnh Sơ tăng trưởng kiến thức không ít. Một đạo thần thông có thể hủy thành diệt tộc, đây cũng không phải là khoa trương miêu tả. Bất quá, Hạ Vịnh Sơ đoán chừng, bởi vì cho A Liệt hối đoái vật phẩm, trước mắt sẽ chỉ trả về 70 đến trên người mình. Cho nên, thức tỉnh bản mệnh thần thông, thức tỉnh đặc thù thiên phú loại hình, tự mình cũng không cần suy nghĩ. Có thể có tư chất tu hành cải thiện, hắn liền đủ hài lòng. Hai loại bảo thể, làm như thế nào tuyển? Không nao chọn, khẳng định sẽ cảm thấy càng quý càng tốt. Nhưng làm có nhất định lịch duyệt người, Hạ Vịnh Sơ thật sâu minh bạch một cái đạo lý, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nhưng đến tột cùng loại kia bảo thể thích hợp hạ kỳ lên đây. Hệ thống miêu tả đến thật không minh bạch, cái gì gọi là thanh đạm vi diệu chi thể, cái gì gọi là thịnh đức huy quang chi thể, căn bản không giải thích, để chính Hạ Vịnh Sơ đi đoán. Lao mê ngữ nhân. Hạ Vịnh Sơ chỉ có thể từ mặt chữ đến phân tích. Thanh đạm vi diệu, tựa hồ cùng A Liệt không lắm phối hợp. A Liệt rất trầm ổn, rất trưởng thành sớm, nhưng tính cách phương diện làm sao cũng nói không lên thanh đạm. Tại cái này lựa chọn bên trên, Hạ Vịnh Sơ phạm vào khó. Hắn do dự một ngày một đêm, thẳng đến ngày kế tiếp hoàn thành đánh dấu, mới quyết định. Liên theo cảm giác đi thôi. Đã cảm thấy thanh đạm vi diệu cùng A Liệt không đáp, vậy liền cho hắn hối đoái trọng quang bảo thể. Hạ Vịnh Sơ là lôi lệ phong hành người. Đã quyết định, kia nói làm liền làm. Hệ thống, sử dụng chiết khấu 70% quán, cho Hạ Kỳ Liệt hối đoái trọng quang bảo thể. Đinh một tiếng về sau, chữ biết yên lặng hiện hiện, hối đoái thành công, trung tiêu hao 59.500 điểm tích lũy cùng thương thành chiết khấu 70% khoán một chương. Hạ Kỳ Liệt đã có được trọng quang bảo thể. Hạ Vịnh Sơ không kịp chờ đợi lần nữa triển khai A Liệt số liệu. Chỉ gặp đứa nhỏ này số liệu đã biến thành, con trai trưởng, Hạ Kỳ Liệt. Tuổi tác, 7 tuổi. Độ thân mật, 70. Cảnh giới, phàm nhân, trọng quang bảo thể, thể chất, linh vận, tiên tư, nộ tính, mị lực, tốt nhất tuổi thọ, 140-150 khỏe mạnh, tốt nhất bản mệnh thần thông, thức tỉnh bên trong thiên phú, thịnh đức khí vận, trung thượng tương lai thành tựu, kim đan đều có thể hệ thống, đừng có lại mê ngữ nhân được hay không. Coi như ta và người. Cái này thịnh đức, đến tột cùng ý gì a? Tựa hồ nghe đến Hạ Vịnh Sơ phàn nàn. Hệ thống không có làm khó hắn, tại cái từ này người chậm tiến đi đánh dấu. Thịnh đức, tích lũy công đức có thể tăng tốc tu hành tốc độ. Hạ Vịnh Sơ nhìn, nửa vui nửa buồn. Vui là bởi vì cái này thiên phú nhìn rất không tệ. Lo chính là, tích lũy công đức cũng không thấy dễ dàng. Mà lại, tự mình có hay không đạt được cái này thiên phú trả về, cũng là ẩn số. Cái này trả về 70 đến tột cùng là trả về 70 thiên phú. Vẫn là có 70 xác suất trả về thiên phú. Vẫn là nói, tự mình đạt được không hoàn chỉnh bản trọng quang bảo thể, là không có cách nào thức tỉnh thiên phú. Hệ thống hôm nay giống như đặc biệt sinh động. Tại Hạ Vịnh Sơ thật sâu hoang mang thời điểm, chữ viết lặng yên hiện hiện, tốc chủ thu hoạch được bảo thể, thánh thể, đạo thể hiệu quả không hoàn chỉnh trả về, đem không cách nào thu hoạch được nên bảo thể, thánh thể hoặc đạo thể, nhưng có thể hưởng thụ được một bộ phận thể chất, linh vận, tiên tư, nộ tính các phương diện tăng thêm. Tốc chủ thu hoạch được bảo thể, thánh thể, đạo thể hiệu quả hoàn chỉnh trả về sau, không cách nào lại tiếp thụ lấy cái khác bảo thể, thánh thể, đạo thể hiệu quả trả về, nhưng có thể tiếp nhận cùng đường tuyến cao cấp hơn thể chất hiệu quả trả về. Thể chất, linh vận, tiên tư, nộ tính các phương diện tích lũy tồn tại hạn mức cao nhất. Hạ Vịnh Sơ đem đoạn văn này đọc 3 lần, cẩn thận nhấm nuốt, phát hiện đôi này tự mình cũng không phải là chuyện xấu. Mặc dù có được nhiều loại thánh thể đạo thể mộng ngỡ vụ, nhưng như bức thể chất, vốn là chỉ cần một loại. Tại thu hoạch được trọng quang bảo thể về sau, Hạ Kỳ Liệt thể chất cùng linh vận có rõ ràng tăng lên. Mà tiên tư cùng nội tính, thì không có tăng lên, hoặc là tăng lên biên độ không lớn, chỉ ít số liệu bảng trên không có thể hiện ra. Ngoài ra, hán khí vận từ bên trong biến thành trung thượng. Mong muốn tuổi thọ cũng đột phá trước đó hạn chế, đạt đến 140-150 tuổi. Mong muốn tuổi thọ tăng trưởng đạo không có ý nghĩa quá lớn. Tu hành giả một khi đột phá đến kim đan cảnh, số tuổi thọ đem tăng nhiều. Trước đó bốn phía bái phòng thời điểm, Hạ Vịnh Sơ nghe nói qua cái nào đó môn phái kim đan chân nhân vừa mới cử hành 500 tuổi thọ yến, chàng cảnh kia thật gọi một cái hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu. Bất quá cái này có lẽ cũng từ khía cạnh phản ứng ra, mặc dù Hạ Kỳ Liệt thể chất tăng lên, nhìn qua chỉ là tăng lên nửa tinh, trên thực chất cái này nửa tinh tác dụng là to lớn. Càng đến chỗ cao, mạnh một điểm, chính là mạnh đến mức không biên giới. Đồng lý, có lẽ linh vận tăng lên kia nửa tinh, đối với tu hành tốc độ ảnh hưởng cũng sẽ là to lớn. Hạ Vịnh Sơ bắt đầu mong đợi. Hắn nhìn một chút tự mình còn lại điểm tích lũy, 2847. Hôm nay đánh dấu lấy được 83 điểm, sau đó dùng rơi mất 59.500. Không có việc gì, đủ. Mặc dù không mua được cái gì đồ tốt rồi, mà nếu như mua sắm tu hành dùng đang dược, nhưng lại không thể hiểu hắn thân cấp, dược hiệu trả về cho hắn về sau. Hắn tại cái này tuyệt linh trận bên trong y nguyên không thể nắm lấy linh cơ, tu vi không cách nào đạt được tăng lên. Mà lại hiện tại đơn thuần vận chuyển chu thiên, nắm lấy linh cơ, với hắn mà nói mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng không có cách nào để thực lực của hắn vượt qua thức tăng trưởng. Nếu như phải nhanh chóng tăng trưởng thực lực, hắn cần phải làm là tìm tới thích hợp cương sát khí đi luyện hóa. Trong thương thành cũng không phải là không có cương sát khí hối đoái, nhưng mà từ lý tính góc độ cân nhắc, bọn nhỏ còn quá nhỏ, cương sát khí đối bọn hắn tới nói không phải thuốc bổ mà là độc dược. Hạ Vịnh Sơ đương nhiên muốn tăng lên tự mình, nhưng nhất định là lấy không làm thương hại bọn nhỏ là điều kiện tiên quyết. Cho nên, Hạ Vịnh Sơ ánh mắt rơi vào một loạt thương thành vật phẩm bên trên. Hệ thống thương thành bên trong có trực tiếp tăng trưởng công lực vật phẩm, đồng thời chia làm mấy cái loại hình. Thì như, căn cứ hiệu quả loại hình, có chỉ gia tăng pháp lực, có gia tăng thần hồn, cũng có toàn phương vị gia tăng tu vi. Tại sử dụng loại hình phương diện, có đan dược hình, cũng có thiên tài địa bảo hình. Chương 93. Bế quan pháp lực đối với tu sĩ, đương nhiên là cực kỳ hữu dụng thuộc tính. Cùng giai tu sĩ so sánh, bởi vì công pháp ưu tú, hoặc thiên tư xuất chúng mà pháp lực hùng hồn tu sĩ, so với phổ thông tu sĩ, tại đấu chiến phương diện khẳng định là mạnh hơn một chút. Không chỉ là pháp thuật uy lực mạnh hơn, năng lực bay liên tục cũng càng mạnh. Mà thần hồn chi lực đây, đối với muốn điều khiển pháp khí chiến đấu, ngự khí phi hành tu sĩ mà nói, tự nhiên cũng là tương đối quan trọng thuộc tính. Nghe nói đối với thần thông cảnh trở lên tu sĩ, coi trọng thần hồn trình độ thậm chí vượt qua coi trọng pháp lực. Bất quá, mặc kệ là đơn độc gia tăng thần hồn, vẫn là đơn độc gia tăng pháp lực, khẳng định đều so không lên gia tăng tu vi. Bởi vì tu sĩ tại trong quá trình tu hành, vận chuyển chu thiên, nắm lấy linh cơ, không chỉ là tăng trưởng pháp lực cùng thần hồn, càng là đối với toàn thân gột rửa cùng rèn luyện. Những chi tiết kia chỗ, nhìn không đáng chú ý, nhưng là năm này tháng nọ xuống tới, đối với tu sĩ thực lực tăng trưởng kỳ thật cũng có rất nhiều cống hiến. Trong hệ thống thương thành, loại này khác biệt cũng rất rõ ràng thông qua điểm tích lũy trên lệch thể hiện ra. Toàn diện gia tăng tu vi đan dược và thiên tài địa bảo, so với đơn độc gia tăng thần hồn chi lực hoặc đơn độc gia tăng pháp lực đan dược và thiên tài địa bảo, đắt gấp bội. Hạ Vịnh Sơ tự nhiên muốn hối đoái toàn diện gia tăng tu vi đan dược. Hắn chọn đến lấy đi, có 3 loại hiệu quả của đan dược để hắn rất động tâm, lại thuộc về hắn có thể tiêu phí nổi. Đinh Quế Ích khí đan, sử dụng sau gia tăng 5 năm tu vi, cần 15 ngày thời gian tan ra dược lực. Đan độc, cực hơi, sử dụng sau cần ước nửa năm thời gian bài độc. Hối đoái cần 40 độ thân mật, 400 điểm tích lũy. Tuyết Hao phủ dương đan, sử dụng sau gia tăng 10 năm tu vi, cần 30 ngày thời gian tan ra dược lực. Đan độc, cực hơi, sử dụng sau cần ước 1 năm thời gian bài độc. Hối đoái cần 50 độ thân mật, 600 điểm tích lũy. Long quỷ tử cực đan, sử dụng sau gia tăng 20 năm tu vi, cần tháng 3 thời gian tan ra dược lực. Đan độc, hơi, sử dụng sau cần ước 2 năm thời gian bài độc. Hối đoái cần 60 độ thân mật, 1000 điểm tích lũy. Hạ Vịnh Sơ phát hiện, những này đan dược đều có đan độc không thể liên tục phục dụng, nhất định phải có một cái bài độc thời gian. Cấp tốc tính toán chính một cái có điểm tích lũy về sau, Hạ Vịnh Sơ định ra hối đoái phương án. Cho Hạ Kỳ Văn, Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Hùng, Hạ Kỳ Vũ các hối đoái một viên Đinh Quế Ích khí đan. Lại cho Hạ Kỳ chỉ hối đoái một viên Tuyết Hào phủ dương đan. Về phần Long Quỷ Tử cực đan hối đoái bắt đầu khẳng định là ích lợi tối cao, tính so sánh giá cả cao nhất. 1000 điểm tích lũy, có thể đổi lấy 20 năm tu vi. Mà 4 cái Đinh Quế Ích khí đan tổng cộng tốn hao 1600 điểm tích lũy, mới có thể đổi lấy 20 năm tu vi. Huống chi, cho kia 4 nhỏ chỉ hối đoái vật phẩm, chỉ có thể hưởng thụ được 20 trả về. Mà cho Hạ Kỳ liệt hối đoái Long Quỷ Tử cực đan có thể hưởng thụ được 70 trả về. Nhưng Hạ Kỳ liệt dù sao còn chưa bắt đầu tu hành, Hạ Vịnh Sơ lo lắng sẽ đối với đứa nhỏ này tạo thành bất lợi hậu quả. Bởi vậy chỉ có thể nhịn đau mang tính lựa chọn so sánh giá cả hơi thấp phương án. Hệ thống, hối đoái. Hạ phủ. Hạ Kỳ chỉ ngồi tại bên cạnh bàn, có chút muốn đi vận chuyển thổ nạp, lại có chút mệt ra rời, ngồi tại bên cạnh bàn cùng sự buồn ngủ khó khăn làm lấy đấu tranh. Mỗi mỗi Hạ Kỳ Lan bị mặc chạy về sau, nàng tại phủ thượng thiếu đi cái người nói chuyện. Cũng không phải là hắn cùng huynh đệ nhóm, cùng cha mẹ tình cảm không tốt, mà là có mấy lời chỉ thích hợp cùng nhỏ tỷ muội nói. Cho nên, gần nhất nàng thực sự có chút tịch mịch. Hôm nay nàng cũng là lấy cơ thân thể khó chịu, không có đi tổng học thực hóa, giữa trưa cũng trốn ở gian phòng của mình ăn cơm trưa. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên trong lòng hơi động, trong cõi u minh tựa hồ có cái thanh âm tại nói cho nàng, muốn đi thổ nạp vật chuyển, mà lại lửa xém lông mày. Nàng quả quyết đứng dậy, hướng phòng luyện công đi đến. Từ khi Hạ Vịnh Sơ đem bọn nhỏ dẫn vào tu hành sau đại môn, hắn ngay tại lớn trong vườn tìm thanh tĩnh chỗ, cho bọn hắn mỗi cái hải tử đều xây dựng một cái đơn độc phòng luyện công, thuận tiện bọn hắn bế quan tu hành, tranh thay mắt của người. Tiểu Thúy đi ra cửa phòng về sau, Hạ Kỳ chỉ kêu một tiếng. Nàng sát người nha hoàn Thúy Liêu tranh thủ thời gian tiểu toái bộ chạy tới, "Cô nương, có cái gì phân phó?" "Người thay ta bẩm báo phu nhân, ta dự định đến Tinh Tuyết Các ở một đoạn thời gian, an tâm ổn bài." To như vậy một cái hạ phủ, chỉ có chút ít mấy người biết rõ nàng nhóm những hải tử này đã bắt đầu tu hành. Cái này tạm thời vẫn là cần tiếp tục bảo mật sự tình. Không có Hạ Kỳ Lan cái kia miệng rộng, bảo thủ bí mật cũng không khó khăn. Mà Phong Cầm, Phong Vận tự nhiên là người biết chuyện, biết rõ Tinh Tuyết Các là Hạ Kỳ chỉ bế quan nơi trốn. Mặc dù không minh bạch chỉ cô nương vì cái gì ưa thích đi Tinh Tuyết Các ôn bài, càng không minh bạch vì cái gì vị này nữ công tử nóng lòng ôn bài, tại sở quốc, nữ tử lại không thể đi thi đậu công danh. Nhưng Thúy Liêu cũng không chịu khó, lại không đủ có nhãn lực gặp, còn sẽ không giải quyết, lại có thể bị Hạ Kỳ chỉ coi là tâm phúc nha hoàn, cũng là bởi vì nàng hiểu được không nên hỏi không hỏi đến, biết rõ như thế nào làm tốt một cái mắt mù. Cho nên nàng chỉ là khéo léo lên tiếng. Các loại Hạ Kỳ chỉ ly khai, Thúy Liêu tiểu toái bộ chạy tới phu nhân sân nhỏ, muốn sân nhỏ bên trong nha hoàn Bích Nguyên thông truyền một tiếng. Qua một lát, Bích Nguyên chạy tới nói: "Phu nhân để ngươi đi vào." Thúy Liêu sửa sang lại quần áo cùng tóc mai, đồ trang sức, phòng ngừa tại vị này phu nhân trước mặt thất lễ, lúc này mới chậm rãi đi vào trong. Vị phu nhân này không tính khắc nghiệt, nhưng phi thường giảng quy củ, cho nên Thúy Liêu vừa đến chỗ này liền đánh lên 12 phần tinh thần. Đến sân nhỏ bên trong, Thúy Liêu nhìn thấy phu nhân đang cùng Tam gia Như phu nhân ngay tại dưới bóng cây đùa tiểu công tử tìm niềm vui. Hai vị phu nhân đều là xinh đẹp mỹ nhân, đồng thời tướng mạo giống nhau đến mấy phần, dù sao cũng là huyết thống hơi gần đường tỷ muội. So sánh dưới, phu nhân càng đoan trang một điểm, Như phu nhân thì càng tươi đẹp động lòng người, mặc quần áo cách ăn mặc phương diện cũng càng hoạt bát chút. Thúy Liêu không dám nhìn nhiều, túi đầu bẩm báo Hạ Kỳ chỉ muốn đi tinh tuyết các ôn bài sự tình. Đoan trang phu nhân gật gật đầu, ôn hòa đáp, biết rõ. Thúy Liêu đang muốn cáo lui, lại nghe Như phu nhân cười duyên, những hài tử này giống như là đã hẹn, toàn bộ tuyển vào hôm nay đi bế quan ôn bài. Tỷ tỷ, bọn hắn cũng không phải là muốn có nhóm chúng ta chuẩn bị cái gì nghịch ngợm gây sự tình à? Đoan trang phu nhân cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, những hài tử này từng cái đều ổn trọng hiểu chuyện, đoạn sẽ không làm để nhóm chúng ta nhức đầu sự tình. Mà lại ta xem bọn hắn tựa hồ cũng không hẹn xong, dường như là không hẹn mà cùng, mà lại anh nhi cùng liệt nhi không đều không có đi à? Như phu nhân kinh ngạc nói, tỷ tỷ đã nhìn như vậy, nhưng nhất định như thế, chỉ không biết bọn hắn đến cuối cùng vì sao lại cái này dạng đây. Phu nhân không nói gì, nhưng Thúy Liêu cảm thấy phu nhân kia không tính nghiêm khắc lại cực kỳ sắc bén, ánh mắt trên người mình quét một cái, trong lòng nàng run lên, không còn dám nghe, vội vàng cáo lui. Mau ra sân nhỏ thời điểm, nàng nghe được Như phu nhân yếu ớt thở dài, không biết phu quân khi nào trở về, hắn không ở nhà, luôn cảm thấy không có chủ tâm cốt, gặp được một chút sự tình cũng dễ dàng hoảng hốt. Sau đó phu nhân nói, ngươi là lo lắng bọn nhỏ, ta để Lưu cô nương đi xem một chút bọn hắn, a kỳ thật ta cảm thấy quả quyết không có việc gì. Thúy Liêu càng là buồn bực, mấy vị công tử, cô nương đồng loạt đi bế quan ôn bài, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt ta? Tại sao muốn lo lắng? Coi như lo lắng, vì sao muốn để kia Lưu cô nương đi thăm viếng? Trong phủ người đều tại truyền, vị kia dung mạo không tính xuất sắc Lưu cô nương sở dĩ đạt được Tam gia lọt mắt xanh, là bởi vì am hiểu tà môn ma đạo, cầu dẫn Tam gia. Các phu nhân không ghi hận nàng thì thôi, vì sao tựa như còn rất tin tưởng nàng? Bất quá Thúy Liêu ghi nhớ bản phận, những này nghi hoặc đều chỉ vững vàng chôn ở đáy lòng, nhiều nhất sẽ chỉ nói cho cùng nàng giao hảo Tuyết Sơ cô nương, tuyệt sẽ không đối người khác phân trần. Chương 94. Đột nhiên tăng mạnh mạnh tương tử đứng tại chỗ cao, hướng phía dưới nhìn ra xa. Gió núi thổi qua, thổi đến hắn trường bảo bay phất phới. Mạnh tương tử nghe được thanh âm này có chút bực bội, dứt khoát dùng cương khí bao khỏa toàn thân, đem gió ngăn cản ở ngoài, trường bào cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Bọn thị nữ đều đã học được thông qua một chút chi tiết, đến suy đoán mạnh tương tử tâm tình. Không học được không được a, học không được tỷ bội đều đã biến thành phân bón hoa. Lúc này hắn ánh mắt lạnh lùng, chau mày, bờ môi cũng căng đến thật chặt. Nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt lắm, sau lưng hắn mấy cái thị nữ đều câm như ve mùa đông, không dám ở nơi này thời điểm đi rủi ro. Cách xa như vậy cự ly, Hạ Vịnh Sơ ở trong mắt mạnh tương tử, nhỏ đến cùng con kiến giống như. Bất quá lấy mạnh tương tử thị lực, tự nhiên cơ bản có thể thấy rõ Hạ Vịnh Sơ cử động. Hạ Vịnh Sơ căn bản là không có trôn tránh hắn, những ngày này đại bộ phận thời gian đều tại thính phong các mái nhà ngồi xuống. Đã 15 ngày. 15 ngày. Vì cái gì cái này Hạ Lao Tam như thế bình tĩnh thong dong, không có thất kinh. Không có giống con rồi không đầu đồng dạng tán loạn. Không có đối chung quanh tường cao vô năng cùng nộ. Không có hề phải đến đấm ngực dậm chân. Cái này không nên a. Cái này rất không khoa học a. Mạnh tương tử mặc dù đã sớm hạ quyết tâm không cho này nhân sinh cách nơi này điện, nhưng lúc này hắn lại lần nữa khuyên bảo tự mình, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Có dạng này vững như bàn thạch tâm trí, đến như thế tuyệt cảnh khó mà dao động. Người này nếu là bất tử, tương lai tất có thành tựu. Mà tự mình như là đã trêu chọc đối phương, liền phải tất yếu đổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Hừ. Mạnh tương tử chấn động tay áo dài, quay người ly khai. Hạ Vịnh Sơ vẫn là có một chút tính sai. Hắn là dựa theo tiêu chuẩn của mình đến xem, cảm thấy trong 15 ngày liền không nên biểu hiện ra tâm trí dao động. Có thể tại 996-007 xã hội hiện đại chém rất ra, tâm tính kém chút đã sớm hỏng mất tốt á, để tay lên ngực tự hỏi, coi như không có hệ thống dạng này át chủ bài, hắn cảm thấy mình ít nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian mới có chút sụp đổ, 150 thiên tài có khả năng hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên hắn cảm thấy, liền đánh cái gây đôi đi, tại hơn 20 ngày sau lại dần dần biểu hiện ra bắt đầu tuyệt vọng, sụp đổ, thông qua tú diễn kỹ, để mạnh tương tử phán đoán mình đã hoàn toàn không có uy hiếp. Sau đó hơn 30 ngày sau các loại đến từ hạ kỳ chỉ kia trả về tới công lực tăng trưởng xong xuôi, liền bắt đầu giả bộ như thoi thoát, kỳ thực nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cơ hội phát ra lôi đỉnh một kích. Nếu là hắn biết rõ mạnh tương tử bởi vì hắn 15 ngày còn không có sụp đổ, liền là hắn mà sống bình đại địch, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị khuất hàng vỉa hè tay, ta đã rất cố gắng yếu thế, ta làm sao biết rõ các ngươi bên này người như thế không trải qua đánh. Sau nửa canh giờ, Hạ Vịnh Sơ mở to mắt, mừng rỡ. Tính toán thời gian, cho Hạ Kỳ Văn, Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Vũ cùng Hạ Kỳ Hùng cái này bốn nhỏ chỉ hối đoái đinh quế ích khí đan đều đã hoàn toàn tan ra dự tính. Bọn hắn mỗi người tăng trưởng 5 năm tu vi, cũng trả về 20 cho mình. Cho Hạ Kỳ chỉ hối đoái tuyết hao phủ dương đan hẳn là tan ra một nửa dự tính, cũng trả về 30 cho mình. Bởi vậy mình tới cho đến trước mắt, hẳn là tăng trưởng không sai biệt lắm 5 năm rưỡi tu vi. Đợi đến Hạ Kỳ chỉ đem dự tính hoàn toàn tan ra, tự mình còn có thể lại tăng trưởng 1 năm rưỡi tu vi. Bất quá để Hạ Vịnh Sơ vui mừng chính là, hắn cảm thấy mình pháp lực, thần hồn, thậm chí tố chất thân thể tăng trưởng, vừa xa khỏi mong muốn. Chỉ ít đạt đến hắn nguyên bản trong dự tính, tăng trưởng vài chục năm tu vi mới có thể có hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Vịnh Sơ chỉ muốn đến một cái khả năng, có lẽ là bởi vì cho Hạ Kỳ liệt hối đoái trọng quang bảo thể. Tự mình mặc dù chỉ lấy được 70 trả về, không có biện pháp thức tỉnh bản mệnh thần thông cùng tiên phú, nhưng lại thật đạt được linh vận, thể chất các loại thuộc tính đề cao. Cái này phản ứng tại tự mình trên tu hành, chính là tăng trưởng 5 năm rưỡi tu vi, hiệu quả thực tế lại tương đương với nguyên bản tăng trưởng vài chục năm tu vi tăng lên. Đương nhiên đây cũng không phải là niềm vui ngoài ý muốn, là Hạ Vịnh Sơ cho nhi tử hối đoái trọng quang bảo thể trước đó, liền cân nhắc qua, đại khái suất sẽ xuất hiện tình hình. Bằng không hắn làm gì vội vội vàng vàng như thế cho nhi tử hối đoái trọng quang bảo thể đây. Chỉ là cái này hiệu quả tăng lên biên độ, đúng là ngoài dự liệu lớn, để Hạ Vịnh Sơ có chút kinh hỉ. Kể từ đó, hắn hoàn thành phản sát khả năng cao hơn. Mặc dù hắn không thể lại ngưng cương luyện sát, không tiếp tục thêm ra mấy cái pháp thuật hạt giống hoặc thần thông hình thức ban đầu, nhưng hắn pháp lực chi hùng hồn, thậm chí đã siêu việt nửa năm trước gặp phải cái kia ôn dưỡng cảnh tu sĩ Trương Đông Uy. Sau đó, cũng chỉ cần hảo hảo báo Tô Diễn kỹ, sau đó nhìn chuẩn thời gian, dừng lại đại lực chuyển vận là được rồi. Về phần kết quả như thế nào, loại sự tình này nói thế nào chuẩn đây? Không ai có thể bảo chứng, kết quả tốt nhất định sẽ xuất hiện. Cố gắng hết sức, dù là cuối cùng muốn tịch diệt, cũng muốn ở trong quá trình này nở rộ chói mắt nhất hào quang, đây chính là Hạ Vịnh Sơ thái độ. Trương Đông Uy tại phường thị thật vất vả đãi tới hai kiện thú vị bà bối, cơ hồ tiêu hết hắn tất cả tích xúc, còn thiếu cái nào đó Vân Lộc Tông đệ tử một số lớn nợ bên ngoài. Chờ hắn chạy về môn phái, liền lập tức đi hướng sư tôn Liêu Chân Nhân thỉnh an, lấy hết một phen hiếu tâm về sau, lại bị Liêu Chân Nhân khảo giáo một phen bài tập. Ngươi gần nhất có chút lười biếng. Liêu Chân Nhân ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Trương Đông Uy cũng không quá để ý tại hắn tất cả sư minh đệ bên trong, ngoại trừ đại sư Minh Uy Đông Mẫn bên ngoài, liền số hắn nhất là được sủng ái. Mặc dù cảnh giới của hắn không phải tối cao, nhưng tu hành tốc độ nhanh nhất, luôn luôn bị cho rằng là Liêu Chân Nhân tọa hạ nhất có thiên phú đệ tử. Luân thiên phú, thậm chí vượt qua Nguy Đông Mẫn, mà Liêu Chân Nhân đợi hắn thái độ cũng không thể so với bình thường. So đối đại Nguy Đông Mẫn còn muốn hôn cắt ôn hòa rất nhiều. Trương Đông Uy suy đoán, đại khái là Nguy Đông Mẫn quá mức lão luyện thành thục, đâu ra đấy, cho nên sư phụ ở trước mặt hắn cũng nhất định phải bưng giá đỡ, khó mà thân thiết đối đãi. Cho nên cứ việc bị phê bình, hắn vẫn là ưỡn nghiêm mặt cười nói, sư phụ à, ta cũng không phải lười biếng à, mà là tuân theo đạo pháp tự nhiên chi ý, khổ nhàn kết hợp nha. Liêu Chân Nhân cười chỉ hắn, ngươi lại lười biếng xuống dưới, xem chừng bị ngươi tiểu sư đệ tiểu sư muội cho vượt qua đi. Trương Đông Uy tinh thần tỉnh táo, sư phụ, hai đứa bé kia chẳng lẽ thiên phú xuất chúng đến mức độ này? Bọn hắn ở đâu? Ta mau mau đến xem bọn hắn. Bọn hắn nên hoàn thành trúc cơ a. Trúc cơ? Không phải. Liêu Chân Nhân lắc đầu, vuốt râu cười nói, đúng rồi, bọn hắn trước đó đang bế quan, vừa mới xuất quan. Trương Đông Uy xem thường, bọn hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Cái gì tu vi? Có cần phải bế quan a? Ta nhìn bọn hắn thuần túy là hài đồng tâm tính, đang bắt trước đại nhân đi. Liêu Chân Nhân lại cười nói, ngươi là lĩnh bọn hắn nhập môn người, đi xem một chút bọn hắn cũng tốt. Đi thôi, bọn hắn tại Hàm Quang Điện, trưởng môn ngay tại cùng bọn hắn nói chuyện. Trương Đông Uy hơi kinh ngạc, Hàm Quang Điện là Hoa Minh phái nghị sự chính điện, bình thường là tương đối trọng yếu trường hợp mới có thể bắt đầu dùng. Bây giờ Liêu Chân Nhân đại thọ còn có chút thời gian, trong môn phái có cái gì chuyện quan trọng muốn bắt đầu dùng Hàm Quang Điện đây? Mà hai đứa bé kia lại có tài đứa gì, bị trưởng môn gọi đi Hàm Quang Điện nói chuyện. Chương 95. Không thua tiên tiên bảo thể mang một bụng nghi vấn, Trương Đông Uy đi vào Hàm Quang Điện. Ở ngoài điện, một vị đệ tử chấp pháp ngăn lại hắn, đi đầu thi lễ, Trương Chân Truyền, trưởng môn tại trên điện tiếp đãi Ngọc Chân quan khách tới, nếu không có chuyện trọng yếu, còn xin không muốn đi vào cái dậy. Trương Đông Uy ngẩn người, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Ngọc Chân quan người tới làm cái gì? Mặc dù Ngọc Chân quan thanh danh không hiện, thậm chí không tại 14 nhà nhất lưu tông môn liệt kê, nhưng bọn hắn những này danh môn đệ tử, tự nhiên rõ ràng Ngọc Chân quan ba chữ phất lượng. Trương Đông Uy đã muốn đánh trống lui quân, hắn cũng không muốn cùng Ngọc Chân quan người đối mặt. Đừng trách hắn kiết đảm, ai không có việc gì muốn cùng Ngọc Chân quan người gặp mặt ta. Bất quá nghĩ đến là Liêu Chân Nhân để hắn tới, sư phụ tổng sẽ không hại hắn a. Thế là Trương Đông Uy lo sợ nói, là chân nhân để cho ta tới, chân nhân nói ta kia hai cái mới nhập môn sư đệ sư muội đang bị trưởng môn tiếp kiến, để cho ta tới trông nom một hai. Thì ra là thế, đệ tử chấp pháp liền sảng khoái tránh ra, nếu là chân nhân chi mệnh, vậy kính xin Trương Chân Truyền nhanh chóng tiến điện. Hàng quang điện bên trong tường toàn thân là dùng hoàng ngọc xây thành, tản ra vàng nhạt huỳnh quang, lộng lẫy. Trên tường điêu khắc lịch đại tổ sư truyền kỳ sự tích, đồng thời những này không chỉ là phù điêu, càng là môn phái nội tình. Một khi gặp được khó có thể ứng phó ngoại địch, khởi động trận pháp về sau, những này lịch đại tổ sư pho tượng liền sẽ thoát ly bức tượng, ra là môn phái chính chiến. Ngoài ra còn có vài tòa trận pháp, là đại điện cung cấp ấm, chiếu sáng, để đại điện bên trong bốn mùa như mùa xuân, quang minh chưa hết, rất nhiều kỳ chân dị thảo, tiên hoa sinh trưởng tại đại điện nơi hẻo lánh, để trong đại điện tỏ khắp mở làm lòng người bỏ thần di hương khí. Đi vào đại điện về sau, Trương Đông Uy bén nhạy cảm giác được, bầu không khí cũng không nghiêm trọng, liền thu hồi mấy phần xem chừng, phủ lên ngày thường hiền hòa, thậm chí có chút lười biếng mỉm cười. Gặp qua trưởng môn, Trương Đông Uy cung kính hành lễ. Trước hướng trưởng môn hành lễ là không sai, Ngọc Chân quan người mặc dù tại có chút thời điểm cường thế bá đạo, nhưng bình thường mười phần điệu thấp. Dù là không để ý đến bọn hắn, cấp bậc lễ nghĩa không đủ, cũng không quá mức trở ngại. Đông Uy nhanh lên. Đây là Ngọc Chân quan Thẩm Chân Nhân, ngươi khi còn bé thấy qua, vị này là Thẩm Chân Nhân sư điệt bảng đạo trưởng, Thẩm Chân Nhân, vị này là tệ phái Liêu Chân Nhân chân truyền đệ tử, Trương Đông Uy. Cụ trưởng môn ngồi cao tại tấm kia tượng trưng cho trưởng môn quyền uy toàn thân từ lục kim thạch chế tạo trên đế. Lục kim thạch là cực phẩm vật liệu luyện khí, như thế đại nhất cái ghế dựa, giá trị có thể đủ mua xuống mấy trong đó cỡ nhỏ môn phái. Trương Đông Uy lúc này mới hướng Thẩm Chân Nhân cùng bảng đạo trưởng hành lễ, đối phương ngồi tại tôn quý nhất quý vị khách quan, trước mặt bày biện thượng phẩm linh quả linh trà, một thân một mạc đạo môn cách ăn mặc, mỉm cười đáp lễ. Thẩm chân nhân là nhiều năm kim đan, tuổi tác sợ không có 300-400 tuổi, bất quá nhìn qua lại chỉ là cái bình thản không có gì lạ thiếu niên lang, hắn một mực là bộ dạng này, hơn 20 năm trước Trương Đông Uy thấy hắn, chính là như vậy. Vị kia bảng đạo trưởng thì nhìn qua tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút, trải lấy cao cao đạo sĩ búi tóc, khuôn mặt không nộ nhi uy, không giống Thẩm chân nhân như thế thanh tĩnh bình thản. Thẩm chân nhân trung quy trung cụ khách sáo vài câu, không có gì hơn là danh sư cao độ tuấn tú lịch sự loại hình. Hoa Minh phái cụ trưởng môn thì thay Liễu chân nhân đáp tạ hảo ý của đối phương, cũng khiêm tốn vài câu. Những này khách sáo vắng lai, Trương Đông Uy từ trước đến nay không ưa thích. Hắn giả bộ như bó tay cần lập, kỳ thực ánh mắt trôi hướng bị hắn dẫn vào cửa hai đứa bé kia, Hạ Kỳ Văn cùng Hạ Kỳ Lan, hiện tại đã căn cứ môn phái quyết định bối phận danh tiếng, đổi tên là Hạ Đông Văn hòa Hạ Đông Lan. Hạ Kỳ Lan vẫn là bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, mặc dù mỹ lệ, lại như cái nam hải nhi, khóe miệng mỉm cười nhìn qua rất là tinh lịch, không biết nàng cái hốt bên trong toát ra cái quỷ gì ý tưởng. Hạ Kỳ Văn thì vẫn là bộ kia ông cụ non bộ dáng, trầm ổn mà không mất đi đại khí. Trương Đông Uy đối bọn hắn chen trước mắt, mà hai đứa bé này đối với hắn đáp lại cũng rất phù hợp tính cách của bọn hắn. Hạ Kỳ Lan đối với hắn làm cái mặt quỷ, bờ môi khoa trương giật giật, không có phát ra âm thanh, lại là tại dùng môi ngữ hỏi hắn: "Sư minh, ngươi mang cho ta lễ vật gì sao?" Tại Trương Đông Uy khẳng định sau khi gật đầu, Hạ Kỳ Lan kèm chút không có hưng phấn nhảy dựng lên, mà Hạ Kỳ Văn rất ổn trọng đối với hắn gật đầu thăm hỏi: "Đâu ra đấy?" Trương Đông Uy cũng không phải là nhàm chán mới đùa hải tự chơi, hắn thấy rất lâu dài, hai đứa bé này là hắn dẫn nhập môn, lại có bị Liêu chân nhân tán dương thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trổ hết tài năng. Ngày sau nếu như mình muốn cùng Uy Đông Mẫn cạnh tranh chức trưởng môn, hai người này chính là mình thiên nhiên giúp đỡ. Cho nên Trương Đông Uy mới buông xuống tư thái, đối bọn hắn chơi đùa, đối bọn hắn lấy lòng. Đừng tưởng rằng tu hành giả liền không hiểu được thế tục cân tình băng lai. Không phải không hiểu, mà là phần lớn người không đáng bọn hắn dụng tâm thôi. Nhưng Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Văn không thể nghi ngờ là đáng giá hắn tốn hao một chút công phu đi cái giao. Lúc này cụ trưởng môn cất giọng nói: "Đông Uy, Đông Uy." Trương Đông Uy tranh thủ thời gian hành lễ, đệ tử tại. Cụ trưởng môn ngày thường mặt trắng không râu, mặt chữ điền rộng rãi miệng, hào hoa phong nhã. Hắn đến vị đã mấy năm, trên cơ bản đã ngồi vững vàng cái này vị trí, uy vọng ngày càng tăng lên. "Đông Uy, ngươi đem hai đứa bé này mang tới thời điểm, có phải hay không nói qua, bọn hắn còn có các minh đệ khác tỉ muội, thiên phú tựa hồ cũng rất xuất sắc." Trương Đông Uy nghiêm mặt nói: "Đúng là như thế. Nếu như thế, ngươi đi một chuyến đi." "A, mời trưởng môn chỉ thị." Cụ trưởng môn cười nói: "Ngươi mang lên môn phái bên trong kiểm chắc thiên phú pháp khí, đi cho những hải tử kia kiểm chắc một cái thiên phú. Nếu như xác thực thiên phú xuất chúng, cùng hai đứa bé này đồng dạng, liền muốn biện pháp khuyên bọn hắn gia nhập ta Hoa Minh phái. Nếu là thiên phú càng thêm xuất chúng, tỉ như có ngàn năm khó gặp tiên thiên bảo thể, tiên thiên thánh thể, kia càng phải hết sức thuyết phục." Trương Đông Uy hơi nghi hoặc một chút, là: "Bất quá trưởng môn, có cần phải động can qua lớn như vậy a? Mà lại cái gì tiên thiên bảo thể thánh thể, bọn hắn xuất thân phàm nhân thế gia, làm sao có thể có tiên thiên bảo thể thánh thể xuất hiện đây?" Cụ trưởng môn híp mắt cười nói: "Vì cái gì không có khả năng? Hai đứa bé này thiên phú, dù là không phải tiên thiên bảo thể, cũng trên lệch không xa. Nói không chừng bọn hắn huynh đệ trong tỉ muội, liền có tiên thiên bảo thể đây." Trương Đông Uy phản ứng đầu tiên là: "Trưởng môn đang nói cái gì mê sảng?" Thế nhưng là hắn nghiêm túc dò xét một phen Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Chỉ, dùng tâm cảm thụ một cái bọn hắn khí tức về sau, lập tức trợn mắt hốt mồm, chỉ vào hai đứa bé nói không nên lời đầy đủ đến: bọn hắn. "Vậy mà, thế nhưng là..." Cụ trưởng môn thỏa mãn cười nói: "Đúng vậy a, vậy mà, thế nhưng là, ta cũng thật bất ngờ. Hai đứa bé này, nhập môn về sau, bỏ ra vẹn vẹn 3 tháng thời gian, liền trúc cơ thành công, có thể so với lịch đại xuất sắc nhất tổ sư. Mà vừa mới bị truyền thụ luyện khí cảnh công pháp về sau, bọn hắn cùng một chỗ tuyên bố bế quan, 15 ngày sau ra, liền đã luyện khí viên mãn. Mà lại ta cùng sư phụ ngươi đều đã kiểm tra, công lực của bọn hắn tinh thuần, cũng không có căn cơ bất ổn biểu hiện. Cho nên, ta nói bọn hắn thiên phú cơ hồ không thua tiên thiên bảo thể, Đông Uy ngươi thấy thế nào?" Chương 96. Phụ dĩ tử quý Trương Đông Uy còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trưởng môn nói đúng lắm. Sư đệ sư muội sát thực tiên phú kinh người. Hai đứa bé kia bị khen ngợi về sau, Hạ Kỳ Văn không lộ vui mừng, y nguyên biểu lộ trầm ổn, tựa hồ hắn chỉ làm một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình nhỏ. Mà Hạ Kỳ Lan thì không có chút nào che giấu nàng được dỡ, đoán chừng tại Trương Đông Uy tiến đến trước đó, trưởng môn ban thưởng nàng không ít đồ tốt. "Trưởng môn, phải chăng chuẩn bị để bọn hắn ngưng cơ rồi?" Đối hai nhỏ chỉ kia cao đến dọa người thiên phú, Trương Đông Uy đã cao hứng, lại có chút lo lắng. Cao hứng là bởi vì hai đứa bé này là hắn thiên nhiên minh hữu, bọn hắn thiên phú xuất sắc, tương lai đương nhiên có thể tốt hơn trợ giúp tự mình. Lo lắng là cái này hai hải tử tựa hồ lại quá xuất sắc một điểm, dựa theo tốc độ như vậy, nói không chừng sẽ còn nhanh hơn chính mình đến thần thông cảnh. Thậm chí nói không chừng các loại bọn hắn tấn thăng kim đan, tự mình còn không có thành công ôn dưỡng ra bản mệnh thần thông đây. Bất quá Trương Đông Uy lo lắng không có tiếp tục quá thời gian dài. Thay cái mạch suy nghĩ nghĩ, cái này hai hải tử xuất sắc như thế, chỉ cần không nửa đường chết yểu, khẳng định sớm liền trở thành kim đan chân nhân. Đến thời điểm bọn hắn không nhất định sẽ cùng hắn tranh đoạt chức trưởng môn. Xem hắn sư phụ Liễu chân nhân, nếu như Liễu chân nhân thật muốn làm trưởng môn, nào có cụ trưởng môn chuyện gì. Đến kim đan cảnh, hoặc hứa toàn bộ thể xác tinh thần đều là đang tự hỏi nghiên cứu, nên như thế nào tiến thêm một bước, đột phá đến trong truyền thuyết trên kim đan cảnh giới. Như thế nào lại để ý môn phái trưởng môn chi tranh loại chuyện nhỏ nhặt này. Trương Đông Uy rất nhanh làm ra quyết định, cho nên vẫn là phải hết sức trợ giúp hai đứa bé này. Bọn hắn tiến bộ càng nhanh, tương lai mình càng là đến lợi. Cụ trưởng môn nói: "Ngưng cương." Vẫn là chờ đã thôi, bọn hắn dù sao quá nhỏ, qua 2 năm lại nói. Đánh trước mài 2 năm, học tập một điểm khác kỹ nghệ, luyện tập mấy môn hộ đạo pháp bản thân. Tu hành muốn căng chặt có độ, không thể một vị tinh tiến. Đúng rồi, cụ trưởng môn nhìn Thẩm Chân Nhân một chút, vừa mới Thẩm Chân Nhân tựa hồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà cụ trưởng môn gật gật đầu, lại nói với Trương Đông Uy, ngươi chuyến này cũng muốn đi bái phỏng một cái, hai đứa bé này phụ thân, kêu cái gì? Hạ Vịnh Sơ. Trương Đông Uy còn nhớ rõ cái kia thú vị tán tu. Đúng, cùng hắn hảo hảo tâm sự, xem hắn có hay không vi phạm Ngọc Chân Quan quý củ. Trương Đông Uy trong lòng run lên, nếu như hắn trái với, kia, Thẩm Chân Nhân sư điện, cái kia bảng đạo trưởng đoạt đáp, vi phạm quy củ khẳng định là không đúng. Nếu như Trương đạo hữu phát hiện vị kia đạo hữu vi phạm với quy củ, liền muốn hảo hảo cùng hắn nói một chút, thuyết phục hắn sửa lại. Dù sao, lúc trước hắn khẳng định là không biết rõ tệ phái định những quy củ kia, nếu như hắn biết rõ, khẳng định liền sẽ không vi phạm, đúng hay không? Trương Đông Uy trong lòng đung lòng, cái này Ngọc Chân Quan mặc dù cường thế, nhưng cũng là nhìn dưới người món ăn nha. Đối hai cái này chỉ cần không yếu gãy, cơ hồ tất thành kim đan hải tử, liền sẽ đặc thù chiếu cố, thậm chí đối cái này hai hải tử thân bằng trưởng bối đều sẽ mở một mặt lưới. Nếu như là bình thường tu sĩ, như phạm vào Ngọc Chân Quan quy củ, sợ là Ngọc Chân Quan liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn đi thuyết phục người ta sửa lại, trực tiếp giết chẳng phải là đơn giản hơn. Ngọc Chân Quan thanh danh không hiện, rất nhiều cỡ trung tiểu môn phái thậm chí chưa nghe nói qua Ngọc Chân Quan cái tên này. Nhưng bọn hắn những này nhất lưu tông phái người tự nhiên đều biết rõ, mặc dù 14 nhà nhất lưu tông phái trong danh sách không có Ngọc Chân Quan, mà một môn năm Kim Đan Vân Lộc Tông bị cho rằng là Kim Đan chân nhân nhiều nhất môn phái. Nhưng Ngọc Chân Quan coi như chỉ phái cái thần thông cảnh đệ tử đi Vân Lộc Tông răng dạy, Vân Lộc Tông trên dưới dưới, bao quát Kim Đan chân nhân đều phải quỳ vẫy đuôi, cầu xin tha thứ. Cho nên, Trương Đông Uy đại khái cũng minh bạch, tự mình lần này đi tìm Hạ Vịnh Sơ, nên dùng dạng gì thái độ. Cái gọi là phụ dĩ tử quý cái kia may mắn không biết từ cái kia vắng vẻ địa phương học được tu tiên pháp ra bằng có hai cái này tương lai tất thành Kim Đan hải tử, tự mình đối với hắn cũng phải duy trì mấy phần kính ý, đến bình đẳng kết giao. Trương Đông Uy thầm hạ quyết tâm, chuyến này nhất định phải thuyết phục Hạ Vịnh Sơ mấy cái khác hải tử gia nhập Hoa Minh phái. Lần trước tại cái kia thế gian tiểu thành gặp nhau lúc, bởi vì tương đối vội vàng, hắn chỉ là đại khái cảm ứng được mấy đứa bé thiên phú đều không kém, nhưng không có cẩn thận kiểm tra. Nếu như mấy cái kia hải tử cũng có được không kém hơn Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Văn, hoặc là vẹn vẹn hơi kém tại Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Văn thiên phú, đều là đáng giá hạ đại lực khí lôi kéo. Thậm chí có thể nói, Hoa Minh phái trở lại đỉnh phong hy vọng, ngay tại những này hải tử trên thân. Nếu như tương lai trong vòng 100 năm, Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Văn đều có thể thành tiểu kim đan, mấy cái kia hải tử bên trong cũng có một hai cái có thể thành dụng cụ, Hoa Minh phái liền có thể thuận lợi lần nữa trở thành giới này trước 30 phái. Thậm chí, có lẽ đến kia thời điểm, Hoa Minh phái còn có thể cùng Vân Lộc Tông tách ra vật cổ tay đây. Cụ trưởng môn tiếp tục chiêu đái Thẩm Chân Nhân, bàng đạo trưởng hai vị này quý khách, Trương Đông Uy thì mang theo Hạ Kỳ Văn, Hạ Kỳ Lan hai đứa bé cáo lui. Thẩm Chân Nhân. Thẩm Chân Nhân khẽ không người, mỉm cười nói, cụ trưởng môn, không ngại có chuyện nói thẳng. Hai đứa bé này, tư chất xuất sắc như thế, chẳng lẽ không cần đưa đi thượng giới a? Thẩm Chân Nhân cười lắc đầu, tu hành tốc độ nhanh một chút, lại có thể như thế nào? Tại thượng giới, loại này thiên tài cũng không hiếm thấy. Đến luyện khí viên mãn cũng còn không có triển lộ đặc thù thiên phú, vậy thì không phải là tiên tiên bảo thể. Nên coi trọng liền coi trọng, nhưng đã không phải tiên tiên bảo thể, vậy cũng không cần thiết chỉnh cho thượng giới. Cụ trưởng môn châm trước một hồi, lại thăm dò tính hỏi, vãn bối nghe được nghe đồn, mấy tháng trước, từng có thượng giới cao nhân đắc đạo đi vào giới này, không biết là vì chuyện gì. Thẩm Chân Nhân híp mắt quét mắt nhìn hắn một cái, mặc dù y nguyên cười, nhưng này tiếu dung hiển nhiên băng lãnh rất nhiều, cụ trưởng môn là ý gì, nghe ngóng những việc này, hẳn là muốn thay thế bản quan, tiếp đợi thượng giới khách tới. Bên cạnh bằng đạo trưởng cũng là một mặt cười lạnh. Không dám, không dám. Cụ trưởng môn kinh ngạc một cái, tranh thủ thời gian giải thích, tệ phải như thế nào dám loạn đả nghe, càng không có cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ là như thượng giới cao nhân đắc đạo có chỗ phân công, tệ phái cũng là nguyện ý tận một phần lực. Thẩm Chân Nhân híp mắt dò xét hắn nửa ngày, thẳng đến cụ trưởng môn hái hùng kết bĩa, Thẩm Chân Nhân mới lạnh nhạt nói, bảo vệ tốt thiên lực gốc, đừng ra sai. Còn những cái khác, không nên đánh nghe, cũng đừng loạn đưa tay. Nếu như muốn cần các ngươi làm sự tình, bản quan tự sẽ phân phó. Cụ trưởng môn đã biết quất, lại nuối lòng một hơi, lần này tìm hiểu cũng không có rước lấy hậu quả nghiêm trọng, còn từ khía cạnh xác nhận một chút tin tức, mạo hiểm đã đăng giá. Hắn cúi đầu nói, vâng. Trương Đông Uy đầu tiên là cùng hai đứa bé hô động một phen, chúc mừng bọn hắn tu hành tinh tiến, lại lấy ra tại phường thị mua tiểu lễ vật, liên lạc tình cảm. Cuối cùng hỏi thăm hạ phủ ở thế tục địa lý vị trí, hạ phủ một chút cơ bản tin tức các loại, lúc này mới hài lòng rời đi. Tiểu muội, đến phòng ta tới. Hạ Kỳ Văn nhỏ giọng nói. Hạ Kỳ Lan liền biết hắn nhất định có chuyện gấp gáp, nhất định phải nói riêng một chút. Chương 97. Ngươi là tốt nhất đại ca hai người tuy là huynh muội, nhưng không có quan hệ máu mủ, ông cụ non Hạ Kỳ Văn luôn luôn chú ý tránh hiểm nghi, sẽ không mời Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ chỉ đến phòng của hắn đi, cũng sẽ không đi gian phòng của các nàng. Đến Hạ Kỳ Văn gian phòng, Hạ Kỳ Văn cẩn thận đóng cửa lại, lại lấy ra một cái nho nhỏ trận bàn loay hoay một trận, lúc này mới thở phào một cái, hiện tại nhóm chúng ta có thể an toàn nói chuyện, trừ phi sư phụ cùng trưởng môn muốn nghe lén, nếu không liền xem như thần thông cảnh các sư minh sư tỷ cũng nghe không đến nhóm chúng ta nói chuyện. Hạ Kỳ Lan cười hì hì ngồi tại một trương cơ hồ cùng nàng đồng dạng cao trên ghế, hai đầu xinh đẹp chân dài huyền không đá. Văn ca ca, ngươi gọi ta tới làm cái gì nha? Hạ Kỳ Lan một mặt ngây thơ lãng mạn tiếu dung. Hạ Kỳ Văn tìm ra một hộp điểm tâm bày ở trước mặt nàng, ngươi không có nói cho những người khác, chúng ta tư chất tu hành tốt như vậy, là bởi vì phụ thân cho nhóm chúng ta từ nhỏ đã ăn tăng lên linh vận cùng tiên tư đan dược đi. Hạ Kỳ Lan nắm lên một khối không biết cái gì làm bánh ngọt nhét vào bên trong miệng, mơ hồ không do nói, Văn ca ca, ta không có nói cho người khác nha. Không nói ra đến liền tốt, Hạ Kỳ Văn nhẹ nhàng thở ra, nhóm chúng ta không thể cho phụ thân thêm phiền phức. Hạ Kỳ Lan ăn đến quay hàm phình lên, Văn ca ca ngươi mù quan tâm. Ta lại không phải người ngu, làm sao lại nói ra đây? Hạ Kỳ Văn lông mày cơ hồ bận cùng một chỗ, rất là sầu lo dáng vẻ, ngươi bây giờ cũng nên biết rõ, tăng lên linh vận, tiên tư cùng ngộ tính đang dược, thôi một tí liền mấy thiên linh trên vạn linh một viên. Coi như ăn mấy chục quả, cũng chưa chắc có thể đạt tới nhóm chúng ta loại thiên phú này. Cho dù là Hoa Minh phái dạng này nhất lưu môn phái, cũng quả quyết không có đạo lý hoa như thế giá cả to lớn bồi dưỡng đệ tử. Liền xem như trưởng môn thân nhi tử, nghe nói trước trước sau sau cũng liền tổng cộng ăn hai quả ẩn linh thối thể hoàn. Cho nên bọn hắn căn bản nghĩ không ra, là phụ thân bất kể chi phí nuôi dưỡng nhóm chúng ta, chỉ cho là nhóm chúng ta thiên phú xuất chúng. Hạ Kỳ Lan cặp kia đôi mắt to sáng ngời nhìn Hạ Kỳ Văn một chút, đem điểm tâm nuốt xong xuôi, liếm môi một cái, thế nhưng là Văn ca ca, thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng 15 ngày liền hoàn thành luyện khí giai đoạn tu hành a. Hạ Kỳ Văn nghi ngờ nói, là rất không có khả năng, sư phụ cùng trưởng môn đều cho rằng nhóm chúng ta có lẽ là một loại nào đó tiếp cận tiên thiên bảo thể thể chất. Hạ Kỳ Lan bĩu môi, ta ngược lại không nghĩ như vậy. Tiên thiên bảo thể không phải nói ngàn năm vừa gặp sao? Làm sao có thể hai chúng ta đều là? Muốn ta nói nha, không chừng là phụ thân bụng trộm cho nhóm chúng ta cho ăn cái gì thiên tài địa bảo đây. Hạ Kỳ Văn nói khẽ, nếu như là dạng này, nhóm chúng ta càng phải bảo thủ bí mật này. Nếu quả thật có dạng này thiên tài địa bảo, sợ căn bản cũng không phải là linh thạch có thể mua được, nhóm chúng ta bình thường nhìn xem mặt mũi hiền lành sư phụ, các sư bá đều sẽ đỏ mắt đồng dạng đi tranh đoạt. Hạ Kỳ Lan giảo hoạt cười một tiếng, ta đương nhiên sẽ không nói ra đi à, nói ra người khác đều sẽ đi tìm phụ thân yêu cầu, phụ thân mặc dù mạnh, nhưng cũng không nhất định giữ được những cái kêu bà bối. Mà nhóm chúng ta nếu là bảo mật lời nói, về sau phụ thân sẽ đem càng nhiều đồ tốt lưu cho nhóm chúng ta nha. Tiểu mọi người có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt. Ta nói, ta lại không phải người ngu. Chỉ bất quá trước kia tại phụ thân bên người thời điểm, ta có thể giống đồ đần, cái gì đều không cần muốn. Hạ Kỳ Lan trong con ngươi toát ra một chút phức tạp khó hiểu ý vị. Đây là Hạ Kỳ Văn lần thứ nhất nhìn thấy hồn nhiên ngây thơ Hạ Kỳ Lan lộ ra vẻ mặt như thế. Ly khai phụ thân về sau, nàng nhanh chóng trưởng thành đây. Hạ Kỳ Văn vui mừng muốn. Lần này, Đông Y sư Minh muốn đi Hạ phủ, thuyết phục nhóm chúng ta các huynh đệ khác tỷ muội gia nhập Hoa Minh phái, Hạ Kỳ Văn vô ý thức hạ giọng, ta nghĩ, cảm thấy nhóm chúng ta tốt nhất cùng theo đi. Một phương diện, ta có chút nghĩ phụ thân mẫu thân, còn có đệ bọn muội muội đây. Một phương diện khác, nếu như nhóm chúng ta những cái kia đệ bọn muội muội không muốn gia nhập Hoa Minh phái, mà Đông Y sư Minh muốn dùng sức mạnh thời điểm, nhóm chúng ta có thể đánh cái giảng hòa. Hạ Kỳ Lan vỗ tay cười, tốt, ta cũng nghĩ A Chỉ tỷ tỷ. Không biết rõ tỷ tỷ có nhớ ta hay không đây. Còn có A Hi, hắn hiện tại nên có thể nói chuyện a. Ta rất muốn trở về ôm một cái hắn. Ta muốn nghe hắn gọi tỷ tỷ. Ta còn không có làm qua tỷ tỷ đây, vẫn luôn là các ngươi muội muội. Hạ Kỳ Văn ánh mắt cũng biến thành ôn nhu, tựa hồ xuyên qua vạn thủy thiên sơn, thấy được cái kia để hắn cảm nhận được ấm áp địa phương, nhìn xem cái kia đem hắn dạy thành nam tử hán nam nhân. Thật muốn để ngài nhìn thấy, ta đến cỡ nào ưu tú. Hạ Kỳ Văn thanh âm thấp phảng phất lời nói mê. Văn ca ca, ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Phụ thân vẫn luôn biết do ngươi rất ưu tú a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn khen ngợi đến nhiều nhất chính là ngươi nhà. Hạ Kỳ Lan chu cái miệng nhỏ nhắn. Kia chỉ là bởi vì ta là tuổi tác lớn nhất, phụ thân muốn chiếu cố ta làm huynh trưởng địa vị, không muốn để cho ta tại đệ bọn muội muội trước mặt khó xử mà thôi. Hạ Kỳ Văn cười khổ, kỳ thật rất nhiều lần, ta cảm thấy ta làm được cũng không có tốt như vậy, phụ thân nhưng cũng khen ngợi ta. Ngươi nhìn a, ta không có A Hùng thông minh, cũng không có Tiểu Vũ như vậy có nghị lực. Luận cẩn thận, ta không bằng A Chỉ. Nói đến sẽ nũng nịu bán manh, để phụ mẫu vui vẻ, ta cũng so không lên ngươi. Hạ Kỳ Lan nghe rằng, ta liền chỉ biết nũng nịu bán manh sao? Văn ca ca, ta không muốn cùng ngươi làm minh muội, nhóm chúng ta về sau là người xa lạ. Hạ Kỳ Văn cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng, kỳ thật rất nhiều thời điểm, ta cũng hy vọng ta có thể giống ngươi như thế, vô ưu vô lự tại trước mặt cha mẹ nũng nịu bán manh. Đáng tiếc ta là nam hải tử, lại là các ngươi huynh trưởng. Ngươi thật là tốt huynh trưởng a. Hạ Kỳ Văn ngại ngùng cười một tiếng, thật sao? Đúng vậy a, Hạ Kỳ Lan dùng sức gật đầu, phụ thân cũng là nhìn như vậy, cho nên mới thường xuyên khen ngợi ngươi a, ngươi là không đủ thông minh, không đủ có nghị lực, không đủ đáng yêu, không đủ tỉ mỉ tâm. Nhưng ngươi là tốt nhất huynh trưởng a, liền a liệt đều đối ngươi rất chịu phục đây. Ta trước kia đùa hắn nói, về sau cha đem hạ phủ giao cho Văn ca làm sao bây giờ? Hạ Kỳ Văn khẩn trương bắt đầu, tiểu muội ngươi sao có thể nói loại lời này? Nói đùa cũng không thể mở. Hạ Kỳ Lan cười khoát qua tay, không có việc gì a, Văn ca ca ngươi quá cẩn thận, phụ thân sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn là tu sĩ a, tu sĩ. Văn ca ca, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi còn cảm thấy phụ thân sẽ để ý a? Phàm tục hết thảy, hắn sẽ để ý a? Hạ Kỳ Văn nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận, Hạ Kỳ Lan nói có đạo lý. Bọn hắn đi vào Hoa Minh phái cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, cảm thụ sâu nhất chính là các tu sĩ đối phàm tục thế giới chẳng thèm nó tới. Vậy cũng không nên nói với A Liệt những này, hắn còn nhỏ. Hạ Kỳ Lan cười khanh khách nói, A Liệt rất hiểu chuyện liệt. Hắn lúc ấy rất kinh ngạc nhìn ta nói, cha đem hạ phủ giao cho Văn đại ca không phải chuyện rất bình thường a, Văn đại ca là đại ca a. Hạ Kỳ Văn yên lặng, phát một hồi giật mình về sau, lại mỉm cười. Lần này hắn mỉm cười không còn tận lực làm ra trầm ổn bộ dáng, mà là mang theo chút mây trôi nước chảy ý vị. Hạ phủ, Lưu Ngữ Trinh ngay tại phòng cầm sân nhỏ bên trong làm khách, Phong Vận cũng tại. Bọn nha hoàn đều bị Sa Sa đuổi mở, bởi vì nàng nhóm hôm nay nói chuyện chủ đề có chút mất cảm. Phong Vận lôi kéo Lưu Ngữ Trinh tay, thiếu dung đầy nhiệt tình, không có coi nàng là ngoại nhân. Lưu Ngữ Trinh lại là có chút câu nệ. Phong Cầm thì biểu hiện ra vợ cả nên có tư thái, có chút chút thận trọng, nhưng cũng coi như thân thiết, không có tận lực hướng Lưu Ngữ Trinh thị uy, nhưng chi tiết chỗ, tiêu chuẩn nắm đến phi thường tốt, hiển thị do nữ chủ nhân phong thái. Chương 98. Tuyết Sơ cô nương ngày trước tiểu Vũ, Hùng Nhi cùng Chỉ Nhi đồng loạt tuyên bố bế quan, Lưu cô nương ngươi lúc đó nói không có việc gì. Hiện tại tiểu Vũ cùng Hùng Nhi đã xuất quan, ngươi nói bọn hắn công lực tiến nhanh, đến cái gì luyện khí cảnh, ta là không hiểu cái từ này, bất quá công lực tiến nhanh chung quy là chuyện tốt. Thế nhưng là Chỉ Nhi vì cái gì không có cùng bọn hắn đi ra con đây? Nghe được Phong Cầm đặt câu hỏi, mặc dù Phong Cầm cũng không thần sắc nghiêm nghị, Lưu Ngữ Trinh vẫn là không tự giác điều chỉnh một cái biểu lộ, thận trọng ứng đối, "Hạ phu nhân, Chỉ Nhi vì cái gì không có xuất quan, ta là làm không quá rõ ràng. Bất quá ta có thể xác định, nàng tình huống không ngại, mời hạ phu nhân yên tâm." Phong Cầm bất đắc dĩ nói ngươi bao nhiêu lần, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt, không cần khách khí như vậy. Cứ việc Phong Cầm tuổi tác kỳ thật so Lưu Ngữ Trinh nhỏ, bất quá nàng là vợ cả, Lưu Ngữ Trinh cả sau khi đi vào chỉ có thể gọi là tỷ tỷ nàng, đây là vấn đề nguyên tắc. Lưu Ngữ Trinh cũng có tự mình kiên trì, cười cười, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là đến có. Nàng cũng không muốn cho người ta làm tiếp, cho dù là Hạ Vịnh Sơ dạng này làm nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, nàng nguyện ý vì hắn đi chết. Nhưng duy chỉ có làm tiếp là không được. Hoàng thất quý tộc tuyệt không thể cho người ta làm tiếp. Đây là Hạ quốc hoàng tộc Văn Thị sau cùng kiêu ngạo cùng kiên trì. Mặc dù Văn Thị đã mất nước, nàng đã từ lâu không còn là Văn Thị Du Trinh của chúa. Hiện tại nàng chỉ là Lưu Ngữ Trinh, nhưng nàng có thể cải danh đổi họ, lại không đổi được xuất thân cùng huyết mạch. Tiên tổ Chi Linh đều tại nhìn xem nàng đây. Chỉ Nhi nơi đó, còn xin Lưu cô nương nhiều nhìn chằm chằm điểm. Bạn nhất có chuyện gì, cũng phải mời người giúp bận biểu cứu chữa. Phong Câm lại nói, đây là tự nhiên, hạ phu nhân không cần lo lắng. Ta đối Tam gia có hứa hẹn, hắn không có trở về trước đó, ta sẽ coi chừng tốt nơi này. Dừng một chút, nàng vừa bất đắc dĩ nói, kỳ thật Hùng Nhi cùng Tiểu Vũ thực lực đã vượt qua ta rất rất nhiều. Ta chỉ bất quá mới vào luyện khí cảnh, bọn hắn cũng đã luyện khí cảnh viên mãn. Chỉ cần tìm được thích hợp cương khí, lập tức liền có thể luyện hóa, trở thành cương sát cảnh tu sĩ. Thật muốn nói coi chừng, cũng là bọn hắn coi chừng ta, mà ta không có tư cách coi chừng bọn hắn. Phong Câm có chút kiêu ngạo, lại cố gắng duy trì khiêm tốn, Tiểu Nhi bối có một chút thành tích, cũng là trưởng bối nhóm giáo dục thật tốt. Bọn hắn trước đó gặp nạn, cũng là may mắn mà có Lưu cô nương liệu mình cứu giúp. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, đều là Lưu cô nương vãn bối của ngươi, là ngươi coi chừng bọn hắn cũng muốn đủ khả năng đối ngươi tận hiếu. Lưu Ngữ Trinh giả bộ như nghe không hiểu. Tận hiếu cái từ này là không thể dùng linh tinh, chỉ có vãn bối đối trưởng bối thân thuộc, hoặc là đệ tử đối sư phụ. Thân hoặc là sư là duy hai có thể tận hiếu đối tượng. Cho nên, nếu như nàng không phải người của Hạ gia, bọn nhỏ dựa vào cái gì đối nàng tận hiếu? Phong Câm đây là ám chỉ nàng, sẽ không cản trở nàng gả tiến đến, thậm chí hoan nghênh nàng gả tiến đến đây. Lời này, để Lưu Ngữ Trinh cảm thấy không tốt tiếp. Nàng cũng không nghĩ làm đoàn chính mình, cũng không muốn Phật Phong Câm hảo ý chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Như vậy, khéo hiểu lòng người Phong Câm sẽ cho là nàng ngượng ngùng không muốn đề cập, tha cho nàng một lần, chuyển đổi chủ đề. Đúng lúc này, ngoài viện xuất hiện một trận ồn ào. Ba người đồng thời ngừng miệng, nàng nhóm nói tới sự tình, chí ít tại hiện giai đoạn vẫn là cơ mật. Lưu Ngữ Trinh nghiêng tai lắng nghe một trận, đối Phong Câm cười nói, không có việc gì, tựa như là hạ phu nhân ngươi sát người nha hoàn cùng một cái gọi Tuyết Sơ nữ tử phát sinh một điểm tranh chấp. Tuyết Sơ? Phong Câm có chút kinh ngạc dáng vẻ, ngươi đi xem một chút. Vâng, tỷ tỷ. Phong Vận đứng dậy vội vàng đi hướng ngoài viện, không đồng nhất một lát mang đến một cái nhìn thon dài yếu đuối, da trắng mỹ mạo nữ nhân. Lưu Ngữ Trinh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, cái này nữ nhân tiếu dung rất mị, nhãn thần lại rất chính, không giống như là khinh cuồng lang thang hạng người, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không đến 30, nhưng khẳng định vượt qua 25. Đây chính là Tuyết Sơ, nghe nói là An Tây quận vương nghĩa nữ, vương phủ đưa tới phục thị phu quân. Tuyết Sơ, đây là Lưu cô nương, Tam gia. Hảo hữu. Phong Vận đơn giản giới thiệu hai câu. Gặp qua Lưu cô nương. Tuyết Sơ doanh doanh hạ bái, sát thực ta thấy mà yêu. Tuyết Sơ cô nương người tốt. Lưu Ngữ Trinh lễ phép hoàn lễ. Nàng trở thành tu sĩ thời gian còn không dài, còn không quen xem phàm nhân là chó rơm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tại ngoài viện ồn ào? Phong Câm ngữ khí không nặng, nhưng không giận tự uy. Ngôi rời thể, tư rời khí. Làm hạ phủ đương gia chủ mẫu, nàng khí lượng sớm đã bị rèn luyện ra được. Là nô tỳ không tốt, Tuyết Sơ thanh âm nhu nhu, cũng không ngọn ào ồn ẻn. Nô tỳ chơi diều lúc không xem chừng, chơi diều đoạn mất tuyến, rơi vào trong nội viện này cây tiêu cây ngô đồng lên. Ta nghĩ bẩm báo một tiếng, tiến đến lấy chơi diều, cửa ra vào cô nương không cho. Ta không nhẹ không nặng địa, cùng nàng cãi lộn vài câu. Là thế này phải không? Phong Câm nhìn về phía đường muội. Phong Bận cười cười, không kém bao nhiêu đâu, bất quá nhưng thật ra là Bích Nguyên cô nàng kia, vênh vang đắc ý một điểm, cũng đã nói chút không nên nói. Phong Câm suy nghĩ một chút, liền đại khái nghĩ rõ ràng. Cái này Tuyết Sơn là An Tây quận vương đưa tới cho phu quân làm cơ thiếp, chỉ là phu quân một mực không có thu dùng mà thôi, hiện tại cũng nhanh ngao thành lão cô nương. Bích Nguyên làm tự mình sát người nha hoàn, khẳng định là bảo hộ chính mình, đối trong phủ tất cả yêu diễm mặt hàng, đều cất mấy phần cảnh giác. Nhìn thấy Tuyết Sơ tới cửa, châm chọc khiêu khích vài câu là tránh không khỏi. Bất quá cái này Tuyết Sơ, Phong Câm cũng đã được nghe nói, mặc dù xinh đẹp động lòng người, nhưng bình thường phong bình không tệ. Làm người bản phận, không gây chuyện, cũng không sẽ cùng trong phủ những thị vệ kia mắt đi mày lại, bình thường cũng thanh thản ổn định làm chút quét bậy, luôn nấu. Phong Câm tự nhiên muốn bảo hộ chính mình nha hoàn, nhưng cũng không cần thiết đi khó xử Tuyết Sơ người đáng thương này, lập tức lạnh nhạt nói, ngươi xưa nay không phải không biết nặng nhẹ, chuyện hôm nay liền không phạt ngươi. Ngươi lại trở về, sau đó ta sẽ cho người đem chơi diều đưa đến ngươi sân nhỏ bên trong đi. Ngươi cũng không cần tự xưng nô tỳ, ngươi không phải nhà ta nô tỳ. Đối ngươi nên xử trí như thế nào, tự có Tam gia đi quyết định. Vâng, phu nhân khoan dung độ lượng, nô tỳ cáo lui. Tuyết Sơ sau khi đi, Phong Câm gặp Lưu Ngự Trinh còn nhìn chằm chằm nàng bóng lưng biến mất phương hướng xuất thần, liền cười nói, muội muội thế nhưng là cảm thấy cái này Tuyết Sơ mười phần mỹ mạo. Tại người khác đưa tới các quốc gia tuyệt sắc bên trong, nàng này xem như xuất sắc nhất một trong mấy người, ta là mặc cảm, liền liền Vân Nhi cũng có chút không kịp. Mà lại nghe nói nàng này tính cách ôn nhu, không cùng người tranh chấp, tay chân cũng nhanh nhẹn, bình thường danh tiếng không tệ. Phong Bận cười nói, ta tất nhiên là không kịp nàng, tỷ tỷ ngươi liền không cần khiêm tốn. Nữ nhân đẹp là từ nam nhân đến phán đoán, phu quân đã sủng ái nhất ngươi, hạ phủ tự nhiên là lấy ngươi là nhất đẹp. Ba Hoa, Phong Câm cười mắng một tiếng, muội muội nếu là cảm thấy nàng này không tệ, ta sau đó đưa nàng đẩy đến ngươi sân nhỏ bên trong đi hầu hạ ngươi. Lưu Ngữ Trinh bội nói, ta là người tu hành, không cần hầu hạ. Huống chi nàng này xuất thân không kém, để nàng lo liệu thiện dịch, sợ là sẽ phải đả thương An Tây quận vương mặt mũi. Ta nhìn nhiều nàng vài lần, chẳng qua là cảm thấy thân ảnh của nàng hảo hảo nhìn quen mắt, có lẽ từng trong phủ gặp được qua đi. Phong Bận nói. Lưu Ngữ Trinh gật đầu, nói chung như thế. Phong Câm thì cười nói, nàng phục thị ngươi, tính là gì thiện dịch? Nàng sợ là cầu còn không được. Phu quân từ đầu đến cuối chưa từng sủng hạnh nàng, cũng không có ý định đưa nàng thưởng cho người khác. Đãi nàng già mua đi, không thiếu được lúc tuổi già thê lương. Nếu có thể ở chỗ của ngươi tích trữ mấy phần hương hỏa phân tình, về sau cũng có mấy phần dựa vào. Lưu Ngữ Trinh do dự một hồi, gật đầu nói, đã như vậy, ta kia sân nhỏ bên trong xưa nay quá quẩn cụ bé, có cái có thể nói chuyện người cũng tốt. Rất tốt, ta lập tức an bài. Phong Câm đánh nhịp nói, hạ viên về phía tây có một cái nho nhỏ hồ nước, giữa hồ có một nhân công tiểu đảo, ở trên đảo chất đống giả sơn, còn xây cái đỉnh. Lao ra, lão phu nhân nhã hứng lúc đến, liền lấy người chèo thuyền đưa bọn hắn đến giữa hồ, tại cái đỉnh bên trong ngồi xuống, lại mệnh trong phủ nuôi gánh hát tại một đầu thuyền hoa trên đánh khúc hát hí khúc. Lão gia cùng lão phu nhân đều nói, kia tiếng nhạc thuận nước hồ truyền đến, dường như cũng bị gột rửa một phen, càng thêm thanh tịnh êm tai. Lúc này, cái đỉnh bên trong ngồi không phải Hạ Sở Chí cùng hắn phu nhân Tần Thị, mà là Hạ Kỳ Hùng, Hạ Kỳ Vũ cùng Hạ Kỳ Anh ba đứa hài tử. Hạ Kỳ Anh tại cái đỉnh bên cạnh nhóm một đống lửa, lửa bên trên bày một cái không biết từ chỗ nào trộm được làm thưởng thức dùng chim chỉ. Đủ mọi màu sắc lông vũ bị rút một chỗ, chùi lủi da gà trên soát lấy dầu, muối, cây ớt cùng một chút khác loạn thất bát tao hương liệu, nướng cũng là còn thơm ngào ngạt. Hạ Kỳ Anh chuyển động giàn nướng, Hạ Kỳ Hùng tại nói chuyện với Hạ Kỳ Vũ, chủ yếu là Hạ Kỳ Hùng đang nói, Hạ Kỳ Vũ chỉ là gật đầu, lắc đầu, hoặc là trầm mặc đáp lại. Ngươi nói á chỉ vì cái gì còn không ra? Hai chúng ta đều xuất quan, liền nàng tựa hồ còn không có kết thúc bế quan dấu hiệu. Ta vốn là còn điểm lo lắng, nhưng bây giờ tưởng tượng, sẽ không phải là nàng đạt được chỗ tốt so nhóm chúng ta còn lớn hơn. Ta cảm giác tự mình công lực tăng vọt, sợ không phải tăng nhiều năm tu vi. Thân hoàn khí túc, hẳn là luyện khí viên mãn, có thể ngưng cương luyện làm giảm. Thế nhưng là phụ thân không tại, lại không nhân giáo nhóm chúng ta làm như thế nào ngưng cương luyện sát, ai? Ngươi nói, nhóm chúng ta làm sao đột nhiên liền ba cái cùng một chỗ bế quan, mà lại sau khi xuất quan đều công lực tiến nhanh. Ngươi cảm thấy có phải hay không phụ thân bụng trộm cho nhóm chúng ta ăn cái gì thiên tài địa bảo a, bằng không không có khả năng a. Tiểu Vũ ca, ngươi có thể kích cái âm thanh a. Ta một người hát kịch một bài, rất lúng túng. Hạ Kỳ Hùng im lặng, quay đầu nhìn xem Hạ Kỳ anh nhị ca, ngươi thấy thế nào? Ba. Đã nướng đến nửa chín chim chỉ bị hung hăng ném xuống đất. Hạ Kỳ Anh sắc mặt tái xanh, ta nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như vậy. Hạ Tam gia bất công. Dựa vào cái gì các ngươi đều có, liền ta không có? Ta không phục. Ta hắn. Hạ Kỳ Vũ đông nhiên ngẩng đầu nhìn xem Hạ Kỳ Anh, trong mắt lộ ra uy hiếp chi sắc. Người quen biết hắn đều biết rõ, hắn đây là chuẩn bị độc thủ. Hạ Kỳ Vũ thuộc về loại kia người ngoan thoại không nhiều. Kỳ thật bình thường hắn nhìn qua người vật vô hại, mà lại đối huynh đệ tỷ muội đều tương đối thân thiện. Nhưng bất luận kẻ nào, nếu như có can đảm nói hắn một người nhà nói xấu, bao quát Hạ Vịnh Sơ, Phong Thị tỷ muội, còn có Hạ Kỳ Vũ huynh đệ bọn tỷ muội, hắn liền sẽ xông đi lên liều mạng. Hạ Kỳ Anh bị cái kia ánh mắt chừng một cái, cũng có chút rụt rè. Cũng không phải là Hạ Kỳ Anh kết đảm, thật sự là không cần thiết, mà lại hắn cùng Hạ Kỳ Vũ tình cảm cũng không tệ. Cho nên tại Hạ Kỳ Vũ lộ ra uy hiếp nhãn thần về sau, Hạ Kỳ Anh không tiếp tục mang xuống dưới. Chương 99. Ta chỉ là bại quyền chương 99, ta chỉ là bại quyền, đã đổi mới tăng ca, cầu đặt mua. Hạ Kỳ Hùng cũng lặng lặng nhìn xem Hạ Kỳ Anh, ba người trầm mặc tốt một lát, Hạ Kỳ Hùng mới nói, cho nên anh nhị ca ngươi cũng cảm thấy, nhóm chúng ta đồng thời bế quan, hẳn là phụ thân đã làm những gì, đưa nhóm chúng ta một trận cơ duyên. Hạ Kỳ Anh hừ một tiếng, ai cùng ngươi nhóm chúng ta a? Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Hạ Kỳ Vũ lúc này mở miệng, trách chính ngươi. Hạ Kỳ Anh trừng mắt, lại trách ta rồi. Hạ Kỳ Vũ nói một câu liền không lên tiếng. Hạ Kỳ Hùng suy âm thanh cười một tiếng, thôi đi, anh nhị ca, tất cả mọi người là huynh đệ, có cái gì ngượng nghịu mặt mũi? Trong bình thường xác thực chính là ngươi đối phụ thân nhất bất kính, cùng phụ thân không thân cận. Cho nên, có chuyện tốt gì, cố ý không cho ngươi, gõ ngươi một cái, cũng là bình thường đi. Kết thân nhi tử hắn sẽ gõ sao? Còn không phải liền là bất công. Hạ Kỳ Vũ ánh mắt để Hạ Kỳ Anh ngậm miệng. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng không nói ra miệng, vai hàm trống trống, cuối cùng nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, quay người cứ như vậy nhảy vào trong hồ nhỏ. Tất cả mọi người biết rõ hắn thủy tính tốt, Hạ Kỳ Hùng cũng chỉ là lắc đầu, đi nhặt lên cái kia chim chí, thổi rất phía trên cho bụi, gác ở trên lửa tiếp tục nướng. Ta nghĩ rõ ràng, cứ việc biết rõ Hạ Kỳ Vũ không có trả lời, Hạ Kỳ Hùng vẫn là nói một mình, chờ phụ thân trở về, ta cũng không vội mà ngưng cương luyện sát. Tu hành vẫn là phải một bước một cái dấu chân. Ta chuẩn bị tốn mấy năm thời gian, mới hảo hảo rèn luyện chính một cái, để công lực càng thêm tinh thuần. Hẳn là, Hạ Kỳ Vũ nói ba chữ này, lại đóng chặt lại miệng. Hạ Kỳ Anh bơi tới bên bờ, trèo lên bờ về sau, lắc lắc tóc có lớp, y nguyên nỗi lòng có bình. Lúc này một cái thư hùng chớ phân biệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngươi liền chút tiền đồ này rồi sao? Hạ Kỳ Anh cúi đầu xem xét, chỉ gặp dưới mặt nước xuất hiện một trường che mặt, gợn sóng hiện ra, gương mặt kia cũng biến thành mơ hồ. Hạ Kỳ Anh tức giận nói, vậy ta còn có thể làm gì? Tiếp tục như vậy, những minh đệ kia tỷ muội đều muốn đem ta xa xa bỏ lại đằng sau. Hạ Tam gia, Hạ Lao Tam càng là thâm bất khả chắc, hắn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, để cho người ta lập tức liền công lực tiến nhanh, chính hắn khẳng định lợi hại hơn. Ta còn có thể làm sao dạng đây? Chuyện báo thủ, căn bản cũng không khả năng. Dưới mặt nước mặt bị khăn che mặt che quất, cũng thấy không rõ hắn nhãn thần. Chỉ có trào phúng thanh âm truyền đến, ngươi bây giờ dáng vẻ, tựa như một cái chó nhà có tang. Vậy còn ngươi? Hạ Kỳ Anh kịch liệt phản kích, ngươi còn không phải né tránh, không dám gặp người. Ngươi dám dùng chân diện mục tới gặp ta a? Vẫn chưa tới thời điểm. Hừ, người kia không có tức giận, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngươi những huynh đệ kia trong tỉ muội, có người sẽ giúp ngươi. Hạ Kỳ Anh thực sự kinh ngạc, ai? Vẫn chưa tới đến lượt ngươi biết đến thời điểm. Hạ Kỳ Anh nói, có phải hay không Văn lão đại? Ngươi kia cười, đối Hạ Tam gia trung thành nhất chính là hắn. Kia là A Hùng, vẫn là Tiểu Vũ. Ta nhớ được A chỉ có một hồi đối Tam gia cũng rất bất mãn. Đừng hỏi nữa, đến ngươi cần trợ giúp thời điểm, người kia tự nhiên sẽ xuất hiện. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Hạ Kỳ Anh rất là bất mãn. Người kia nói, đây là cần thiết cẩn thận. Hạ Tam gia so với ngươi nghĩ càng thêm thần thông quảng đại, ta cũng nhất định phải một lần nữa ước định hắn. Ngươi xác định, kia ba người đồng thời bế quan là Hạ Tam gia thủ đoạn. Ngoại trừ cái này bên ngoài, ta nghĩ không ra khác giải thích. Cũng đúng, người kia dường như nói một mình, bài trừ hết thảy không có khả năng, còn lại tuyển hạng nhìn qua lại thế nào khó có thể tin, cũng nhất định chính là câu trả lời chính xác. Lời này rất có đạo lý. Đây là Hạ Tam gia viết tại nổ kẻ bục trên một câu. Hạ Kỳ Anh sinh lòng cảnh giác, ngươi có thể nhìn lén đến Hạ Tam gia nổ kẻ bục. Người kia cười khẽ, nhờ mới mẹ đây, ta nếu là liền cái này đều làm không được, còn nói thế nào giúp ngươi vặn ngã hắn? Ngươi không phải là vì giúp ta, là chính ngươi nghĩ vặn ngã hắn, ta cũng chỉ là ngươi quân cờ mà thôi. Hạ Kỳ Anh ngữ khí lạnh lùng. Người kia thở dài nói, thật không biết Hạ Tam gia có gì ma lực, dưỡng dục ra những mầm mống này nữ, từng cái đều xuất sắc như thế. Hạ Kỳ Anh tự giễu cười nói, không bao gồm ta, ta chỉ là bại quyền thôi. Không cần tự ti, nếu như ngươi đặt ở bên ngoài, cũng là trên đời nhất đẳng nhân kiệt. Phong hầu bái tướng, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ như bình thường. Chỉ bất quá ngươi bình thường thấy, là Hạ Tam gia, là ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, là huyết sát đoàn hành, những này vốn là trên đời đứng đầu nhất một nhóm người. Cùng bọn hắn làm sự so sánh, ngươi có chỗ chênh lệch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người kia ngữ khí ôn hòa trấn an nói, cảm ơn a, ta cảm thấy phi thường, vô cùng an ủi. Hạ Kỳ Anh cắn răng nghiến lợi nói, đối với tự cao tự đại, lại ở vào trung nhị tuổi tác Hạ Kỳ Anh mà nói, nói hắn mặc dù là trên thế giới nhất đẳng nhân tài, nhưng so huynh đệ bọn tỉ muội kém cỏi, đơn giản còn không bằng nói hắn là cái không có sở trường gì phế vật. Nhan thoại thời gian kết thúc. Nghe rõ ràng, ta muốn ngươi làm một chuyện. Lưu Ngự Trinh từ phong câm sân nhỏ ra, tâm sự nặng nề trở lại chính quay về tiểu viện. Đi vài bước mới nhớ tới, nàng trước mấy thời gian đã đem đến phong câm bên cạnh, vì lần cận chiếu cố. Thế là lại quay đầu, hướng tự mình mới sân nhỏ đi đến. Đi chưa được mấy bước, nàng nhìn thấy Hạ Kỳ Anh đối diện hướng nàng đi tới. Đứa nhỏ này, nửa năm này cao lớn không ít, hiện tại đã cao hơn chính mình một đầu đây. Thân thể cường tráng giống đầu gấu. Lưu Ngự Trinh dừng lại bước chân, cười lên tiếng chào, "Á Anh, ngươi rơi xuống nước." Toàn thân ướt sũng. Hạ Kỳ Anh cười cười, "Lưu tỷ, ta là đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn qua truyền kỳ cố sự, nghĩ đến trong nước ngộ đạo đây. Huynh đệ bọn tỷ muội đều một cái bế quan liền tu vi tiến nhanh, ta nhìn xem trong lòng gấp à." Lưu Ngự Trinh nói, "Gọi Lưu A Di." Hạ Kỳ Anh cười hì hì, "Ân, Lưu Di nương." Lưu Ngự Trinh mặt đỏ lên, học được ba hoa. Nói đưa tay làm ra muốn đánh tư thế. Hạ Kỳ Anh cười hì hì xoay người cúi đầu, "Di nương muốn đánh phải phạt, ta đều nhận, Di nương cũng đừng tức điên lên thân thể." Lưu Ngự Trinh cười đánh hắn hai lần, nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng đừng nóng nội, tu hành việc này, tâm cảnh phi thường trọng yếu. Tâm cảnh khoáng đặt lúc, có lẽ phía trước chính là nhất mã bình xuyên. Tâm cảnh xảy ra vấn đề, có lẽ sẽ tại một cái ngưỡng cửa kẹp lại thật lâu. Ngươi cảm thấy mình tu hành chậm. Ta từ bắt đầu tu hành đến hoàn thành trúc cơ, bỏ ra trọn vẹn 3 năm. Từ bắt đầu luyện khí cho tới bây giờ, nửa năm thời gian, cơ hồ không có chút nào tiến thêm. Cha ngươi nói cho ta, ta tốc độ này, so với đồng dạng danh môn đại phái đệ tử đi truyền, cũng chưa chắc kém. Mà huynh đệ các ngươi đây, mỗi một cái đều là 3 tháng liền hoàn thành trúc cơ. Nếu như ta muốn cùng các ngươi so, ta cũng sẽ nghĩ quần a. Ta không có a di đường, ta cũng không có hoàn thành trúc cơ đây." Hạ Kỳ Anh cười đùa nói, "Ta là dễ gỗ mục, cùng bọn hắn không đồng dạng." Lưu Ngự Trinh nghiêm túc nói, "Ngươi không phải gỗ mục, ngươi là tâm cảnh xảy ra vấn đề. Còn muốn ta nói đến rõ ràng hơn? Ta đã từng cùng cha ngươi trao đổi qua. Cha ngươi nói, huynh đệ bọn họ tỉ bội mấy cái, tu hành tiên phú đều là không phân trên dưới. Nhưng là A Anh tu hành, đoán chừng sẽ long đong rất nhiều, bởi vì A Anh tựa hồ có khúc mắc chưa giải, dù là cho hắn vô thượng diệu pháp, hắn cũng sẽ không phải thật đế. Đây là hắn nguyên thoại. Hạ Kỳ Anh giật mình, tựa hồ có chỗ xúc động. Lưu Ngữ Trinh đối với hắn gật gật đầu, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Tu hành phương diện, nếu là có không hiểu địa phương, có thể tới hỏi ta. Nói liền tiếp tục đi lên phía trước. Lưu Di Nương. Lưu Ngữ Trinh bay người nhìn xem hắn, Hạ Kỳ Anh trịnh trọng kỳ sự bái, tạ ơn Di Nương dạy bảo. Không cần cảm ơn, ta đối Tam gia có hứa hẹn, phải thật tốt coi chừng các ngươi. Hạ Kỳ Anh ngẩng đầu lên, Di Nương, có chuyện cần cùng ngươi nói. Mấy ngày trước, A Chỉ trong phòng một cái nha hoàn gọi Thúy Liễu, đột phát bệnh cấp tính, không có cứu tới, lúc nửa đêm không có người. A Chỉ cùng nàng tình như tỉ muội, nếu là biết rõ Thúy Liễu chết rồi, nhất định tương tâm. Lưu Ngữ Trinh gật đầu ra hiệu biết rõ, cho nên không các loại A Chỉ kết thúc bế quan, Di Nương không ngại đưa nàng tiếp vào người sân nhỏ bên trong ở mấy ngày, lại an bài mấy cái chi kỷ nha hoàn hầu hạ nàng, trước tiên đem Thúy Liễu sự tình giấu giếm tới, chờ nàng cùng mới nha hoàn quen thuộc, lại nói cho nàng Thúy Liễu sự tình. Khi đó nàng đã có tân hoan, ngạch có mới nha hoàn tiếp nhận tin giữ hẳn là liền không có khó khăn như vậy. Lưu Ngữ Trinh nghĩ nghĩ, Hạ Kỳ Anh thuyết pháp, tựa hồ đi đến thông. Vừa bạn, Phong Cầm muốn đem cái kia Tuyết Sơ cô nương phái tới chiếu cô tự mình cũng không muốn tiếp nhận, nhưng Thịnh Tỉnh không thể chối từ. Lần này, vừa bạn để Tuyết Sơ cô nương đi phục thị Hạ Kỳ Chỉ. Theo Hạ Kỳ Chỉ, đối Tuyết Sơ tới nói, chưa hẳn không phải một đầu đường ra. Lưu Ngữ Trinh xuất thân hoàng cung, tự nhiên rõ ràng. Dù là chủ tử là có thiện tâm, tỷ như Tam gia, Phong Cầm vợ chồng, đều đối xử mọi người khoan dung độ lượng. Nhưng nhà lớn việc lớn, khó tránh khỏi có chiếu cố không chu toàn thời điểm. Phía dưới một số người gặp gỡ, thật là thê lương. Kia Tuyết Sơ cô nương, chắc hẳn cũng từng cầm ý ngọc thực, thường hết phú quý, mà được đưa đến hạ phủ về sau, bây giờ lại là già mua đi, không người hỏi thăm, chỉ sợ cảnh già sẽ tương đương thê lương. Để nàng đi phục thị Hạ Kỳ Chỉ, cũng coi là đối nàng thành toàn đi. Hạ Kỳ Chỉ mặc dù cũng không phải là hạ phủ ruột thịt tiểu thư, chỉ là Tam gia nghĩa nữ, nhưng Tam gia đến nay không có thân sinh nữ nhi, Hạ Kỳ Chỉ tại Tam gia trước mặt là tương đương được sủng ái. Nói không chừng về sau Hạ Kỳ Chỉ tại Tam gia trước mặt nói tốt vài câu, liền cho Tuyết Sơ cô nương một con đường xuống đây. Nghĩ đến cái này, Lưu Ngữ Trinh gật gật đầu, biết rõ, ta sẽ an bài. Cảm ơn Di Nương. Hạ Kỳ Anh ly khai về sau, Lưu Ngữ Trinh chuẩn bị trở về sân nhỏ. Mạnh mẽ ngẩng đầu, đã thấy cái kia tên là Nhiều Hơn yêu thú, đứng tại một đầu trên nhánh cây, lạnh lùng nhìn xem nàng. Người gầy đi trông thấy đây, Nhiều Hơn, Lưu Ngữ Trinh cười nói, ngươi cũng đang nhớ ngươi chủ nhân. Giống giống. Nhiều Hơn ngạo kiều xoay người, dựng thẳng lên cái đuôi, biểu thị ta là một đầu huyết thống cao quý yêu quái, coi nhẹ tại cùng ngươi cái này tiểu nữ nhân giao lưu. Tam gia không tại, ngươi chính là trong nhà này trận chiến đầu tiên đấu lượt đây, ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Thật muốn có chuyện gì, ngươi cần phải bảo vệ Tam gia gia quyến a. Giống giống. Còn cần ngươi nói, tiểu nữ nhân. Lưu Ngữ Trinh bò lấy mái tóc, hé miệng cười một tiếng, trở lại chính quay về tiểu viện. Chương 100. Bị nốt 55 tiền, pháp bảo đáng sợ Hạ Vịnh Sơ đình chỉ diễn kịch, trở lại thính phong các bên trong. Tính toán thời gian, hôm nay hẳn là A Chỉ hoàn toàn luyện hóa Tuyết Hao phủ Dương đan dược tính thời gian. Trả về cho hắn kia 30 tu vi, Hạ Vịnh Sơ đã cảm nhận được. Loại kia pháp lực mênh mông cảm giác, để hắn kém chút mê thất tại trong sức mạnh. Hắn thậm chí có lòng tin đi cùng thần thông cảnh tu sĩ ba bảo. Nói trở lại, có lẽ cái này cơ hội đã không xa. Cái này Nguyệt Thần Tông, không phải có nửa bước thần thông cảnh trưởng môn a, đương nhiên, kia có lẽ cũng là mạnh tương tự một bộ phân thân. Cứ việc đối phương lúc này còn không tại trong tông môn, hoặc là xảy ra điều gì tình trạng, tạm thời không thể xuất thủ. Nếu không mạnh tương tự căn bản không cần vây khốn hắn, trực tiếp đóng cửa thả trưởng môn là được. Nhưng có trời mới biết trưởng môn kia cái gì thời điểm trở về, hoặc khôi phục chiến lực. Hạ Vịnh Sơ nhất định phải làm tốt cùng nửa bước thần thông cảnh tu sĩ cứng rắn đòn khiêng chuẩn bị. Cái gọi là nửa bước thần thông cảnh, cũng chính là tu sĩ đã đem pháp thuật hạt giống ôn dưỡng là thần thông hình thức ban đầu, chỉ kém nửa bước liền có thể ôn dưỡng ra bản mệnh thần thông tu sĩ. Hạ Vịnh Sơ muốn nói, xảo rất a, thần thông hình thức ban đầu, thật giống như ta cũng có. Tường cao bên ngoài, Mạnh Tương Tử để khí cất giọng, Hạ đạo hữu, hơn một tháng hạt gạo không được, giọt nước không vào, cảm giác như thế nào? Phải chăng thần thanh khí sảng, phiêu phiêu dục tiên? Hạ Vịnh Sơ giả bộ như hiếu khí vô lực nói, ta rất khỏe, không nhọc lo lắng. Đương nhiên nếu như ngươi lúc này thả ta ra ngoài, ta nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó tuyệt không trả thù ngươi. Mạnh Tương Tử cười nói, ta lại là không tin lắm đây. Hạ đạo hữu thực lực ngươi quá mạnh, nếu như cứ như vậy thả ngươi ra, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi lấy thần hồn là thể, cùng ta lập thành chủ nô khế ước. Hạ Vịnh Sơ báo tố diễn kỹ, diễn xuất phẫn nộ cảm giác, không có khả năng. Thật là đáng tiếc, vậy vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian đi. Cái gì thời điểm ngươi nguyện ý cùng ta lập thành chủ nô khế ước, ta liền cái gì thời điểm thả ngươi ra. Ha ha, ha ha. Mạnh Tương Tử cười lớn rời đi. Đi ra một đoạn về sau, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại khó mà nói là nơi nào không đúng. Suy nghĩ nửa ngày, Mạnh Tương Tử nặng nề mà nôn một hơi. Không thèm nghĩ nữa, nửa tháng nữa, người này đoán chừng đã thoát thoát. Khi đó liền nên đi vào bắt giữ hắn. Châm thêm, nói không chừng người này liền sẽ tại trong tuyệt vọng, hủy đi nạp vật túi. Hạ Vịnh Sơ cái này lai lịch bí ẩn tiểu tu sĩ, tại phường thị hào ném bạn linh trắng trận mua sắm, đây là một bút liền thần thông cảnh tu sĩ đều muốn động tâm tài phú. Mạnh Tương Tử một phen nhu đồ, tự nhiên không thể để cho con vịt đã đun sôi bay đi. Hạ Vịnh Sơ thì đi lại tập tên trở lại thính phong các bên trong, xác định chung quanh không giám thị về sau, lập tức ai phong lấm liệt. Hôm nay là hắn bị nhốt ngày thứ 40. Cái này 40 ngày đến, hắn xác thực giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn. Nhưng Tích Cốc Đan hiểu rõ một cái. Ngồi xếp bằng xuống, Hạ Vịnh Sơ gọi ra hệ thống bảng, nghiêm túc xem xét. Hiện hữu dòng dõi số lượng, 8 trưởng tử, Hạ Kỳ Liệt. Tuổi tác, 7 tuổi. Độ thân mật, 70. Thứ tử, Hạ Kỳ Hy. Tuổi tác, 1 tuổi. Độ thân mật, 10. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Văn. Tuổi tác, 14 tuổi. Độ thân mật, 51. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Vũ. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 52. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Anh. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 8 nghĩa tử, Hạ Kỳ Hùng. Tuổi tác, 11 tuổi. Độ thân mật, 50. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 51. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 60. Tương đếm kỹ theo triển khai thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 4627, thay đổi lớn nhất là Văn Vũ Anh Hùng Lan, cái này 5 đứa bé. A không đúng, Văn Võ Hùng Lan cái này 4 đứa bé độ thân mật đồng loạt đột phá 50. Hạ Vịnh Sơ tư tâm suy đoán, có lẽ là bọn hắn cho rằng công lực của bọn hắn đột nhiên tiến nhanh, khả năng cùng chính mình cái này làm phụ thân có quan hệ. Tự tin điểm, đem khả năng bỏ đi đi. Ngoài ra, Hạ Kỳ Chỉ độ thân mật cũng nhỏ thăng 2 điểm. Cái này 2 điểm nhìn như không đáng chú ý, lại quả thực là đạp lên một cái bậc thang. Từ nay về sau, nàng mỗi ngày có thể mang đến cho mình 30 điểm tích lũy, mỗi lần cho nàng hối đoái vật phẩm, có thể trả về 50 hiệu quả. Có thể nói chất tăng lên. Để Hạ Vịnh Sơ ngoài ý muốn chính là, Hạ Kỳ Anh độ thân mật cũng đề cao mấy điểm. Hắn lúc đầu cảm thấy, đứa nhỏ này độ thân mật có lẽ sẽ rất xuống số âm. Dù sao, hai tử khác đều công lực tiến nhanh, chỉ có hắn không có chút nào biến hóa. Hiện tại bắt đầu, Hạ Vịnh Sơ mỗi ngày đánh dấu có thể thu hoạch được 123 điểm tích lũy. Lại tích lũy mấy năm, liền có thể cho A Liệt hối đoái tiên tiên thánh thể. Hoặc là, cũng có thể lựa chọn trước cho hải tử khác hối đoái tiên tiên bảo thể. Ai, dù là hiện tại mỗi ngày thu hoạch được điểm tích lũy, là ban đầu gấp trăm lần. Ý gì anh Nguyên cảm thấy điểm tích lũy không đủ dùng A. Nhìn xem tự mình còn thừa điểm tích lũy, 4627, nếu như có thể có cái hệ thống máy sửa chữa, đem con số này đằng sau ra tăng 2 số 0, tốt biết bao nhiêu. 10 ngày trước, làm A Chỉ vừa mới luyện hóa xong dược lực, độ thân mật tăng lên tới 60 về sau, xuất hiện một cái ngoại ý muốn niềm vui. Từ trước đến nay mực trí. Không, từ trước đến nay cao lãnh hệ thống, lần này rốt cục có mới nhắc nhở. Hệ thống bảng hạ xuất hiện một hàng chữ nhỏ, trước mắt đã có 2 vóc dáng tự độ thân mật vượt qua 60. Mời không ngừng cố gắng, lúc có 3 vóc dáng tự độ thân mật vượt qua 60 lúc, hệ thống sắp mở thả càng nhiều công năng. Chờ mong A. Lại nói kế tiếp độ thân mật có thể tăng lên tới vượt qua 60 sẽ là ai chứ? A Hùng. Không, càng là người thông minh, càng là tự tư, đến hậu kỳ độ thân mật sẽ khó mà tăng lên. Tiểu Vũ. Muốn hối lô nhất là trong nóng ngoài lạnh, đối tốt với hắn một điểm, hắn sẽ ghi khắc rất lâu. Hoặc là, mạo hiểm chạy mấy chuyến Hoa Minh Phái, đi cùng Tiểu Lan, A Văn tự tự cha con, phụ tử thân tình. Không, Hạ Vịnh Sơ lắc đầu. Hiện tại muốn tập trung lực chú ý, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực. Lấy hắn hiện tại pháp lực chi hùng hồn, dù là ngay lập tức đem mặt khác 8 đạo cương khí, 18 đạo sát khí toàn bộ cho hắn, hắn cũng có thể lập tức luyện hóa, tiến vào ôn dưỡng cảnh. Sau đó lại dùng song hóa thần đan, tốn hao mấy tháng công phu, đạp đất trở thành thần thông cảnh cao nhân. Tốt đẹp dường nào tương lai a. Thế nhưng là, tươi đẹp đến đâu tương lai, đều chỉ muốn trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Tuyệt đối không thể có chút lơ là bất cẩn, đối phương cũng không phải là có thể mặc người nắm quả ở mềm, mà là không biết sống bao nhiêu năm, có không biết bao nhiêu cô phần thân lão quái vật. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy cái này mạnh tương tử sợ là không thể so với một cái kim đan cảnh cao thủ dễ dàng đối phó. Bất quá, những này thời gian bên trong, hắn đã thôi diễn qua vô số lần. Mạnh tương tử có thể sẽ có nào bài, mà hắn nên ứng đối ra sao? Hắn tự tin cơ hồ đem tất cả khả năng đều cân nhắc đến. Đến lúc đó, liền xem ai cao hơn một bậc. Lại qua ngày 15, Hạ Vịnh Sơ đã bị vây 55 ngày. Một ngày này, Nguyên ẩn tông trên 100 tên tu sĩ tề tụ, tại Thính Phong các viện lạc tưởng cao bên ngoài, giải ra. Trong đó một người cất bước tiến lên, hai tay quấn ở phía sau, thần sát thận trọng ngạo mạn. Hắn tay trái khẽ bổ, một mảnh quy giáp xuất hiện tại hắn trong tay, tay phải hướng ngực sờ mó, một thanh hình bán nguyệt loan đao bị từ hắn ngực bụng ở giữa dáng cung kéo ra. Bị dáng cung ẩn giữa hồi lâu trôi này loan đao, chính là mạnh tương tử thân là kim đan tu sĩ lúc bản mệnh pháp bảo. Mặc dù về sau đổi mấy lần thân thể, cùng cái này bản mệnh pháp bảo liên hệ giảm bớt rất nhiều, thậm chí có thể nói món pháp bảo này đã xưng không lên là bản mệnh pháp bảo. Nhưng pháp bảo chính là pháp bảo, tuyệt không phải pháp khí có thể sánh được. Mạnh tương tử đã từng thấy qua Hạ Vịnh Sơ trôi này dù hình cực phẩm phòng ngự pháp khí. Hắn có tự tin, chỉ cần ba đao liền có thể để Hạ Vịnh Sơ rủ phá người vong, biến thành hạ miệng cùng Vịnh Sơ. Mạnh tương tử cảm thấy đáng tiếc là tự mình thần hồn bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, trước mắt chỉ có cái này một thân thể có thể vận chuyển tự nhiên, ngoài ra còn có một bộ cương sắt cảnh thân thể có thể miễn cưỡng duy trì 8 thành thực lực, còn lại trên 100 cỗ phân thân chỉ có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo, liền tinh vi một điểm động tác đều không làm được. Bất quá cũng đủ rồi, có cỗ này nửa bước thần thông cảnh phân thân chủ công, còn có một bộ cương sắt cảnh thân thể tùy thời chuẩn bị đánh lén, Mạnh tương tử cũng không tin bắt không được cái kia 55 ngày giọt nước không vào. Đoàn trưởng đã dầu hết đèn tắt tiểu tu sĩ. Hạ Vịnh Sơ nằm tại Thính Phong các bên trong, thoi thóp hình. Không có bất kỳ triệu chứng nào, chẳng biết lúc nào, kia tưởng cao đã triệt hồi, một cái xa lạ tu sĩ tiến đụng vào Thính Phong các, một đao đánh xuống. Tuyệt Linh trận đã chẳng biết lúc nào đình chỉ vận chuyển. Hạ Vịnh Sơ nhưng không có bối rối. Hắn chưa hề không có đánh giá thấp qua Mạnh Tương Tử thực lực, cho nên dù là hắn bị trôi này loan đao khí thế ép tới không thở nổi, thậm chí liền linh hồn đều cảm thấy run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị một phân hai nửa, hắn cũng không có hoảng hốt. Sau một khắc, dù nơi tay chặn lưỡi đao, không có trong tưởng tượng, hỏa tinh đụng địa cầu va chạm, một đao kia phản phất như là châu đất xuống biển, hào không một dấu vết. Hạ Vịnh Sơ thậm chí căn bản cảm giác không thấy cái gì lực đạo truyền đến trên cổ tay của hắn, nhưng là hắn phản phất có thể nghe đến cực phẩm pháp khí. Dấu tinh dù phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một đao kia cũng không phải phàm tục võ kỹ, mà là tiên gia kỹ pháp. Nhìn như mềm nhũn không có lực đạo, kỳ thực mang theo một cỗ sắc bén vô song chi ý, dấu tinh dù cơ hồ bị chia rẽ đỡ. Đáng sợ kỹ xảo, pháp bảo đáng sợ. Hạ Vịnh Sơ dám dùng đầu cược, thanh này loan đao tuyệt đối không phải phổ thông pháp khí, nói không chừng chính là trong truyền thuyết pháp bảo. Tướng mạo xa lạ Mạnh Tương Tử không nói một lời, dấu tinh dù ngăn trở lưỡi đao về sau, cổ tay hắn lắc một cái, lưỡi đao thuận mặt dù xẹt qua đi, liền phảng phất trượt băng dày băng đao xẹt qua mặt băng, sau đó trở tay lại là một đao. Hạ Vịnh Sơ giống lòng bàn chân lắp lò xo, đông nhiên nhảy đến một bên, trốn bán sống bán chết. Hắn lại không đốc. Dấu tinh dù nhiều nhất còn có thể lại chịu cái thứ ba liền phải nát. Cực phẩm phòng ngự pháp khí nha, chí ít hai vạn linh thượng phẩm linh thạch. Đau lòng đến nhỏ máu a. Mặc dù nếu như là muốn liều mạng thời điểm, không quan tâm bao nhiêu linh thạch, đều phải ném ra bên ngoài bảo mệnh. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn chưa tới kia thời điểm. Mạnh Tương Tử thực lực cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. Ồ, Mạnh Tương Tử ngạc nhiên, không phải Hạ Vịnh Sơ chạy trốn, mà là Hạ Vịnh Sơ nhìn qua sinh long hỏa hổ, mà lại tốc độ dường như so với hắn còn nhanh hơn một tuyến. Thật là sống gặp quỷ. Mạnh Tương Tử chăm chú nhiếp đi lên, nhưng chỉ là trong tích tắc, Hạ Vịnh Sơ liền phi nước đại ra mấy chục bước bên ngoài. Mạnh Tương Tử tranh thủ thời gian đuổi chậm, cũng không cách nào rút ngắn giữa bọn hắn cự ly. Mặc dù Mạnh Tương Tử cố này phân thân có thể cưỡi mây, nhưng cưỡi mây tốc độ quá chậm. Mạnh Tương Tử cắn răng một cái, đem loan đao vung ra. Chương 101. Kế hoạch tác chiến rất thuận lợi làm tu sĩ, cách không ngự sử pháp khí, pháp bảo đều là kiến thức cơ bản. Mạnh Tương Tử sở dĩ trước đó không muốn cách không ngự sử, là bởi vì pháp bảo này thôi động quá mức hao phí pháp lực, cũng rất hao tâm tổn sức. Nếu như là hắn kim đan cảnh thời điểm, chút tiêu hao này tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Cho dù là bình thường thần thông cảnh, ngự sử pháp bảo mặc dù phí sức, nhưng cũng có thể làm chiến đấu bên trong phòng thủ đoạn. Chỉ là đối với hắn cái này rơi xuống cảnh giới, lại trên phân thân trăm người mà nói, ngự sử pháp bảo coi như thật muốn chết. Nếu như nhất thời vô ý, chỉ sợ đối Hạ Vịnh Sơ tạo thành tổn thương, còn không có hắn thương mình tới nhiều. Cho nên hắn cũng là hạ cực lớn quyết tâm, mới điều khiển loan đao cách không bổ về phía Hạ Vịnh Sơ. Loan đao cao tốc xoay tròn lấy bay tới, cách Hạ Vịnh Sơ còn có 10 bước xa, kia lăng lệ đao khí liền để Hạ Vịnh Sơ toàn thân làn da giống như là tại bị lăng chỉ đồng dạng đau nhức. Hạ Vịnh Sơ cũng không quay đầu lại, theo Túng Du Long kiếm hướng về sau đi ngăn trở loan đao. Sàn sạt, tựa như thu phong đảo qua đại thụ, lá khô phiêu linh rơi xuống thanh âm. Hạ Vịnh Sơ trong lòng đau xót. Du Long kiếm đã bị hắn sơ bộ luyện vào một điểm cấm chế, cho nên khi Du Long kiếm bị chặt đứt lúc, hắn tự có nhận thấy, tựa như là tự mình thần hồn trên bị cắt mấy đao đồng dạng. Bất quá thừa dịp Du Long kiếm hy sinh đổi lấy một điểm thời gian, Hạ Vịnh Sơ đã trốn ra Thính Phong các tiểu viện, vượt qua trước đó đã từng là tường cao, hiện tại chỉ là phổ thông tường viện vị trí, thấy được trước mắt kia một hàng gạt ra Nguyệt Tần Tông tu sĩ. Hạ Vịnh Sơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ hắn trước đó suy nghĩ, lặp đi lặp lại mô phỏng, tại tiếp chiến về sau, hắn nhất định phải trước tiên phòng ngự, bởi vì Mạnh Tương Tử có khả năng sẽ vừa thấy mặt liền xuống ra tay ác độc. Kế tiếp, hắn muốn làm là bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra Tuyệt Linh trận phạm vi, miễn cho coi như đem Mạnh Tương Tử đại hào giết, kết quả lại bị kia gia hỏa thay đổi tiểu hảo, mở ra Tuyệt Linh trận tiếp tục vây khốn. Vậy coi như là đại bi kịch. Cho tới bây giờ, hắn kế hoạch tác chiến đều tiến hành đến thuận lợi, không có đi để ý tới những cái kia nhìn qua giống khớp nối gỉ chết phỉ củ, động tác chậm rãi, biểu lộ quỷ dị tu sĩ. Hạ Vịnh Sơ tiếp tục chạy đi một đoạn cự ly, mới dừng lại quay người đối mặt Mạnh Tương Tử. Làm sao không chạy? Nếu như thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một thông quái, đồng thời cam đoan không cần sát khí đi bảo chế ngươi thần hồn. Mạnh Tương Tử sắc mặt tâm trầm, loan đao trở lại hắn trong tay. Tốt như vậy điều kiện, ta đều có chút động tâm. Hạ Vịnh Sơ tay trái bung rủ, tay phải lấy ra một tờ phù, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, ta còn là không muốn chết, ta có hay không có thể bất tử biện pháp. Tất cả Mạnh Tương Tử đồng loạt xoay người, từng bước bánh xe đất lưu mở miệng, nhưng lấy à ngươi dùng thần hồn lên thể hòa ta đặt trước dưới chủ nô khế ước liền đi. Cảnh tượng này kỳ thật có chút dùng mình, nếu như nhiều như vậy phân thân cùng nhau tiến lên, Hạ Vịnh Sơ cho dù có ba đầu sáu tay cũng vô dụng thôi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này rất có thể là chiến thuật tâm lý. Dù sao, nếu như Mạnh Tương Tử thật lợi hại như vậy, có thể điều khiển như vậy phân thân, đã sớm cùng nhau tiến lên đem tự mình đánh cho lại xuyên qua một hồi, làm sao có thể còn ở nơi này cùng mình không nhanh không chậm chơi trò chơi. Bất quá, đến đề phòng hắn có thể điều khiển một hai cỗ phân thân, tại xuất kỳ bất ý thời điểm đánh lén. Hạ Vịnh Sơ cười nói, ta chỉ bất quá muốn cùng ngươi bình đẳng chung sống, đạo hữu tương xứng. Không nghĩ tới lão Mạnh ngươi nhiệt tình như vậy, đuổi tới muốn làm nô bộc của ta. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mạnh nô, tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Hạ Vịnh Sơ cũng không phải là loại kia thao thao bất tuyệt loại hình, chỉ là đếm thử dùng rác rưởi nói nhiều loạn Mạnh Tương Tử tâm thần thôi. Đồng thời, hắn cố ý nghèo như vậy miệng, đây cũng là một loại diễn kỹ, mà lại là rất sốc nổi diễn kỹ. Mạnh Tương Tử nhìn khẳng định sẽ cảm thấy, người này nhất định là đang diễn trò. Sau đó lại nghĩ sâu một tầng, người này như thế sốc nổi biểu diễn, cố ý muốn biểu hiện được dù bận bận ung dung, đến tột cùng là tại che giấu cái gì? Hẳn là, hắn kỳ thật thật đã giàu hết đèn tắt. Hạ Vịnh Sơ chính là muốn để chính Mạnh Tương Tử đi hướng cái phương hướng này muốn. Nếu như Mạnh Tương Tử bị lừa rồi, tất nhiên liền sẽ bắt đầu phóng đại chiêu, nếm thử tốc chiến tốc thắng. Nhưng Hạ Vịnh Sơ lại muốn kéo dài một cái, cùng hắn đánh lâu dài. Đợi đến Mạnh Tương Tử pháp lực cùng thần hồn chi lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, mới là quyết thắng thua thời điểm. Mạnh Tương Tử lười nhác cùng hắn đấu khẩu, dẫn theo loan đao hướng Hạ Vịnh Sơ bổ tới. Hắn kỳ thật cũng không muốn thua lên pháp bảo giống như là múa thế gian thần binh, đập tới, bổ tới bổ tới, thật không có mỹ cảm, không có một chút tu sĩ ưu nhã. Nghĩ năm đó, hắn chiến đấu, vậy nhưng gọi một cái thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Nhưng đây thật là một cái bi thương cố sự. Hạ Vịnh Sơ không dám đối cứng. Đồ đần mới có thể cùng một cái cơ pháp bảo, thực lực mạnh hơn chính mình tu sĩ cứng đối cứng. Hạ Vịnh Sơ hiển nhiên không phải người ngu. Thế là hắn lần nữa quay đầu liền chạy. Hạ Vịnh Sơ không ngừng chạy trốn, căn bản cũng không dừng lại cùng Mạnh Tương Tử đứng đấy đối lột. Ngẫu nhiên cảm giác cự ly đủ xa, liền dừng lại phóng ra một cái pháp thuật. Nhìn xem Mạnh Tương Tử mau đuổi theo tới, lại tiếp tục chạy. Năm đó hắn tại địa cầu lúc, chơi game online nhất ưa thích chơi pháp sư cùng cung thủ, chơi diều tặc lưu. Hạ lão đệ, không phải muốn thu phục ta làm nô a? Người chạy cái gì nha? Mạnh Tương Tử đuổi đến phật phòng không yên. Hạ Vịnh Sơ không muốn nói chuyện cùng hắn, một bên chạy một bên thi triển pháp thuật, kéo dài Mạnh Tương Tử bước chân. Hạ Vịnh Sơ căn cứ tự thân kinh nghiệm chiến đấu, cùng đoạn này thời gian bốn phía thăm viếng thỉnh giáo, cho ra như thế một cái kết luận. Đại đa số giữa các tu sĩ chiến đấu, nơi này đặc biệt là kim đan cảnh trở xuống, bởi vì hắn hỏi qua người, cũng đều không hiểu kim đan cảnh tu sĩ là như thế nào chiến đấu, tự nhiên cũng không phải là chiến sĩ so chiêu như thế lẫn nhau chặt, chém vào tiên huyết vang khắp nơi, tràn ngập bạo lực mỹ học. Cũng không hoàn toàn là vong du bên trong loại kia pháp sư ở giữa đứng lột, đứng đấy xoa đại hỏa cầu lẫn nhau ném, tu sĩ chiến đấu không về phần ngốc như vậy so. Chiến đấu chân chính, tự nhiên là căn cứ thực tế tình huống, lấy chiến thắng thậm chí giết chết đối phương làm mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có người am hiểu một đạo kiếm khí tung hành, quang hàn trăm dặm. Cái gì hộ đạo pháp đều không cần, chỉ cần một viên kiếm hoàn, liền có thể sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Có người tại pháp thuật phương diện tiên phú kinh người, ngưng kết nhiều mai pháp thuật hạt giống. Các loại pháp thuật sắp xếp tổ hợp, có thể chơi ra hoa tới. Còn có người đã am hiểu ngự sử đao kiếm loại hình pháp khí chiến đấu, đồng thời cũng sở trường về mấy môn hộ đạo pháp. Bọn hắn trong chiến đấu, thường thường sẽ trước ngự sử pháp khí, nếu là không cách nào trực tiếp đả thương địch thủ, chí ít trước gáp xúc đối phương không gian, sau đó lại thả ra pháp thuật làm thắng bại tay. Tóm lại, tu sĩ chiến đấu là đặc sắc, đa nguyên hóa, tuyệt không phải khô khan. So sánh dưới, từng để cho Hạ Vịnh Sơ lâm vào khổ chiến kinh đông đồng, quả thực là đồ ăn đến có thể. Bất quá Hạ Vịnh Sơ hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay. Muốn nói kinh nghiệm chiến đấu, xác thực hắn còn có điều không đủ, nhưng là thực lực tăng trưởng, để hắn có thể động dụng thủ đoạn càng nhiều. Nhất là, vừa mới hắn còn hướng trên người mình đập một chương phủ. Lần trước đánh dấu, hệ thống đưa tặng rượu hữu phủ. Hắn tác dụng là tăng lên tiếp xuống một đoạn thời gian uy lực pháp thuật. Cho dù là mấy cái kia uy lực nhỏ bé, nhưng thi pháp cần thiết thời gian hơi ngắn, tiêu hao pháp lực ít pháp thuật, tại Hạ Vịnh Sơ tự thân mênh mông pháp lực, cùng rượu hữu phủ tăng thêm dưới, cũng có thể có không tầm thường uy lực. Chí ít để Mạnh Tương Tử không dám dựa vào hộ thể cương khí miễn cưỡng ăn, chỉ có thể trốn tránh. Mạnh Tương Tử trong lòng cái biệt khuất đó a, chỉ là cương sát cảnh tu sĩ, tại hắn toàn thịnh thời kỳ, sợ là thổi khẩu khí liền có thể giết chết. Hắn nếu là không đem thần hồn nội liễm, cương sát tu sĩ ở trước mặt hắn đứng cũng không vững. Bây giờ, cái này nho nhỏ cương sát cảnh tu sĩ chẳng những không bó tay chịu trói, còn dám can đảm hoàn thủ. Bất quá tức thì tức, Mạnh Tương Tử cũng biết rõ, tự mình không thể so với năm đó. Năm đó kim đan cảnh tự mình, sớm đã qua tuổi 800, thọ hết chết già. Dựa vào từ kỳ thạch trên ngộ ra diệu pháp, hắn mới có thể sống thêm một thế, hai thế, thậm chí càng nhiều thế. Mà lại bởi vì thần hồn bị hao tổn, từ đầu đến cuối không trở về được kim đan cảnh giới. Những cái kia ấm lạnh, hắn cũng không phải lần thứ nhất trải qua. Cho nên, cứ việc tức giận, hắn cũng không về phần loạn tâm thần, ý nguyên đâu vào đấy. Hắn tin tưởng, dạng này truy đuổi chiến đấu tiếp, không ngừng tiêu hao, trước nhịn không được khẳng định là cái này Hạ Lao Tam. Cái này Hạ Lao Tam gần 2 tháng thời gian không có hạt cơm nào vào bụng, khẳng định sắp dầu hết đèn tắt, chỉ là một hơi tại cái này treo mà thôi. Bởi vậy Mạnh Tương Tử không nóng không đổi, tiếp tục cùng Hạ Vịnh Sơ rông dài, thỉnh thoảng thả một cái pháp thuật, thậm chí liền cái kia thần thông hình thức ban đầu cũng không có đụng tới. Một môn hộ đạo pháp, tại ngưng kết pháp thuật hạt giống về sau, tiêu hao giảm xuống, thi triển tốc độ biến nhanh, uy lực biến lớn. Nhưng là một khi ôn dưỡng là thần thông hình thức ban đầu, lập tức tiêu hao tăng gấp bội, chẳng những tiêu hao pháp lực, còn muốn tiêu hao thần hồn chi lực, nhưng tương đối, uy lực cũng cùng trước đó không thể so sánh nổi. Cho nên, nói tóm lại, đối với không đến kim đan cảnh tu sĩ tới nói, thần thông hình thức ban đầu là thắng bại tay, là muốn đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Nếu như ngay cả lấy thả vài chục lần thần thông hình thức ban đầu, mà lại không đem người khác chơi ngã, vậy mình không sai biệt lắm cũng bị rút khô. Cho nên hắn cũng chỉ là thi triển một chút pháp thuật, có không thể đánh trúng Hạ Vịnh Sơ, có mặc dù đánh trúng, nhưng là bị Hạ Vịnh Sơ hộ thể cương khí ngăn lại. Hạ Vịnh Sơ hộ thể cương khí cường độ có chút vượt qua Mạnh Tương Tử đón trước. Bất quá, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mạnh Tương Tử không có cảm thấy mình có lật thuyền trong mương khả năng, cầm xuống Hạ Vịnh Sơ chỉ là cần tốn chút thời gian thôi. Chương 102. Có bản lĩnh ngươi thả cái thần thông a, bọn hắn chỉ như vậy một cái trốn, một cái truy, lẫn nhau cách không thả pháp thuật lẫn nhau hành, mỹ lệ bình tĩnh Nguyệt Tần Tông Sơn Cốc liền giống bị bất động sản nhà đầu tư mở ra máy đào đất cày một lần địa, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Liền giống với một cái đầu đầy mái tóc mỹ nhân, bị một cái chưa hề sờ qua cây kéo tân thủ lung tung cắt dừng lại tóc, đông thiếu một khối, tây lộ một khối, tựa như chó gặm qua đồng dạng khó coi. Tại tiếp tục ngươi trốn ta đuổi thời gian đốt một nén hương về sau, Mạnh Tương Tử cảm thấy có chút không đúng. Chính mình cũng tiêu hao không nhỏ, cái này Hạ Lao Tam không có lý do còn có thể trèo chống a. Mạnh Tương Tử suy nghĩ kỹ một chút, chợt phát hiện còn có một điểm dị thường. Cái này Hạ Lao Tam nhìn như chật vật chạy trốn, nhưng vậy mà một mực không có ý đồ chạy ra Nguyệt Tần Tông đi. Vẫn ở cái này trong sơn cốc cùng mình vòng quanh. Nếu như hắn thật muốn chạy trốn, chẳng lẽ không nên vọt thẳng ra sơn cốc phạm vi sao? Những này không hợp lý chỗ, một khi nghĩ ra một điểm, liền dẫn ra một mảnh. Tiểu Tặc, kém chút bị ngươi lừa gạt. Mạnh Tương Tử không biết rõ Hạ Vịnh Sơ vì cái gì có can đảm cùng hắn liều tiêu hao. Nhưng hắn sống hơn ngàn năm, trải qua chiến đấu vô số. Mặc dù không phải loại kia đặc biệt có đấu chiến thiên phú người, nhưng cũng có kinh nghiệm phong phú. Hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, địch nhân càng nghĩ làm cái gì, ngươi liền càng không thể để cho hắn làm cái gì. Hạ Vịnh Sơ nghĩ liều tiêu hao, vậy liền không thể liều tiêu hao, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lập tức Mạnh Tương Tử không còn bảo lưu, thậm chí không để ý có thể sẽ đối cố này nửa bước thần thông cảnh phân thân tạo thành không thể lịch chuyển tổn thương, cưỡng ép lần nữa cách không ngự sử loan đạo pháp bảo. Lấy, Hạ Vịnh Sơ cũng không có trông cậy vào một mực mang xuống, Mạnh Tương Tử tuyệt không phải nhược trí. Trước đó tiêu hao lâu như vậy, đã đủ vốn. Bất quá Hạ Vịnh Sơ cũng không có ý định dựa theo Mạnh Tương Tử kịch bản đi xuống. Ngươi dùng lớn như vậy pháp bảo này ta đánh không lại, tránh còn không được a. Nhưng khi loan đao bay đến, Hạ Vịnh Sơ chuẩn bị lập lại chiêu cũ né ra lúc, kia loan đao trên đột nhiên truyền đến một cô áp lực lớn, cũng không phải là đao khí, mà giống như là một thanh vô hình tinh thần chi nhận. Sau đó hóa thành 10 đao, 100 đao, ngàn vạn đao, trực tiếp xuyên thấu qua hắn hộ thể cương khí, muốn đem hắn thần hồn phanh thây xé xác, cắt đứt thành vô số phiến. Hạ Vịnh Sơ ăn một chiêu này, lập tức tinh thần hoảng hốt, thậm chí cảm thấy được bản thân muốn hồn phi phách tán. Hạ Vịnh Sơ hoảng hốt, đây cũng không phải là hắn đoán trước đạt được thủ đoạn. Hắn lập tức chống lên dấu tinh dù, nhưng cái này cực phẩm phòng ngự pháp khí cũng chỉ có thể đem kia tinh thần chi nhận thoáng suy yếu một chút xíu. Hạ Vịnh Sơ không cách nào, dù sao pháp bảo này tổn thương quá cao, hắn đánh không được. Hắn chỉ có thể dừng lại bước chân, hết sức chăm chú cùng kia tinh thần chi nhận đối kháng. Cũng may hắn cũng không phải là quả hờ mềm, toàn lực hành động phía dưới cũng không có bị tiến một bước làm sâu sắc tổn thương, mà lại thương hại kia tựa hồ chỉ là thần hồn trên, đối với hắn nhục thân không tổn hao gì. Bất quá cái này một chậm trễ, loan đao đã bay đến trước mắt hắn, Mạnh Tương Tử cũng đuổi đi theo. Mà tại Hạ Vịnh Sơ cảm ứng bên trong, Mạnh Tương Tử khác phân thân cũng tại chạy về phía từng cái phương hướng khác nhau, tựa hồ tại chuẩn bị chặn đường chính mình. Những này phân thân, hành động cứng ngắc, tốc độ chậm chạp, tựa hồ là không thể làm ra quá tinh vi động tác. Bất quá, Hạ Vịnh Sơ cũng không biết rõ, Mạnh Tương Tử có thể hay không nhanh chóng đem ý thức hoán đổi đến khác phân thân bên trong đi, không thể không phòng lấy chiêu này. Bất quá dưới mắt, hắn đầu tiên vẫn là phải ứng phó kia càng ngày càng gần, thẳng bức trước mắt loan đao pháp bảo. Còn chưa tới người, kia loan đao sắc bén chi ý, liền kích thích hắn toàn thân lông mao dựng đứng. Kia tựa hồ ở khắp mọi nơi bị áp, tựa hồ để không khí xung quanh đều đọc lại. Bầu trời phảng phất đều rơi xuống, chiếu nặng đích phủ đầu đè xuống. Phương viên trong vòng 10 dặm, hết thảy đều tại bài xích Hạ Vịnh Sơ, hắn thành cái này phương thiên địa bên trong dị loại, liền liền những cái kia trùng, chim, tựa hồ cũng tại hướng về phía hắn tức giận kêu to. Đây chính là nửa bước thần thông cảnh tu sĩ, cầm trong tay pháp bảo lúc uy năng, có chút vượt qua Hạ Vịnh Sơ tưởng tượng. Cảm giác được, Mạnh Tương Tử là toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Uy lực này, so với trước đó, lớn mấy lần, đồng thời hao phí tâm thần khóa chặt hắn. Cái này thời điểm, dù là hắn muốn trốn tránh, đều khó mà thực hiện. Bên trong phương viên 10 dặm thiên địa đều tại nhằm vào hắn, hắn làm sao tránh? Trừ phi dùng thần thông hình thức ban đầu, hoặc là dùng chênh lệch không lớn pháp bảo cùng đối phương liều mạng một cái. Nhưng như vậy, liền sẽ rơi vào Mạnh Tương Tử tiết tấu, đối phương hậu chiêu sẽ liên miên bất tuyệt. Đây là Hạ Vịnh Sơ thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, cái này kỳ thật cũng là hắn đau khổ chờ đợi phản sát cơ hội. Bởi vì tại cái này thời điểm, Mạnh Tương Tử một lòng tiến công, thậm chí tất cả chuẩn bị ở sau, đều là muốn nhằm vào hắn khả năng làm ra phòng ngự. Dù sao, Mạnh Tương Tử mặc dù kinh nghiệm phong phú, đa mưu túc trí, thế nhưng là như thế nào lại muốn lấy được tự mình cái này loại này tình huống dưới còn có lực phản kích đây? Bình thường tới nói, một cái cương sắt cảnh tu sĩ đối mặt với nửa bước thần thông cảnh tu sĩ, cầm trong tay pháp bảo một kích toàn lực, hoặc là chính là toàn lực phòng thủ, hoặc là chính là dứt khoát nằm ngửa, làm sao có thể sẽ còn ấp ủ phản kích? Cho nên cái này nhất định sẽ vượt quá Mạnh Tương Tử ngoài ý liệu. Mà Hạ Vịnh Sơ muốn làm là sẽ để cho tâm hắn đau thật lâu một sự kiện. Hắn chống ra dấu tinh dù, ngăn trở lưỡi đao, mặc dù giống mặt nước đồng dạng tần số cao chập trùng, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, phản phất ngay cả âm thanh đều bị mặt dù cho hấp thu. Mạnh Tương Tử miệng hơi cười, loan đao đập tới về sau, bởi vì đặc thù hình dạng, rất tự nhiên xoay tay lại là một đao. Nhưng một đao kia cũng không có rơi xuống, bởi vì phát nổ. Dù phát nổ, tại Mạnh Tương Tử kinh ngạc trong ánh mắt, kia giá trị 2 vạn linh thượng phẩm linh thạch, thậm chí đầy đủ mua xuống một cái tiểu môn phái cực phẩm phòng ngự pháp khí, cứ như vậy nổ tung. Hắn lúc đầu coi là cái này dù là bị hắn dùng sức quá mạnh cho bộ phát nổ, nhưng kế tiếp sát na hắn liền minh bạch, sự thật cũng không phải là như thế. 24 đầu xích tinh kim chế tạo nan dù toàn bộ hướng hắn kích xạ mà đến, cái này tuyệt không phải là tự nhiên nổ tung, mà là Hạ Vịnh Sơ có ý thức tự bạo pháp khí. Bại gia, Mạnh Tương Tử nói thầm trong lòng một câu, thậm chí còn có rảnh rỗi trêu chọc mà thầm nghĩ, bỏ được tự bạo giá trị 2 vạn thượng phẩm linh thạch cực phẩm phòng ngự pháp khí, cái này Hạ Lao Tam là cái loại người hung ác nha. Theo Mạnh Tương Tử, đây chính là Hạ Vịnh Sơ sau cùng thủ đoạn. Đã là bị buộc đến góc tường, chó cùng rứt dậu. Một cái cương sắt cảnh tu sĩ, còn có thể có cái gì thủ đoạn? Luôn không khả năng biến cái pháp bảo ra đi, luôn không khả năng thả một đạo thần thông ra đùa giỡn một chút đi. Ra ngoài cẩn thận, Mạnh Tương Tử vẫn là để tụ toàn bộ pháp lực, thần hồn cũng tập trung toàn lực thôi động Loan Đao pháp bảo, một đao kia coi như chạm bất tử Hạ Vịnh Sơ, cũng muốn phá vỡ hắn hộ thể cương khí, để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kế tiếp sát na, Mạnh Tương Tử đột nhiên biến sắc, cố gắng hết sức kích phát tự mình hộ thể cương khí, nhưng là vô dụng. Một cái trong suốt tay từ phía sau nắm hắn, tựa như nắm một cái to mọng sâu gióm, bẹp một cái, sâu gióm nổ tung. Chính là như vậy thanh âm. Mạnh Tương Tử cười thảm, hắn muốn nói chút gì, nhưng là dù là lấy nửa bước thần thông cảnh tu sĩ cường đại sinh mệnh lực, bị bóp thành thịt nát, phát ra tiếng khí quan cũng thay đổi thành một đống thịt nát, khẳng định là không có cách nào phát ra âm thanh. Chủ ý của hắn biết, trong nháy mắt này thoát ly cố này đã mất đi sinh mệnh lực phân thân dựa theo trước đó thiết trí thuật bị, tại một bộ cương sắt cảnh phân thân bên trong kích hoạt. Vừa mới kích hoạt ý thức, ngơ ngơ ngắc ngác, không cách nào tập trung tinh thần suy nghĩ. Sau đó liền thấy tựa hồ vô cùng vô tận dây leo. Không được, Mạnh Tương Tử tranh thủ thời gian phóng ra pháp thuật đối kháng, đồng thời muốn điều động cái khác phân thân tránh né, còn muốn đoạt chính quay về pháp bảo. Nhưng này chỉ trong suốt tay, lần nữa từ đỉnh đầu hắn bổ xuống. Còn tới, Mạnh Tương Tử đã ý thức được, cái này bàn tay lớn trong suốt tuyệt không phải pháp thuật, mà là thần thông hình thức ban đầu. Uy lực lớn như vậy, có thể tùy tiện bóp nát nửa bước thần thông cảnh hộ thể cương khí, đây là bất luận cái gì pháp thuật cũng không thể làm được. Hắc ám giáng lâm. Mạnh Tương Tử từ bỏ cô này phân thân. Chú ý của hắn biết lần nữa chuyển rời đến thân thể mới bên trong, lúc này hắn nhìn thấy, loan đao của mình pháp bảo đã rơi vào Hạ Vịnh Sơ chi thủ. Pháp bảo có linh, tự nhiên không chịu tùy tiện tiếp phục, nhưng là Hạ Vịnh Sơ trực tiếp dùng ma lực, kia đạo thần thông hình thức ban đầu áp chế pháp bảo kéo kẹt, tựa hồ đang phát ra thống khổ không chịu nổi dên gì. Thừa dịp Hạ Vịnh Sơ thu phục pháp bảo, Mạnh Tương Tử bắt đầu cứ để phân thân tách ra chạy trốn. Cái này thời điểm cũng không cần nằm mơ phản kích, không thể nào sự tỉnh, có thể trốn được coi như vận khí tốt. Nhưng khác phân thân, dù sao chỉ độn rất nhiều, mà Hạ Vịnh Sơ cũng không có không chú ý hắn, vừa hướng giao pháp bảo, một bên thi triển pháp thuật đánh giết hắn phân thân. Rất nhiều luyện khí sơ kỳ, trung kỳ phân thân, trực tiếp bị dây leo quấn lên một quyển, rất nhanh liền toàn thân gãy xương, tiến khí so với khí ít. Một chút thực lực cường đại một điểm, luyện khí hậu kỳ, thậm chí kia mấy cố cương sát cảnh phân thân, mặc dù tạm thời vô tính mệnh mà lo lắng, nhưng cũng thời gian ngắn bên trong không cách nào giúp đỡ được gì. Mạnh Tương Tử bắt đầu hối hận, đem tất cả phân thân đều phái đến vụ cả tới. Vốn là vì áp xúc Hạ Vịnh Sơ chạy trốn không gian, đồng thời cho Hạ Vịnh Sơ chế tạo áp lực tâm lý. Bây giờ lại biến thành bị Hạ Vịnh Sơ một mẹ hút gọn. Mạnh Tương Tử cảm thấy mình thật rất oan. Hắn liền chỉ là cờ kém một nước, chỉ là tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, làm ra lựa chọn sai lầm. Hắn lựa chọn tiến công. Nhưng nói trở lại, cái kia tình cảnh dưới, 100 người đến tuyển, 100 người đều sẽ cảm giác đến tiến công là lựa chọn chính xác đi. Ai sẽ đoán được, Hạ Vịnh Sơ một cái nho nhỏ cương sát tu sĩ, có thể cất giấu có như thế át chủ bài. Chương 103. Coi được giãn được Mạnh Tương Tử cảm thấy, nếu như vào lúc đó, hắn lựa chọn là phòng thủ, chí ít không làm trận bỏ mình. Mà hắn kỳ thật còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, dù là nhất thời ở vào hạ phòng, cũng có rất nhiều có thể lật bản cơ hội. Phải biết, hắn còn có thần thông hình thức ban đầu không có sử dụng, hắn còn ngưng kết rất nhiều mai pháp thuật hạt giống. Thật muốn cùng Hạ Vịnh Sơ nghiêm túc tác chiến, ngươi tới ta đi, thắng nhất định là hắn. Hạ Vịnh Sơ căn bản không có cơ hội. Dù là không sử dụng pháp bảo, hắn chú ý cẩn thận cùng Hạ Vịnh Sơ chiến đấu, hắn cũng có 7-8 phần trở lên phần thắng. Thế nhưng là còn kém một chiêu như vậy, hắn mạnh nhất phân thân bị làm chết rồi. Cục diện liền trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng hắn thế nào nghĩ tới, Hạ Vịnh Sơ rõ ràng là một cái cương sắt cảnh tu sĩ, làm sao lại nắm giữ thần thông hình thức ban đầu đây? Cái này không hợp quy củ a. Mặc dù trong truyền thuyết có chút dị bẩm thiên phú tu sĩ, là có thể cái này ngưng cương luyện sắt lúc, đem một môn pháp thuật trực tiếp hóa thành thần thông hình thức ban đầu. Nhưng đây không phải truyền thuyết a. Truyền thuyết ý tứ chính là trong hiện thực gần như không có khả năng xuất hiện a. Hạ Vịnh Sơ một chảo một cái, giống bóp con đệm, bẹp bẹp âm thanh nối liền không dứt. Rất nhanh liền đem Mạnh Tương Tử tất cả cương sắt cảnh phân thân toàn bộ bóp chết. Cái này thời điểm, pháp lực của hắn cùng thần hồn chi lực cũng tiêu hao to lớn. Nhưng là không quan hệ, Mạnh Tương Tử còn lại tất cả đều là luyện khí cảnh phân thân, không cách nào tạo thành uy hiếp. Hạ Vịnh Sơ lại cho mình đập một chương thông hơi phủ, loại này phủ tác dụng là rút ngắn thi pháp thời gian, giảm xuống thi triển pháp thuật tiêu hao. Tại thông hơi phủ tác dụng dưới, Hạ Vịnh Sơ không chút hoang mang thi triển lấy pháp thuật, Mạnh Tương Tử phân thân liên miên ngã xuống. Mỗi một lần đem chủ ý thức chuyển rời đến mới phân thân bên trong, đối Mạnh Tương Tử thần hồn đều là một lần trọng thương. Mà càng về sau, còn lại phân thân cấp bậc càng thấp, đổi chỗ lúc hao tổn càng lớn. Vừa mới bắt đầu, hắn còn nếm thử trốn. Về sau biết rõ trốn không thoát, hắn cũng không trốn, chỉ càng không ngừng cầu khẩn. Hạ Đạo Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hạ Đạo Hữu, ngươi liền đáng thương ta cái này một thân tu vi đến chi không dễ đi. Hạ Đạo Hữu, ta biết sai rồi, ta nhất định thống cải tiền phi. Mạnh Tương Tử thanh âm đang không ngừng biến hóa, bởi vì mỗi một câu nói, cỗ này phân thân liền sẽ bị đánh chết, chỉ có thể đổi được một cái khác cỗ phân thân bên trong. Nhưng hắn ngữ khí lại là đồng dạng, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, hèn mọn đến bùn đất bên trong. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta nguyện giao ra hết thảy, đền bù đạo hữu tổn thất. Hạ Vịnh Sơ không nói lời nào, chỉ là càng không ngừng thi pháp, giết một người rồi một người. Đối với ý đồ mưu hại mình tính mệnh người, Hạ Vịnh Sơ chưa từng dự định rộng lượng. liền xem như thân nhân muốn hại tính mạng mình cũng phải cấp cùng nặng nề xử phạt, không có khả năng dơ lên cao cao nhẹ nhàng buông xuống. Tựa như đệ đệ của hắn Hạ Gia Lão Ngũ, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Mà cái này Mạnh Tương Tử cùng hắn không thân chẳng quen, Hạ Vịnh Sơ tự nhiên càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, thi thể nằm một chỗ. Tại chỉ còn 5 cỗ phân thân thời điểm, Mạnh Tương Tử kêu to, chủ nhân ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Ta nguyện lấy thần hồn lập thệ, lập xuống chủ nô khế ước, từ đây hiệu trung chủ nhân. Hạ Vịnh Sơ chỉ là cười cười, không có phản ứng. Càng như vậy có được giãn được ra hỏa, càng phải tranh thủ thời gian giết chết. Hắn cũng không muốn tự mình biến thành Ngô Vương phu chính lệnh, bị Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật cho phản sát. Cho nên Hạ Vịnh Sơ căn bản không hề bị lay động, thủ hạ không chậm chút nào. Tiếp tục sử dụng pháp thuật điệp giết. Sở dĩ không sử dụng kia Loan Đao pháp bảo, là hắn lo lắng pháp bảo bên trong có Mạnh Tương Tử lưu lại hậu thủ gì, cho nên tại sơ bộ áp đảo kia Loan Đao pháp bảo về sau, liền lập tức đưa vào nạp vật trong túi. Mạnh Tương Tử trong lòng rất đáng tiếc, nếu là Hạ Vịnh Sơ khinh thường, dám dùng pháp bảo đối phó hắn, hắn có 100 loại phương pháp lập bàn. Rất nhanh Mạnh Tương Tử lại có 3 cỗ phân thân bị đánh chết. Chủ ý thức chuyển rời đến thứ 2 đến ngược cỗ phân thân bên trong, Mạnh Tương Tử ý nguyên không trốn, không phản kháng, chỉ là quỳ xuống, mời chủ nhân tha mạng. Hạ Vịnh Sơ không nói một lời, một đạo pháp thuật đánh ra, đem cỗ này phân thân đánh giết. Sau đó đưa tay, chỉ vào Mạnh Tương Tử cuối cùng một bộ phân thân. Mạnh Tương Tử cười khổ một cái, sau đó rất nhanh cúi đầu che lấp, hắn lúc này căn bản không dám có chút biểu tình bất mãn, trực tiếp quỳ xuống, đa tạ chủ nhân lưu tình. Hạ Vịnh Sơ cười nói, ta có nói buông tha ngươi a. Mạnh Tương Tử cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, cầu khẩn nói, chủ nhân đã chiếm hết thượng phòng, lão nô đối chủ nhân đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cùng hắn lãng phí pháp lực đánh giết lão nô, không bằng lưu lại lão nô tính mệnh, nói không chừng cái gì thời điểm có thể đối chủ nhân có chỗ trợ giúp. Người này cấp tốc chuyển đổi nhân vật công lực, Hạ Vịnh Sơ mặc cảm. Vừa mới trước đây không lâu còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại liền có thể bốn gối quỳ xuống cầu xin tha thứ, mảy may cũng không có không hài hòa cảm giác. Như thế có được giãn được, dù là không có tu tiên thiên phú, tại phàm tục thế giới cũng làm có đại thành tựu. Nói không chừng liền sẽ trở thành quyền nghiêm triều chính định thần loại hình. Bất quá Hạ Vịnh Sơ thật đúng là không có ý định lập tức giết hắn, không phải là vì giữ lại hắn làm đủ, càng không phải là thánh mẫu tâm, mà là cảm giác người này thật đối với mình chỗ hữu dụng, mà lại cũng có đầy đủ tự tin, có thể chấn áp được, không sợ người này nảy phản. Đương nhiên, nếu là Mạnh Tương Tử giá trị lợi dụng không có, Hạ Vịnh Sơ cũng sẽ hào vô tình tự ba động xử lý hắn. Nếu muốn ta lưu ngươi một mạng, cũng là không phải không được. Hạ Vịnh Sơ cười nói, ngoài bầu trời kỳ thạch sự tình là thật à? Là thật, là thật. Ta. Lão nô lập tức liền hai tay đem kỳ thạch hiến cho chủ nhân. Mạnh Tương Tử mau nói, có thể sống là được, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Kỳ thạch ta muốn, pháp bảo ta muốn, ngươi cất giữ những bảo vật khác, ta cũng muốn. Cảm ngộ ra công pháp, ta cũng muốn. Mạnh Tương Tử quỳ xuống đất buồn bã nói, chủ nhân muốn lão nô công pháp, lão nô không dám không cho. Nhưng nếu là lão nô giao ra công pháp, đối chủ nhân không còn chỗ dùng, chủ nhân có thể hay không giết chết lão nô đây? Hạ Vịnh Sơ lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút không giao ra các loại ta mất kiên trì, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giết ngươi? Mạnh Tương Tử lấy đầu đập đất, không dám nói lời nào. Hạ Vịnh Sơ cho hắn chỉ một đầu đường sáng, ngươi tốt nhất tại đoạn này thời gian nghĩ rõ ràng, ngươi đối ta đến củng cố giá trị gì, để cho ta không nỡ giết ngươi. Mạnh Tương Tử ăn nói khép nép, lão nô sẽ hảo hảo nghĩ rõ ràng. Ngươi không cần tự xưng lão nô, Hạ Vịnh Sơ bốn năn hắn, ta cũng không hứng thú cùng ngươi lá thăm cái gì chủ nô khế ước. Nói trắng ra là, ta không tin được ngươi. Cũng lời cùng ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, mà lại ta nghe nói qua dựa theo chủ nô khế ước thông dụng mô bản, một khi ký chủ nô khế ước, ngươi chính là thuộc về ta tài sản riêng. Mà ta muốn hết sức cam đoan sinh mệnh của ngươi an toàn, nếu như ngươi có khác kẻ thù tìm tới cửa đây, ta cũng không muốn vì ngươi cản hay. Đồng thời, mà lại nếu như ký kết khế ước, ngươi không có phản bội, ta liền không được tùy ý giết ngươi. Nhưng ta nói không chừng cái gì thời điểm tâm tình không tốt, liền muốn giết ngươi tìm niềm vui. Hạ Vịnh Sơ đè nén xuống tự mình đắc ý đến muốn khoe khoang tâm tình, không có tiếp tục a rồi xuống dưới, cười tổng kết, cho nên à, cái này chủ nô khế ước, không lá tham cũng được. Ngươi liền đi theo bên cạnh ta, cố gắng chứng minh giá trị của ngươi, để cho ta không nỡ giết ngươi đi. Hiện tại trước đứng lên. Ta không thích xem người quỷ. Mạnh Tương Tử mặt mày ủ rũ đứng lên, kéo dài thanh âm nói, là gọi ta chủ thượng đi, không cần gọi chủ nhân. Vâng, chủ thượng. Gọi chủ nhân mang ý nghĩa tự mình là nô lệ, gọi chủ thượng mang ý nghĩa tự mình là thuộc hạ. Mạnh Tương Tử cố thân thể này là luyện khí sơ kỳ tu vi, nhìn qua niên kỷ ngược lại là rất nhẹ, tại bị hắn luyện thành phân thân trước đó, nguyên bản tư chất không tệ. Bất quá Mạnh Tương Tử tại đoạn này thời gian bên trong chủ ý thức rời đi hơn 100 lần, bị thương nghiêm trọng, nguyên bản nội tình cũng ném đến không sai biệt lắm. Muốn trở lại kim đan cảnh, không, cho dù là muốn trở lại nửa bước thần thông cảnh, đều là độ khó cực cao, sở dĩ không phải hoàn toàn không có khả năng, là bởi vì hắn chỗ tu luyện công pháp đặc tính, để hắn còn bảo lưu lấy một chút hy vọng. Chính là có hy vọng tại, cho nên Mạnh Tương Tử không muốn chết. Hắn đã sống hơn 1000 năm, mặc dù còn sống cũng không có quá nhiều niềm vui thú, hắn cũng không phải là ham muốn hưởng lạc người, nhưng vẫn là muốn tiếp tục sống sót. Chỉ cần còn có một tia truy cầu đại đạo, truy cầu vĩnh hằng hy vọng, hắn đều không muốn từ bỏ. Vì thế, dù là muốn đệ thấp làm tiểu, dù là muốn bứt bỏ ra mặt, mất đi tôn nghiêm, chó vẫy đuôi mừng chủ, cùng đại đạo so sánh, những này bị khuất lại tính cái gì đây? Hạ Vịnh Sơ không có đi suy đoán Mạnh Tương Tử tiếng lòng, chính hắn lúc này còn đau lòng vô cùng. Một trận đánh xuống, hắn bị hủy diệt giá trị 8000 thượng phẩm linh thạch Du Long kiếm, tự bạo giá trị 2 vạn thượng phẩm linh thạch dấu tinh dù. Tổn thất này, sao một cái thảm chưa đến? Chương 104. Âm thần nguyệt luyện pháp vô luận như thế nào, hiện tại hắn là chiến thắng phương, cũng nên thu lấy một điểm chiến tranh bồi thường. Món kia tịch thu được loan đao pháp bảo chỉ có thể coi là trước đồ ăn. Kỳ thạch ở đâu, mang ta đi nhìn. Kia thiên ngoại kỳ thạch bị thuộc hạ giấu đến chủ điện, mang ta đi lấy. Hạ Vịnh Sơ lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trên đường đi, nhìn thấy có ngã trong vũng máu hoặc bị vây ở sụp đổ kiến trúc bên trong thiếu nữ, chỉ cần còn có một hơi tại, Hạ Vịnh Sơ đều sẽ làm biệt thủ. Đây đều là người cơ khổ, trong lúc chiến đấu, Hạ Vịnh Sơ không để ý tới nàng nhóm thân là phàm nhân, tại tu sĩ chiến đấu bên trong, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, tử thương thảm trọng. Nhưng bây giờ chiến đấu hết thảy đều kết thúc, có thể cứu một cái, tính một cái đi. Lấy được khối kia ngoài bầu trời kỳ thạch về sau, Hạ Vịnh Sơ lại tìm kiếm khắp nơi vơ vét một phen, tổng cộng thu hoạch 12 kiện cấp trung kém pháp khí, trong đó không có một kiện so ra mà vượt Du Long kiếm, giá trị tại đều là tại 500 linh đến 5000 linh khu thời gian. Cùng tổng giá trị ước 8000 linh khoảng chừng đan dược, linh tài, linh dược. Còn có tổng giá trị có thể chuyển đổi thành 4000 khoảng chừng hạ phẩm linh thạch các phẩm cấp linh thạch. Đương nhiên, trước đó Mạnh Tương Tử đề cập tới những cái kia cương sát khí tự nhiên cũng không có thể thiếu. Tổng cộng 8 đạo cương sát khí, tổng giá trị hơn 1 vạn linh. Những này cương sát khí cùng hắn chuẩn bị tu pháp thuật không phù hợp, mặc dù hắn dùng không lên, nhưng có thể cầm đi đổi thành. Hạ Vịnh Sơ còn không hài lòng, lại phá ba thước, tìm ra 2 bộ trận bản Nguyên Tần Tông hộ tông đại trận, còn có bố trí tại Thính Phong các kia tuyệt linh trận. Hạ Vịnh Sơ trước đó đi dạo qua phường thị, đối giá hàng có sự hiểu biết nhất định. Loại kém nhất pháp bảo, giá trị cũng là tại 5 vạn linh trở lên. Mèn mèn tiếp nhận thượng phẩm linh thạch kết toán. Sau đó cái này hộ tông đại trận cùng tuyệt linh trận đều xem như không tệ trận bản, chung vào một chỗ không có 2-3 vạn linh căn bản mua không xuống. Nhưng hắn vẫn là cảm giác thua lỗ. Thiệt thòi lớn. Hắn dù sao tổn thất Du Long kiếm cùng dấu tinh dù, kia là từ hắn nhỏ yếu thời điểm liền một mực nương theo hắn 2 kiện pháp khí, kia thế nhưng là tình cảm chân thành hơn. Ngạch, xuyên tử. Tóm lại, là có cảm tình lão vật, không phải có thể tùy ý thay thế. Cho hắn 10 cái pháp bảo cũng không đổi. Cho nên Hạ Vịnh Sơ thua lỗ chí ít 9 món pháp bảo. Thế là hắn tiếp tục ép hỏi Mạnh Tương Tử, còn phải lại ép một điểm chất béo ra. Nhưng Mạnh Tương Tử biểu thị, thật một giọt cũng không có. Hạ Vịnh Sơ còn muốn đem Nguyệt Tần Tông đầu kia trung cấp linh mạch cho móc ra đóng gói mang đi. Nhưng Mạnh Tương Tử đau khổ cầu khẩn, nói chủ thượng có thể coi trọng đầu này linh mạch, là vinh hạnh của hắn, cũng là linh mạch vinh hạnh. Linh mạch nếu là có linh huệ, khẳng định cũng nguyện ý đi theo chủ thượng đi. Nhưng linh mạch móc ra nếu không có đặc thù thủ pháp thích đáng bảo tồn, thấy ghép đi qua sau sẽ phẩm giai hạ xuống, giá trị cực lớn tổn hại. Chủ thượng không bằng tại cái này Nguyệt Tần Tông nguyên bản trên cơ sở khác lập biệt viện, cũng không cần hủy đi nơi này. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy có đạo lý, lúc này mới ở mức tại chủ điện ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ kia thiên ngoại kỳ thạch. Khối này ngoài bầu trời kỳ thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt, phía trên có chút nhàn nhạt đường vân, có điểm giống năm này tháng nọ bị dòng nước cọ rửa qua đá cuội, ước chừng 5 đấm lớn nhỏ. Thô nhìn cũng không thu hút, cùng bờ sông phổ thông đá cuội tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lập tức liền có thể phát hiện nó bất phàm. Loại kia bất phàm, cũng không phải là thị giác hiệu quả trên bất phàm, mà là một loại trên tinh thần cảm nhận. Dù là nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được rõ ràng vật này. Nó tựa như vắt ngang tại người trong không gian ý thức, để cho người ta không cách nào xem nhẹ. Có phải hay không chỉ cần nhìn chằm chằm nó nhìn, liền sẽ tiến vào đốn ngộ trạng thái, bắt đầu lĩnh ngộ một môn công pháp hoặc là hộ đạo pháp? Hạ Vịnh Sơ hỏi. Mạnh Tương Tử túi lầu nói, cần điều động thần hồn chi lực. Hắn cố này phân thân, nhìn qua là cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, tướng mạo thường thường, khí chất cũng không xuất chúng, nhãn thần đạm đạm. Nhưng Hạ Vịnh Sơ nhưng không dám chút nào xem nhẹ hắn. Người này như thế coi được giãn được, có trời mới biết tại kìm nén kình chuẩn bị xử xuất cái gì xấu chiêu số. Tự mình một khi thư giãn một lát, rất có thể liền bị người này lật bàn phản sát. Bất quá so với người này khả năng tạo thành uy hiếp, Hạ Vịnh Sơ càng coi trọng giá trị của hắn. Người này không biết sống qua bao nhiêu năm tháng, đối với tu hành giới các loại bí ẩn cùng tu hành thường thức khẳng định biết rõ rất nhiều. Đem hắn giữ ở bên người, chỉ cần tìm được thích hợp chế ước phương pháp, nhất định là lợi nhiều hơn hại. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hạ Vịnh Sơ quyết định tạm thời không giết hắn. Đúng vậy, cho tới giờ khắc này, Hạ Vịnh Sơ mới chính thức bỏ đi giết hắn ý nghĩ. Trước đó kỳ thật vẫn luôn đang suy nghĩ, kỳ thạch tới tay, lại đem Nguyệt Tận Tông nội tình đều khảo vấn đi ra về sau, liền đau nhức hạ sát thủ. Ngươi qua đây, buông lòng tâm thần, để cho ta chế chủ ngươi. Hạ Vịnh Sơ nói. Mạnh Tương Tử mặt mày ủ rũ, không dám phản đối, đi đến tiến đến. Hạ Vịnh Sơ vận khởi pháp lực, thoải mái mà phong bế toàn thân của hắn khiếu huyệt. Sau đó nhìn mấy lần kỳ thạch, tựa hồ lâm vào đốn ngộ trạng thái. Mạnh Tương Tử mí mắt giật giật, sau đó nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, từ đầu kia khe hẹp bên trong đánh giá gần trong gang tấc Hạ Vịnh Sơ. Trái xem phải xem, tựa hồ Hạ Vịnh Sơ đều đã lâm vào đốn ngộ, hoàn toàn không đề phòng. Hạ Vịnh Sơ tuy là hắn cuộc đời đại địch, nhưng dù sao chỉ là một người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ không giả như vậy mưu sâu cũng được à. Mạnh Tương Tử cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái tuyệt địa lập bàn, khôi phục tự do, đoạt lại pháp bảo cơ hội. Nhưng là tại xuất thủ trước đó, Mạnh Tương Tử do dự. Mình đã đánh giá thấp qua Hạ Vịnh Sơ một lần, vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cũng không thể lại nghĩ đương nhiên, không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Trong lòng đấu tranh sau một hồi lâu, Mạnh Tương Tử quyết định không mạo hiểm. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng. Hạ Vịnh Sơ không lúc đích. Mạnh Tương Tử có chút hối hận, có lẽ vừa mới thật là cơ hội trời cho, nhưng như là đã quyết định không mạo hiểm, vậy sẽ phải kiên trì phán đoán. Hắn lại cũng hai tiếng, khụ khụ. Hạ Vịnh Sơ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trừng mắt nhìn, ngẩng đầu mở mịt nhìn xem hắn. Mạnh Tương Tử chủ động nói, "Chủ thượng, vừa rồi ngươi nghị chế chủ ta, nhưng là tựa hồ hạ thủ lưu tình, chỉ là thời gian qua một lát, ta khiếu huyệt liền mở ra." Hạ Vịnh Sơ không quá để ý bộ dáng, "A, là ta không ra. Ngươi qua đây, một lần nữa." Sau đó xem mèo bé hổ, lại một lần nữa chế trụ Mạnh Tương Tử toàn thân khiếu huyệt. Lần này, Hạ Vịnh Sơ không tiếp tục cố ý lưu thủ. Mạnh Tương Tử cả người đã mất đi ý thức, nếu như không có người giải cứu, sẽ chỉ một mực mê man xuống dưới, thẳng đến chết khát chết đói. Trước đó đương nhiên là Hạ Vịnh Sơ cố ý thăm dò. Dạng này thăm dò, về sau còn sẽ có rất nhiều. Mạnh Tương Tử chỉ cần có bất kỳ lần nào không có thông qua khảo nghiệm lời nói, nên đón hắn đều chỉ có một kết quả, tử vong. Nghĩa Bạc Vân Thiên Hạ Tam gia toàn giang hồ người đều chỉ ca tụng hắn Hạ Vịnh Sơ giảng nghĩa khí. Không ai có thể nói hắn nhân từ a đem Mạnh Tương Tử chế trụ về sau, Hạ Vịnh Sơ mới ngưng thần hướng khối kia ngoài bầu trời kỳ thạch nhìn lại. Lần này hắn không phải phổ thông xem, mà là điều động thần hồn chi lực. Tại trong tầm mắt của hắn, kỳ thạch trên hoa văn tựa hồ sống đi qua, dãy rủa, đường cong trở nên mơ hồ. Giống như là nho nhỏ diêm người nhảy thần bí vũ đạo. Dần dần, mọi người động tác thống nhất lại, bọn hắn hướng phía một vòng trăng sáng, nhẹ nhàng hạ bái. Hạ Vịnh Sơ lắc đầu, dần dần lấy lại tinh thần. Khối kia tảng đá cũng khôi phục yên tĩnh, đường cong hồi phục tại chỗ, không còn mơ hồ. Hệ thống bảng hướng hắn truyền đến một đạo tin tức, ngươi thông qua quan sát nào đó kỳ vật, phát hiện âm thần nguyện luyện pháp tàn thiên, thông qua linh ngộ, ngươi nếu có điều, ngươi có thể lập tức đem thu hoạch này ngẫu nhiên chuyển hóa làm một thiên thấp nhất huyền cấp hạ phẩm, tối cao địa cấp hạ phẩm công pháp, cũng có thể lựa chọn không chuyển đổi, tiêu hao 30 vạn điểm tích lũy, bù đắp âm thần nguyện luyện pháp. Như lại thu hoạch được cùng loại với nên kỳ vật bảo vật, cũng tiến hành linh ngộ, khả năng giảm bất cần thiết tiêu hao điểm tích lũy. Hạ Vịnh Sơ kích động đến kém chút một bàn tay đem trước mặt mê man Mạnh Tương Tử chụp chết. Thật sự là người tốt nha, cho mình đưa pháp bảo, đưa trận bàn, đưa công pháp. Còn có so Mạnh Tương Tử càng đại công hơn vô tư, quên mình vì người người tốt ta. Âm thần nguyện luyện pháp đến tột cùng có gì diệu dụng, Hạ Vịnh Sơ cũng không rõ ràng. Nhưng cần 30 vạn điểm tích lũy mới có thể bù đắp, nói do nó là một môn khá cao cấp công pháp. Có lẽ cùng hệ thống thương thành bên trong động bảo phi tiêu tuyệt huyền kim chương môn thần công này là cùng một cấp bậc. Coi như kém một chút, cũng tuyệt đối không có kém mấy cái cấp bậc đi, nhiều nhất chỉ là hơi kém, thì như nói, có thể là thiên cấp bên trong, hạ phẩm. Dù sao thiên cấp thượng phẩm động bảo phi tiêu tuyệt huyền kim chương toàn thiên mới 80 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà Hạ Vịnh Sơ nếu như muốn hối đoái động bảo phi tiêu tuyệt huyền kim chương còn phải cùng cái nào đó dòng dõi độ thân mật đạt tới 90 trở lên. Âm thần nguyện luyện pháp nhưng không có cái này hạn chế, chỉ cần điểm tích lũy đủ rồi, lập tức liền có thể hối đoái. Mà Hạ Vịnh Sơ hiện tại mỗi ngày đánh dấu có thể thu được 123 cái điểm tích lũy. 30 vạn điểm tích lũy chỉ cần hơn 6 năm, không đến 7 năm thời gian. 7 năm thật lâu sao? Nhân sinh có mấy cái 7 năm? Trừ bỏ tuổi nhỏ vô tri tuế nguyệt, trừ bỏ cao tuổi thể suy niên kỷ, tại cái này phàm nhân bình quân tuổi thọ không đến 40 tuổi trên thế giới. Người bình thường có thể có tư có vị còn sống, bất quá 2-3 cái 7 năm. Thế nhưng là đối với tu hành giả mà nói, tu tiên không nhật nguyện. Ngắn ngủi 7 năm thời gian, có lẽ chỉ là một lần bế quan công phu mà thôi. Nếu có thể tu hành đến kim đăng cảnh, số tuổi thọ 7-800, ngắn ngủi 7 năm, lại có thể đáng là gì? Hắn chờ được. Hạ Vịnh Sơ kích động đến, hắn không thể ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá loại kia cười pháp rất giống trong phim ảnh nhân vật phản diện. Cho nên nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bỏ đi suy nghĩ, thận trọng khẽ mỉm cười, duy trì bức cách. Chương 105. Ngọc Chân Quan tự mình bụng trộm vui vẻ một trận, Hạ Vịnh Sơ mới giải trừ đối Mạnh Tương Tử cấm chế, đem hắn tỉnh lại, thu thập một phen, lại đem những cái kia thiếu nữ tiễn xuống núi, đuổi chút tiền bạc. Lúc này Hạ Vịnh Sơ có chút do dự, hắn nguyên bản định trực tiếp về nhà, hắn lần này ra, rời nhà cũng có nửa năm, quả thực có chút nhớ nhung nhà. Hạ Kỳ Hy hẳn là sẽ hô ba ba đi, thế nhưng là hắn lại muốn đi Hoa Minh Phái, nhìn xem Tiểu Lan cùng Tiểu Văn. Bất quá người trong nhà đang ngẩng đầu nóng trông, tự mình lại chỉ hoãn một trận, giống như không quá phù hợp. Đương nhiên, kỳ thật đi một chuyến Hoa Minh Phái cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Huống chi Tiểu Lan cùng Tiểu Văn cũng là con của mình, mặc dù là nghĩa tử nghĩa nữ, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Mà lại, còn có thể thuận đường đi phường thị, bán điểm đồ vật, góp điểm linh thạch mua mấy cái ẩn linh tối thể hoàn cho tiểu thê mỹ thiếp cải thiện tư chất, trở năng nhóm đạp vào con đường tu hành. Thế là Hạ Vịnh Sơ cuối cùng vẫn quyết định đi trước phường thị, cho nhỏ Văn Hòa Tiểu Lan chọn hai loại thích hợp lễ vật. Sau đó đi Hoa Minh Phái thăm hỏi bọn hắn. Từ hệ thống bảng nhìn, hai đứa bé này đều đã luyện khí cảnh nữa nha. Đoán chừng cách luyện khí viên mãn cũng không xa. Niên kỷ 13-14 tuổi luyện khí viên mãn, chật chật, không biết rõ Hoa Minh Phái sẽ đem bọn hắn sủng thành cái dạng gì. Đoán chừng pháp khí, linh đan tuyệt sẽ không thiếu. Bất quá Hạ Vịnh Sơ cũng phải biểu thị một phần của mình tâm ý miễn cho cái này hai hài tử chỉ ghi nhớ lấy môn phái tốt. Về phần trong nhà mấy cái kia, Tiểu Lan, Tiểu Vũ, A Hùng, mặc dù ba người bọn hắn cũng đã luyện khí cảnh, nhưng là lại không đi ra chiến đấu, muốn pháp khí làm cái gì? Tiếp tục tu luyện đi, chờ đến cương sắc cảnh, Hạ Vịnh Sơ lại cho bọn hắn chuẩn bị pháp khí. Trở lại phường thị về sau, Hạ Vịnh Sơ đem tự mình không cần đến đồ vật bán mất hơn phân nửa, chỉ lưu lại mấy món pháp khí, cùng cương sát khí, chuẩn bị về sau làm tặng thưởng dùng để thưởng cho trung tâm thuộc hạ. Về phần thê thiếp cùng con cái nhóm, hắn tin tưởng mình về sau đánh dấu có thể thu được tốt hơn đưa cho nàng nhóm. Sau đó hắn tuyển chọn tỉ mỉ, cho Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Văn cắt chọn lấy một kiện pháp khí, lại mua 4 quả ẩn linh tối thể hoàn. Linh thạch luôn luôn không đủ dùng. Giống ẩn linh tối thể hoàn loại này đồ vật, mua cái 10 quả 8 quả cũng chê ít ra nhưng thật không có linh thạch. Dù sao, pháp bảo khó được, bán đi quá đáng tiếc, hai cái trận bản có thể cho Hạ phủ dùng, bảo vệ tự mình vừa mới khai sáng nho nhỏ tu tiên gia tộc. Mua sắm xong xuôi, Hạ Vịnh Sơ quay đầu liền đi, sợ mình nhịn không được, đi đem pháp bảo cho bán đi, đổi thành linh thạch tiếp tục chặt tay. Về phần, ở bên cạnh Mạnh Tương Tử nhìn thấy hắn hành hạ như thế nguyên thuộc về Nguyên Tận Tông bảo vật, không biết tâm lý làm thế nào cảm thụ. Hạ Vịnh Sơ liền lười đi để ý tới. Không cao hứng. Không cao hứng cũng phải kìm nén. Kẻ bại không có nhân quyền. Vì sao tu hành giả đều tận lực không cùng phàm nhân tiếp xúc? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì nhân đạo khí vận sẽ trở thành tu sĩ tu hành trở ngại? Trước khi đến Hoa Minh phái trên đường, Hạ Vịnh Sơ hỏi. Đoạn đường này đi tới, hắn đã hỏi thăm qua rất nhiều tu hành giới tin tức. Cái này Mạnh Tương Tử không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, đã từng cảnh giới giống như cũng không tệ, cái gì đều hiểu một điểm, đối với tu hành giới bí mật cũng nắm giữ không ít, quả thực là một bản từ điển sống. Dạng này người, không hảo hảo tiến hành lợi dụng, cũng quá lãng phí. Hạ Vịnh Sơ thậm chí không có vội vã khảo vấn Mạnh Tương Tử công pháp tu hành cùng hộ đạo pháp các loại. Dù sao coi như Mạnh Tương Tử nói, hắn cũng không dám dễ tin. Dứt khoát tạm thời không hỏi. Về sau có cơ hội sẽ chậm chậm hỏi thăm, hỏi ra cũng muốn trước tìm mấy cái vật thí nghiệm. À đúng, không biết rõ hệ thống có thể hay không cung cấp giám định phục vụ. Nếu như có thể giám định công pháp là thật hay giả, vậy liền quá như bức. Hạ Vịnh Sơ tại cái này phát tán tư duy, Mạnh Tương Tử đã tại một mực cung kính trả lời vấn đề của hắn. Nói là nói như vậy, nhưng ta là không tin lắm. Kỳ thật rất nhiều cao tu cũng không tin cái này. Hạ Vịnh Sơ ngạc nhiên nói, ồ, đã tất cả mọi người không tin, vậy tại sao hiện tại tu hành giới rất ít cùng phàm tục tiếp xúc, chỉ có những cái kia thông tin pháp khí, một chút rất ít đồ vật, chứng minh trên thế giới này là tồn tại tu tiên giả. Mạnh Tương Tử không có chế giễu Hạ Vịnh Sơ cô lậu quả văn, bởi vì có người định cái quy củ này, không cho phép tu sĩ cùng phàm nhân tấp nập tiếp xúc. Về phần làm sao mới tính tấp nập tiếp xúc, cũng không có cái tiêu chuẩn. Bất quá giết một số người về sau, mọi người tự nhiên là không dám tùy tiện cùng phàm tục thế giới tiếp xúc. Có thể không lui tới, liền không lui tới. Hạ Vịnh Sơ lòng hiếu kỳ nổi lên, ai định quy củ? Vân Lộc Tông. Vân Lộc Tông. Mạnh Tương Tử cười khẽ, bọn hắn còn chưa xứng. Hạ Vịnh Sơ không ra tiếng, hạ quyết tâm, Mạnh Tương Tử nếu là dám thừa nước đục thả câu, liền để cái này lão già ăn chút đau khổ. Bất quá Mạnh Tương Tử coi như cảm kích thức thời, rất nhanh liền giải thích, là Ngọc Chân Quan. Hạ Vịnh Sơ phản ứng đầu tiên, là hắn từng học qua Ngọc Chân Tông nhập thất đệ tử 24 loại thường dùng công năng tính pháp thuật tổng hợp. Ngọc Chân Quan sẽ cùng Ngọc Chân Tông có quan hệ a? Cái này Ngọc Chân Quan là cái gì địa phương? Thiên hạ 14 nhà nhất lưu trong tông môn, tựa hồ không có cái tên này. Xác thực không có, Ngọc Chân Quan rất là địa thấp, thanh danh không hiện, rất nhiều nhị tam lưu tông phái thậm chí đều chưa nghe nói qua cái tên này. Mạnh Tương Tử không sợ người khác làm phiền giải thích, nhóm chúng ta cái này một giới rất nhiều quy củ, đều là Ngọc Chân Quan định ra tới, sau đó giao cho những cái kia nhất lưu tông phái đi chấp hành. Nếu như chấp hành không được há, ha ha. Mạnh Tương Tử rất tức thời, không đợi Hạ Vịnh Sơ tiếp tục hỏi, hắn liền chủ động nói, cái này Ngọc Chân Quan lai lịch, ai cũng nói không rõ ràng, tựa hồ giới này tồn tại lúc Ngọc Chân Quan liền đã có một mực siêu nhiên vật ngoại. Cá nhân ta suy đoán, Ngọc Chân Quan có lẽ là thượng giới tiên nhân xếp vào tại cái này một giới giám thị người. Thượng giới tiên nhân. Cứ việc nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, đối với cái này sớm có tâm lý chuẩn bị, thậm chí đã có chỗ suy đoán, Hạ Vịnh Sơ vẫn còn có chút chấn động. Chủ thượng, người tại Chu An huyện gặp phải bị kia, rất có thể chính là đến từ thượng giới. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu. Mạnh Tương Tử tiếp tục nói, thượng giới người rất ít xuống tới. Đồng dạng coi như xuống tới, cũng chỉ sẽ ở Ngọc Chân Quan dừng lại, sẽ không cùng khác tu sĩ tiếp xúc. Cái này để Ngọc Chân Quan địa vị 10 phần siêu nhiên. Đã từng cũng có không tin tà môn phái, tỉ như kia Hoa Minh phái, đã từng là bản giới thứ nhất môn phái, 6 tên kim đan chân nhân, uy danh hiển hách, đối Ngọc Chân Quan lên thay vào đó tâm tư. Sau đó, cụ thể xảy ra chuyện gì, không ai biết rõ, dù sao bọn hắn liền bị đánh đến nhị lưu trong môn phái đi, kém chút không có bị diệt môn. Qua mấy trăm năm, thẳng đến Liêu Tự Huy thành tiểu kim đan, Hoa Minh phái mới thở ra hơi, một lần nữa trở lại nhất lưu môn phái hàng ngũ. Hoa Minh phái coi như tình tiết không nghiêm trọng, chỉ là có chút kiệt nạo, không quá nghe lời. Phạm sự tình nghiêm trọng điểm, đã sớm biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Hạ Vịnh Sơ càng phát ra cảm thấy mình lưu lại tính mạng của người này là đáng giá. So sánh với khả năng phong hiểm, từ đây người nơi đó đạt được một chút tin tức, hiển nhiên càng thêm quý giá. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng, đến Hoa Minh phái. Kỳ thật Hạ Vịnh Sơ lúc đầu là có chút lo lắng, dù sao hắn giết Kinh Đông Đồng. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn chỉ là giết Hoa Minh phái một cái khí đồ mà thôi, nhưng lại chuyển tay cho Hoa Minh phái hai cái thiên tài đồ đệ. Coi như sự tình bại lộ, đối phương hẳn là cũng không về phần trở mặt đi. Thế là hắn đẩy cõi lòng mong đợi đi vào Hoa Minh phái sân môn. Kết quả tại cửa ra vào, bị giữ cửa tạp dịch đệ tử cáo chi, mới nhập môn phái hai vị chân truyền, Hạ Đông Lan, Hạ Đông Văn, đã theo chương chân truyền ly khai, tiến về sở quốc thăm người thân. Bất quá khi biết Hạ Vịnh Sơ chính là Hạ Đông Lan, Hạ Đông Văn phụ thân về sau, đối phương thái độ lập tức thân thiết bắt đầu, lại chạy vào đi thông truyền một lần, sau khi trở về nói, trưởng môn cho mời. Hạ Vịnh Sơ ngạc nhiên, không nghĩ tới Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Văn tại Hoa Minh phái địa vị cao như vậy. Hạ Vịnh Sơ đương nhiên sẽ không tưởng lầm là tự mình mặt mũi lớn, đối phương khẳng định là xem ở Tiểu Lan cùng Tiểu Văn trên mặt mũi mới tự mình gặp hắn. Hắn lần này ra, tham viếng nhiều như vậy môn phái, liền xem như nhị tam lưu môn phái trưởng môn, cũng khoe khoang thân phận, không chịu hàng dài gặp hắn. Không nghĩ tới Hoa Minh phái cái này đường đường nhất lưu môn phái, đứng đầu một phái đều nguyện ý tự mình gặp hắn. Mạnh Tương Tử bị cho rằng là Hạ Vịnh Sơ tiểu tùy tùng, được đưa tới khách phòng nghỉ ngơi. Hạ Vịnh Sơ thì tại một tên đệ tử chính thức dẫn đầu dưới, đi vào Hoa Minh phái thường ngày chiêu đãi khách nhân một chỗ nhỏ địa đường. Hoa Minh phái trưởng môn họ Cụ, mọc ra loại kia phim ảnh cũ bên trong chính phái nhân vật mặt chữ quốc, khuôn mặt trắng nõn, hòa hòa khí khí. Hàn Huyên vài câu về sau, Cụ trưởng môn nói, Hạ đạo hữu một thân công lực mười phần tinh thuần, chắc hẳn xuất thân danh môn. Bất quá theo ta phái Trương Chân truyền nói, Hạ đạo hữu tự xưng là Trường Xuân phái đệ tử, tu hành là Trường Xuân công. Xin thứ cho ta cô lậu quả văn, không biết quý phái là vị nào tiên hiền khai sáng, sơn môn tọa lạc nơi nào a? Hạ Vịnh Sơ sớm có nghĩ sẵn trong đầu, gia sư thực lực cao minh, lai lịch bí ẩn, tự xưng là Trường Xuân chân nhân, chính là Trường Xuân phái trưởng môn, nhận lấy ta làm ký danh đệ tử, vẫn còn chưa đem ta dẫn vào môn phái. Cho nên Cụ trưởng môn nghi vấn, rất xin lỗi ta cũng không cách nào trả lời. Cụ trưởng môn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hạ Vịnh Sơ không biết rõ hắn nghĩ tới cái gì. Hạ Vịnh Sơ lời nói này, nhưng thật ra là để cho người ta đem Trường Xuân chân nhân thân phận hướng thượng giới tiên nhân phương hướng đi liên tưởng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói quá minh bạch, càng là hàm hàm hồ hồ, càng có thao tác chỗ trống. Cụ trưởng môn buông tha vấn đề này, lại hỏi, nghe nói Hạ đạo hưu tại thế gian có một mảnh cơ nghiệp. Cần biết, người trong tu hành không được can thiệp thế tục, đây là thiết luật. Hạ đạo hưu còn xin tự giải quyết cho tốt. Hạ Vịnh Sơ cũng không phải đầu sắt em bé, mà lại hắn lại biết rõ Ngọc Trần Quan sự tình, lập tức tỏ thái độ, cụ trưởng môn yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, cùng thế tục làm ra cắt đứt. Tốt nhất trong vòng 10 năm muốn cắt chém xong xuôi. Cụ trưởng môn dù sao cũng là đứng đầu một phái, không có khả năng tốn hao rất nhiều thời gian cùng Hạ Vịnh Sơ nói chuyện phiếm. Giảng chính sự về sau, liền tiếp khách. Hạ Vịnh Sơ thì đem cho hai đứa bé mua pháp khí lưu lại, từ cụ trưởng môn chuyển giao. Hắn không tin cái này thần thông cảnh cao nhân sẽ tham ô hai kiện pháp khí. Sau khi xuống núi, Hạ Vịnh Sơ cùng Mạnh Tương Tử bộ pháp đội vàng. Hạ Vịnh Sơ hận không thể sau lưng mọc ra hai cánh, nhanh chóng bay trở về. Nhưng là muốn chiếu cố Mạnh Tương Tử tốc độ, người này cố này phân thân chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, tốc độ tiến lên tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Một đường đi tới, Hạ Vịnh Sơ cũng không thiếu được hướng Mạnh Tương Tử nghe ngóng tu hành giới bí mật, hoặc là cố ý cho tới một chút thưởng thức chủ đề, nghe một chút Mạnh Tương Tử kiến giải. Đối Mạnh Tương Tử hắn không có khả năng tin hoàn toàn, nhưng cũng có thể làm trọng yếu tham khảo. Chương 106. Ngươi sẽ sống bất quá ba chương khối này ngọc bài, ngươi là từ đâu được đến? Đừng nói là giết người đoạt tới, ta không tin. Một ngày tại ven đường lúc nghỉ ngơi, Hạ Vịnh Sơ đột nhiên móc ra khối kia ngọc bài. Chính là tại Mạnh Tương Tử quầy hàng bên trên mua khối kia. Mạnh Tương Tử có vẻ hơi ngoài ý muốn, thậm chí có gan tự mình sai ước đau lòng. Hẳn là cái này ngọc bài bên trong ẩn giấu đi bí mật gì? Hắn thăm dò tính hỏi. Hạ Vịnh Sơ cười cười, là ta đang hỏi ngươi. Về phần có hay không bí mật, ta không có cấm chỉ ngươi đoán. Mạnh Tương Tử không còn gì để nói. Đi theo Hạ Vịnh Sơ bên người lâu ngày, hắn càng ngày càng phát hiện người trẻ tuổi này tính cách rất ác liệt. Nhưng cũng không phải để cho người ta cảm thấy chán ghét cái chủng loại kia, là có chuyện sẽ cho người dở khóc dở cười. Về phần khối này ngọc bài, Mạnh Tương Tử do dự một cái, quyết định ăn ngay nói thật. Không đáng vì chút chuyện nhỏ này ác Hạ Vịnh Sơ, dù sao mình thân gia tính mệnh nằm trong người này chi thủ. Chủ thượng ngươi còn nhớ hay không đến, nhóm chúng ta đã từng đi ngang qua Hạ Quốc. Đương nhiên nhớ kỹ. Ta tại Hạ Quốc đợi thời gian rất dài, đối Hạ Quốc hiểu khá rõ. Hạ Vịnh Sơ hé miệng suy tư một trận, ngươi làm một cái tu sĩ, vì cái gì đối một cái phàm tục quốc gia cảm thấy hứng thú như vậy? Đây chính là ta muốn giảng đến, Mạnh Tương Tử có chút khởi kình, chủ thượng, ngươi nhưng biết rõ, Hạ Quốc pháp chế là kế thừa từ chỗ nào? Ta không biết rõ Hạ Quốc pháp chế là kế thừa từ chỗ nào, nhưng ta biết rõ, nếu như ngươi lại thừa nước đục thả câu, khẳng định sống không quá ba chương. Mạnh Tương Tử mặc dù không hiểu sống không quá ba chương là có ý gì, nhưng cũng biết rõ đây không phải lời hữu ích, có chút điên. Tức giận người, là một cái ưa thích kể chuyện xưa người, ghét nhất người khác không lắng nghe cố sự, mở miệng uy hiếp. Không ban mấy cái nút, cái này cố sự làm sao có thể giảng được thú vị đây? Mạnh Tương Tử không còn dám tới, nói thẳng, chủ thượng, Hạ Quốc pháp chế là kế thừa từ Đại Tần, đây là thế tục thế giới bên trong nhà sử học công nhận. Nha. Hạ Vịnh Sơ có chút ngoài ý muốn, Đại Tần pháp chế lại là kế thừa từ chỗ nào? Đại Tần chính là năm đó cái kia đại nhất thống đế quốc. Đại Tần chính là toàn thiên hạ sớm nhất thành lập quốc gia, không có cái thứ hai. Đại Tần pháp chế cũng không phải là đến từ kế thừa. Mạnh Tương Tử nghiêm túc nói, Đại Tần lịch sử tương đối xa xưa, cho nên sách sử ghi chép không rõ. Hạ Vịnh Sơ biết rõ có như thế một cái đại nhất thống vương triều, lại không biết rõ nguyên lai nó là trên thế giới nhất cổ lão quốc gia. Đại Tần thống trị kéo dài bao lâu đây? Mạnh Tương Tử thật bất ngờ, Hạ Vịnh Sơ sẽ truy vấn những này hắn thấy việc nhỏ không đáng kể, không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Chẳng lẽ không nên tiếp tục hỏi liên quan tới Ngọc Bài sự tình a? Nhưng đã Hạ Vịnh Sơ có hỏi, hắn vẫn là nghiêm túc làm đáp, theo ta hiểu rõ, Đại Tần quốc độ có 4600 năm hơn, có thể là đời thứ nhất khách đến từ thiên ngoại thành lập, mà không phải giới này bản thổ người thành lập. Đại Tần tiên tổ, cùng thượng giới tiên nhân, hẳn là có nhiều liên hệ. Cái này từ bọn hắn bảo tồn lại tế tự văn chương bên trong nhìn ra một điểm mánh khỏe. Hạ Vịnh Sơ không khỏi líu lưỡi, lâu như vậy. Nhưng là nghĩ lại, lại phát ra một cái khác thở dài, phương thế giới này lịch sử rất ngắn a. Hắn nguyên lai tưởng rằng giống như vậy tu tiên thế giới, hơi một tí liền vào năm, 10 vạn năm lịch sử đây. Ngươi nói tiếp cái này ngọc bài sự tình. Thỏa mãn đối lịch sử lòng hiếu kỳ về sau, Hạ Vịnh Sơ cũng không có quên tự mình lúc đầu vấn đề. Là, bởi vì biết rõ Hạ Quốc kế thừa từ Đại Tần, Hạ Quốc hoàng thất văn thị, chính là năm đó từ Đại Tần hoàng thất phân đi ra một chi, tại Hạ Quốc kiến quốc về sau, đã từng bốn phía tìm kiếm Đại Tần còn sót lại bảo vật, cho nên ta đối Hạ Quốc tương đối cảm thấy hứng thú, cũng tìm kiếm không ít Hạ Quốc hoàng lăng, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì đến từ thiên ngoại bảo vật. Kết quả đây, Hạ Vịnh Sơ cảm thấy rất hứng thú. Kết quả cũng không có, Mạnh Tương Tử thở dài, khối này ngọc bài chính là thăm dò lúc một điểm thu hoạch, ta nhớ được, nó hẳn là tại Hạ Quốc đời thứ 3 hoàng đế trong hầm mộ phát hiện. Không muốn, vật này lại cùng chủ thượng hữu duyên. Hạ Vịnh Sơ âm thầm đi lại. Lưu Nữ Trinh hẳn là Hạ Quốc hoàng thất xuất thân, cũng phải đi hỏi một chút nàng, có lẽ có thể có thu hoạch. Đem ngọc bài thu hồi về sau, Hạ Vịnh Sơ lại hỏi, cụ trưởng môn đề nghị ta cùng thế tục cơ nghiệp làm một phen cắt chém. Ngọc Chân Quan sẽ khá coi trọng loại sự tình này a. Mạnh Tương Tử nói, chủ thượng thứ tội. Ta đã từng đi tìm hiểu nghỉ mát phủ sự tình, lấy hạ phủ thực lực, quy mô, còn không về phần gây nên Ngọc Chân Quan coi trọng. Kỳ thật chỉ cần hạ phủ không còn cấp tốc quyết trường, cũng đừng đi liên lụy đến hoàng thất thay đổi, Ngọc Chân Quan hẳn là sẽ không quản. Chẳng qua nếu như ổn thỏa lý do, chủ thượng muốn đem thế tục cơ nghiệp cắt chém một phen, cũng là thích đáng tiến hành. Cụ trưởng môn đề nghị ta tận lực tại trong vòng 10 năm hoàn thành. Ngươi cho là thế nào? 10 năm, vẫn được, không tính quá vội vàng. Kỳ thật lúc đầu nghe được cụ trưởng môn nói 10 năm Hạ Vịnh Sơ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại lại tại hợp tình lý. Người trong tu hành thời gian quan niệm vốn là cùng phàm tục thế giới không quá đồng dạng. Cụ trưởng môn là thần thông cảnh cao nhân, có thể vô bệnh vô thai sống đến 150-60 tuổi. Nếu là may mắn thành tựu kim đan, lập tức hưởng thọ nguyên 800. Cho nên đối với tu hành mọi người tới nói, 10 năm là một cái rất ngắn kỳ hạn. Nếu như hai cái tu sĩ hẹn nhau, 10 năm sau cùng uống một chén. Tựa như là phàm nhân nói qua mấy ngày mời ngươi uống rượu đồng dạng. Hạ Vịnh Sơ suy nghĩ, 10 năm thời gian đầy đủ hắn đem hạ phủ chia làm hai bộ phận, cắt ra. Thế tục phương diện sự tình, từng bước giao cho tứ đệ đi quản lý. Kỳ thật Lao Ngũ cũng rất lợi hại, nếu không trước đây cũng không dám cùng hắn tranh chấp. Đáng tiếc Lao Ngũ làm việc quá mau, cũng quá độc, thậm chí có thể nói có chút lãnh huyết. Lúc ấy là thật muốn thương tổn tính mạng của hắn. Cái này thế nhưng là phạm vào hắn kiêng kỵ, càng phạm vào gia pháp, nếu không phải thực sự không muốn để cho phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mà lại hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần cốt nhục thân tình tại, Hạ Vịnh Sơ lúc ấy thật sẽ làm rơi Lao Ngũ. Bây giờ hắn đem Lao Ngũ hạ hướng Tân Giang Cầm bắt đầu. Phụ thân Hạ Sở Chí cùng mẫu thân Tần Thị đều không có gì lời oán giận bởi vì Hạ Vịnh Sơ thật đã là khai ân, có thể lưu Hạ Hướng Tân một mạng. Nhị Lao đã vừa lòng thỏa ý không qua lại sau tự mình cùng Hạ Phụ làm cắt chém, chuyên tâm chỉ để ý tu hành chuyện bên này về sau, ngược lại là có thể cân nhắc để Lão Ngũ một lần nữa ra làm việc. Đương nhiên không thể để cho Lão Ngũ làm Hạ Phụ thế tục bộ phận người chủ sự, bất quá Lao Tứ quả thật có thể lực không đủ khả năng, để Lão Ngũ trong bóng tối phụ trợ, có lẽ có thể để cho Hạ Phụ đi được càng tốt hơn. Hạ Kỳ Hùng ngồi một mình ở bên hồ nước, đem một khối bánh ngọt tách ra thành khối nhỏ, ném vào trong hồ nước. Từng đầu cá chép tranh nhau chen lấn bơi lại mổ, từng chuỗi bong bóng nhỏ liên tiếp mà bước lên mặt nước. Việc này theo người khác có lẽ rất nhàm chán, Hạ Kỳ Hùng lại làm không biết mệt, nhìn xem cá chép tranh ăn. Đâu dưng, những cái kia cá chép giống bị kinh sợ, tứ tán bơi ra. Gợn sóng một vòng một vòng. Làm gợn sóng dần dần bình tĩnh, mặt nước lặng yên hiện hiện một trương che mặt mặt. Ngươi dọa đi cá của ta. Hạ Kỳ Hùng không vui. Ngươi có phải hay không muốn cùng người kia đi, bái nhập Hoa Minh phái? Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm vang lên. Hạ Kỳ Hùng khẽ miệng căng cứng, đúng thì thế nào? Ngươi sẽ không phải muốn đổi ý đi? Hạ phủ lớn như vậy cơ nghiệp, ngươi từ bỏ. Hạ Kỳ Hùng nét miệng lên, có chút châm trọng, ta đã là luyện khí viên mãn tu sĩ, chỉ cần phụ thân tìm cho ta đến thích hợp cương khí, ta lập tức liền có thể ngưng cương. Hạ phủ cơ nghiệp. Buồn cười, tại cương sát cảnh tu sĩ trước mặt, liền xem như thế tục hoàng đồ bá nghiệp cũng không đáng một đồng. Cho nên hiện tại ta không muốn, không được a. Thật sao? Hiện tại ngươi nói không muốn, quên trước đây ngươi giống một con chó đồng dạng cầu ta giúp ngươi. Hình như có cười khẽ từ đáy nước truyền đến, nếu là Hạ Tam gia biết rõ, ngươi một mực lập mưu hại chết hắn ruột thịt nhi tử, đoạt cơ nghiệp của hắn, ngươi xác định hắn sẽ cho ngươi tìm tới cương khí, mà không phải một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi nói bậy. Ta chưa hề không muốn A Liệt chết. Hạ Kỳ Hùng kịch liệt đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng. Ai sẽ tin đây? Người bịt mặt nhẹ nhàng nói. Ừ, ta cái này đi gia nhập Hoa Minh phái, từ đây cùng Hạ gia đoạn tuyệt quan hệ. Phụ thân sẽ không truy cứu. Ngươi nếu là dám gia nhập Hoa Minh phái, vậy ta liền đem một chút đồ vật giao cho Hạ Tam gia, ngươi không ngại. Tin hay không Tam gia sẽ đuổi theo giết ngươi, lấy trừ hậu họa. Hạ Kỳ Hùng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Ta xem như nhìn minh bạch, ngươi cũng nhiều nhất chính là luyện khí cảnh tu sĩ, nhiều nhất là nắm giữ mấy môn quỷ dị hộ đạo pháp. Ngươi làm cho ta thật chặt, không tin ta đem ngươi tìm ra giết chết. Ngươi bịt mặt cười khẽ, vậy ngươi thử một chút, là ngươi trước tìm ra ta tới, vẫn là những cái kia sẽ muốn mạng ngươi đổ vật xuất hiện trước tại Hạ Tam gia trên bàn. Phụ thân sẽ tin ta. Hạ Kỳ Hùng nhẹ nói, nắm đấm tại sau lưng chăm chú nắm chặt. Hắn luôn luôn tự xưng là thông minh vô song, mà dù sao chỉ là thiếu niên. Đối mặt như thế tình cảnh, ý nguyên vô kế khả thi. Ngươi có lòng tin như vậy, không bằng đánh cược một lần. Thật lâu. Hạ Kỳ Hùng bung ra nằm đấm, thanh âm đắng chát, ngươi muốn ta làm cái gì? Nếu như quá phận, ta tình nguyện cá chết lưới rách cũng sẽ không làm. Người bịt mặt ôn nhu nói, nghĩ cái gì đây? Ta chỉ là muốn giúp ngươi cầm lại ngươi muốn đồ vật, lại làm sao để ngươi giúp ta làm cái gì? Hạ Kỳ Hùng hừ một tiếng, nếu như không nói ra ngươi mục đích, ta sẽ không lại cùng ngươi hợp tác. Ta không muốn bảo hộ lộ ra. Người bịt mặt cười nói, ngươi lo lắng mục tiêu của ta là Hạ Tam gia. Nhìn không ra, ngươi đối Hạ Tam gia vẫn là có mấy phần tình cảm. Chẳng lẽ thật coi hắn là thành phụ thân rồi a? Hạ Kỳ Hùng không lên tiếng. Người bịt mặt nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn đối Hạ Tam gia có bất luận cái gì bất lợi. Hạ Tam gia anh hùng tam minh, thủ đoạn tàn nhẫn, ta mới không dám trêu chọc người này. Ta cũng không muốn tổn thương A Liệt, A Hi bọn hắn. Hạ Kỳ Hùng nói, giả nhân giả nghĩa, lừa mình dối người. Bất quá, cũng là cùng ta mục đích không xung đột. Người bịt mặt nói, kỳ thật ta chỉ hy vọng, dịu ngươi trở thành hạ phủ người thừa kế, sau đó đợi đến Hạ Tam gia dứt bỏ thế tục, chuyên tâm tu hành, đem Hạ phủ cơ nghiệp giao cho ngươi về sau, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện.
Chuyện gì?
Thời cơ chín muồi về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi không cần suy đoán lung tung, ngươi chỉ cần biết rõ, ta đối với ngươi không có ác ý.
Ngươi là người của ai?
Trạch Nam Vương,
Duy Vương,
Thính Vương.
Ngươi đoán?
Lưu lại một chuỗi tiếng cười về sau, trên mặt nước bóng người biến mất.
Chương 107.
Phát triển khiêm tốn lòng chỉ muốn về Hạ Vịnh Sơ, trên đường cũng không có chỉ hoãn công phu gì. Bất quá mạnh tương tự tốc độ, vẫn là thật to kéo chậm hắn hành trình. Khi hắn đuổi tới nhà lúc, Á Liệt sinh nhật đều đã đi qua gần 5 tháng.
Là hắn?
Hắn nói thứ gì?
Hạ Vịnh Sơ nhịn không được nhíu mày.
Lúc này hắn đã hướng phụ mẫu Thịnh An, cùng thê thiếp tự thoại xong xuôi, ôm lấy con non, cho nhiều hơn cho ăn cá khô, cùng mấy vóc dáng nữ cũng thân cận một phen. Đang định đem lễ vật phân phát một cái, kết quả Lưu Ngự Trinh tới bẩm báo, nói lần trước Chu An huyện ngoài thành cái kia tu sĩ, lấy mang theo A Văn, A Lan thăm người thân danh nghĩa, tới nhà ở nửa tháng, sau đó trước mấy thời gian rời đi. Cũng không nói cái gì đặc biệt, chính là cho mấy đứa bé kiểm tra một cái tư chất, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại mời mấy đứa bé gia nhập Hoa Minh phái. Bị tự tuyệt về sau, hắn cũng không có gì quá kích biểu thị.
À đúng, hắn còn tự mình tìm tới ta, để cho ta khuyên ngươi vài câu, không nên cùng thế tục liên lụy quá nhiều, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết.
Lưu Nữ Trinh hôm nay hơi thi phấn trang điểm, Hạ Vịnh Sơ không khỏi chăm chú nhìn thêm, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác cho nàng thanh lệ không ít. Bất quá tu hành vốn là có thể trợ người thoát thai hoán cốt, cũng là không kỳ quái.
Suy tư một cái, Hạ Vịnh Sơ hỏi, mấy đứa bé đều không có biểu hiện ra muốn gia nhập Hoa Minh phái?
Không có.
À, anh cũng không có.
Hạ Vịnh Sơ dứt khoát nói thẳng phá.
Lưu Nữ Trinh tại Hạ phủ sinh sống lâu như vậy, tự nhiên đã sớm nhìn ra, Hạ Vịnh Sơ mấy vóc dáng nữ bên trong, chỉ có Hạ Kỳ Anh đối với hắn không đủ thân cận.
Không có.
Kia về sau, Trương đạo hữu không có đạt tới mục đích, vì sao tùy tiện rời đi?
Không biết.
Hạ Vịnh Sơ nghĩ nghĩ, không rõ ràng cho lắm, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.
Dù sao hắn cùng Hoa Minh phái, lúc này là bạn không phải địch.
Về phần Hoa Minh phái nghĩ thu Tiểu Vũ, A Hùng, A Chỉ mấy hải tử kia, Hạ Vịnh Sơ là ôm thái độ thờ ơ, nếu như bọn hắn muốn đi, hắn không ngăn trở, không muốn đi, Hạ Vịnh Sơ cũng tuyệt đối ủng hộ, hắn có lòng tin Trạch trong nhà đem bọn nhỏ dạy tốt, không chậm trễ bọn hắn phát triển.
Đan dược, không thiếu đi.
Linh hạch, không thiếu đi.
Linh mạch, lập tức liền có.
Mà một chút kiến thức căn bản, trước đó là hắn ngược điểm, nhưng từ khi bảy tròn năm đánh dấu về sau, cũng không thiếu.
Mà giống cương sát chi khí những này, Hạ Vịnh Sơ sẽ không xử lý, đương nhiên môn phái cũng sẽ không.
Hắn nghe qua, liền xem như đệ tử thiên tài, môn phái cũng sẽ không toàn bao, miễn cho bồi dưỡng được cự anh.
Nhiều nhất cho đệ tử thiên tài cung cấp đạo thứ nhất cương khí, để đệ tử thiên tài tiến vào cương sát cảnh, tiếp xuống cương sát khí liền muốn tự mình suy nghĩ biện pháp,
hoặc là ra ngoài du lịch tìm vận may, hoặc là cho môn phái làm cống hiến đổi lấy, hoặc là tu một môn kỹ nghệ đến kiếm linh thạch.
Tóm lại, không thể không cực khổ mà thu hoạch.
Hạ Vịnh Sơ cũng định cho gia tộc định ra quy củ như vậy.
Mặc kệ là dòng chính con thứ vẫn là nghĩa tử nghĩa nữ, mặc kệ là bảng chi vẫn là phụ thuộc, đều khai thác dạng này hình thức.
Sau khi về nhà, Hạ Vãn Quế dựa theo lệ cũ tới giao quyền, tại Hạ Vịnh Sơ rời nhà trong lúc đó, là đem gia tộc đại quyền giao cho trên tay hắn. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lần này Hạ Vịnh Sơ vậy mà không có nóng lòng thu quyền. Rất nhiều đọc lại xuống tới chờ đợi Hạ Vịnh Sơ làm quyết sách sự tình, Hạ Vịnh Sơ đều không biểu lộ thái độ, ý là để chính Hạ Vãn Quế đi quyết sách.
Cái này, hẳn là Hạ phủ lại phải thay đổi một cái người trưởng đà.
Một mực đi theo Hạ Vịnh Sơ những lão nhân kia tự nhiên có chút lo sợ bất an, cho dù là Hạ Vãn Quế người bên cạnh, cũng không có lòng tin Hạ Vãn Quế có thể thuận lợi tiếp nhận.
Dù sao, hiện tại Hạ phủ nhà lớn việc lớn, kỳ ngộ nhiều, nguy hiểm cũng nhiều, Hạ Vãn Quế đúng là non nớt một điểm.
Hạ Vịnh Sơ bước bước một khối ngọc bội.
Trong đó một nửa là trước đây giết chết Kinh Đông Đồng dưới trướng tông sư đoạt tới, mặt khác nửa khối là từ Mạnh Tương Tử kia mua được. Cả hai vừa gặp, lập tức lẫn nhau dẫn dắt, tản ra màu xanh nhạt quang, rất nhanh liền kín kẽ khôi phục thành nguyên một khối, ước chừng bàn tay lớn nhỏ. Nhưng mà trừ cái đó ra, liền không có khác gì tượng.
Đợi đến cả hai hợp lại cùng một chỗ, nhìn qua tựa như là một khối bình thường ngọc bội.
Tuy có một chút linh tính ba động, nhưng cũng không bất luận cái gì thần dị.
Nghiên cứu hồi lâu, Hạ Vịnh Sơ cũng không có chút nào đầu mối.
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi vào Lưu Ngự Trinh tiểu viện.
Một cái da trắng nõn nà, ta thấy mà yêu mỹ nhân thay hắn mở cửa, cúi đầu xuống nói khẽ, "Tam gia mời, Lưu cô nương trong phòng vẽ tranh."
Hạ Vịnh Sơ nhìn mỹ nhân này hai mắt, có chút ấn tượng, hẳn là cái nào đó quyền quý đưa tới, hắn gặp qua mấy lần, nhưng cứ gọi không ra tên. Hắn cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, hướng trong phòng đi đến.
Đáng tiếc là không có gặp Lưu Ngự Trinh vẽ tranh chẳng cảnh.
Lưu Ngự Trinh đã sớm nghe được thanh âm của hắn, vung xuống bút vẽ tiến lên đón.
"Tam gia."
Lại phân phó ngoài cửa mỹ nhân, "Sơ Tuyết, ngươi đi nấu nước pha trà. Sau đó ngươi liền đi chỉ cô nương bên kia chờ lấy đi, ta bên này không cần."
"Vâng."
Hạ Vịnh Sơ thưởng thức một hồi Lưu Ngự Trinh không có vẽ xong họa tác, tán thưởng hai câu, Lưu Ngự Trinh họa kỹ thật đúng là không tệ, có chức nghiệp họa sĩ tiêu chuẩn, nhưng cự ly đại sư cảnh giới còn kém rất nhiều.
"Ngươi xem một chút, vật này ngươi là có hay không gặp qua?"
Hạ Vịnh Sơ xuất ra khối ngọc bội kia.
Lưu Ngự Trinh tiếp nhận, cẩn thận chu đáo nửa ngày, mới còn cho Hạ Vịnh Sơ, khẳng định gật gật đầu, "Ta từng thấy hoàng.
Gặp ta tổ phụ cầm tại trong tay thưởng ngọc qua."
"Không sai, chính là khối này."
"A, ta luôn cảm thấy ngọc bội kia không đơn giản, giống như ẩn giấu đi bí mật gì.
Ngươi biết chút ít cái gì?"
Hạ Vịnh Sơ cũng không giấu giếm nàng.
Lưu Ngự Trinh lộ ra vẻ suy tư, "Ta trước kia cũng không chú ý qua. ngọc bội kia tổ phụ rất là yêu thích, không cho người khác đụng vào, liền ngay cả ta phụ thân, thúc bá cũng không thể. Nhưng muốn nói có cái gì điểm đặc biệt, xác thực nói không được. Hạ Vịnh Sơ suy nghĩ, lưu nữ trinh xuất thân, khẳng định là hạ quốc hoàng thất, văn thị. Tổ phụ của nàng, hẳn là Mạt Đại Hà đế. Ngọc bội kia mặc dù không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không tệ, nếu như không có cái gì điểm đặc biệt, hẳn là sẽ không nhập một vị đế vương pháp nhãn. Cho nên vật này hẳn là ẩn giấu đi bí mật. Bất quá, nếu như bí mật này, vẹn vẹn sự tình quan mô cái bảo tàng, một chút thế gian châu báu, thậm chí vũ khí loại hình, với hắn mà nói liền đơn thuần gần cả. Hạ Vịnh Sơ cũng không muốn quá nhiều, dù sao cái này đồ vật không tiêu tốn hắn quá nhiều, coi như cuối cùng chứng minh không đáng cái gì, cũng không về phần để hắn đau lòng. Việc này tạm thời có một kết thúc. Sau khi về nhà rất dài một đoạn thời gian bên trong, Hạ Vịnh Sơ phi thường điệu thấp. Mỗi ngày chỉ là làm bạn thế thiếp, dạy bảo nhi nữ, cùng tự mình theo thói quen tu hành. Mà đối hạ phủ kinh doanh, đối sở quốc chính đàn phong vân, lại là không có chút nào nhúng tay, vẹn vẹn chỉ là duy trì khá thấp hạn độ chú ý. Hắn đang tự hỏi, nên như thế nào chia tách gia tộc, hướng tu tiên gia tộc chuyển hình. Liên liên cái kia đạo linh mạch, hắn cũng còn không có chôn xuống. Bởi vì hắn cảm thấy, đem linh mạch đặt ở bây giờ hạ phủ, chưa chắc là chuyện tốt. A Hùng, A Chỉ cùng Tiểu Vũ mặc dù có thể ngưng cương, nhưng Hạ Vịnh Sơ cũng không có lập tức cho bọn hắn cung cấp cương khí. Không phải không nỡ, cũng không phải không lấy được, mà là muốn lại rèn luyện bọn hắn mấy năm, để bọn hắn trước học tập mấy loại hộ đạo pháp, học vài môn kỹ nghệ. Bọn hắn trẻ tuổi như vậy, thật muốn lập tức trở thành cương sát cảnh tu sĩ, nắm giữ lực lượng cường đại, chưa chắc là chuyện tốt. Mạnh Tương Tử thì bị hắn an bài đi theo Đoạn Hoành làm việc, từ Đoạn Hoành nhìn chằm chằm hắn. Người này còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không nỡ giết rơi, còn có thể lại nuôi một hồi. Đồng thời, tại chính Hạ Vịnh Sơ tu hành phương diện, hắn tại luyện hóa hai đạo sát khí về sau, cũng không có nóng lòng bắt đầu đi ngưng thứ hai đạo cương khí, mà là ngừng lại, bắt đầu nghiêm túc học tập kia mấy bản thư tịch, tăng lên luyện đan kỹ nghệ. Xích Lĩnh Sơn bên trên, bắt đầu xây dựng rầm rộ. Ai cũng không biết rõ, một đạo linh mạch đã chôn ở trên núi, ngay tại bẩn dưỡng. Hạ Vịnh Sơ định đem gia tộc một phân thành hai, một bộ phận thoát ly thế tục, chuyên chú với tu hành, một bộ phận khác thì y nguyên lưu tại thế tục kinh doanh. Kỳ thật nếu như có thể nói, hạ phủ trực hệ, hắn đều nguyện ý cấp cho tu hành cơ hội. Rất nhiều người cũng hướng tới tu sĩ thần bí mà cường đại, nguyện ý bỏ qua thế tục phồn hoa, theo hắn đi tu hành. Đáng tiếc, tư chất tu hành không phải người nào đều có, mà Huyền Linh Thối Thể Hoàn cũng không cách nào cung cấp phần lớn người. Tại tương lai, nếu như hắn nắm giữ Huyền Linh Thối Thể Hoàn đan phương, đồng thời có ổn định linh dược nơi phát ra, có lẽ có thể cung ứng. Nhưng cho tới bây giờ, tu hành chú định chỉ có thể là một số nhỏ người cùng hoan. Từ Kinh Đông Đồng kia thu phục tông sư, cùng Hạ Vịnh Sơ ban đầu ở trên giang hồ kết bạn một chút tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ cùng tông sư, có tư chất tu hành, Hạ Vịnh Sơ nguyện ý cấp cho cơ hội, để bọn hắn tu hành môn kia cao nhất có thể lấy tu đến thần thông cảnh công pháp Bát Hoang Thông Thiên Công. Chỉ có cực thiểu số bị hắn làm dòng chính lực lượng của dưỡng, có thể chuyển thụ Trường Xuân Công. Bất quá đây hết thảy đều đang lặng lẽ bên trong tiến hành. Bọn hắn bình thường tu hành địa điểm cũng không tại sở quốc cảnh nội. Một bộ phận người bị phân đến cương quốc, Kinh Đông Đồng đã từng hang ổ, nơi đó có một đầu cỡ nhỏ linh mạch. Còn có một chút người, ngoại trừ Hạ Vịnh Sơ bên ngoài, không ai biết rõ bọn hắn ở đâu.